Chương 49, chém sắt như bùn chương 49, chém sắt như bùn cùng tiểu bội bàn giao xong bình thường tuyệt đối không cần đụng đầu kia cá vàng, Cố Nhất Hàng lại có không có đặc biệt quan tâm, thật sự đem thụ thương long nữ xem như bình thường thưởng thức cá vàng. Lại qua mấy ngày, tiệm rèn thật ra, một tên vóc người không cao nhưng dị thường cường tráng thợ rèn đang huy động đại truy không ngừng đập trước mặt một thanh đốt màu đỏ bừng kiếm sắt. Ken, ken, ken. Thiết truy không ngừng đánh thân kiếm, thợ rèn đánh một hồi lại đem kiếm sắt thả tới lò lửa bên trong làm nóng, sau đó lấy ra tới tiếp tục đánh. Lúc này, tiệm thợ rèn bên ngoài đi vào một tên dáng người thon dài tướng mạo tuấn lãng nam tử, nhìn thấy rèn sắt tráng hán hé miệng cười, "Thạch sư huynh." Tráng hán sau khi nghe được ngẩng đầu nhìn đến tuấn lãng nam tử, dừng lại đánh thân kiếm động tác đưa trong tay công việc giao cho bên cạnh khác thợ rèn, cười lên đón, "Không có quấy rầy sư huynh đúc kiếm a?" Cố Nhất Hàng hỏi. "Không, công việc thường ngày, đúc chính là thiết kiếm bình thường. Sư đệ là tới lấy du long." Tráng hán hỏi. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, "Ta tới không sớm a." Tráng hán cười nói, "Không sớm không muộn bởi bạn. Ta hôm trước mới đưa du long một lần nữa lúc tốt, ngày hôm qua cho nó khai phòng, không nghĩ tới ngươi hôm nay liền tới lấy kiếm." Tráng hán chính là Cố Nhất Hàng tứ sư huynh Thạch Giai. Đánh hổ sau khi trở về, Cố Nhất Hàng tìm thời gian tới tiệm rèn Thạch gia thấy vị sư huynh này, đồng thời cho hắn nhìn khối kia pháp khí tàn phiến. Thạch sư huynh đối với huyền thiết cùng xích đồng cảm thấy hứng thú vô cùng, cho Cố Nhất Hàng đề nghị là đem du long một lần nữa rèn đúc, đem khối này mảnh kim loại cùng nguyên bản bách đoán cương dung đến cùng nhau. Cố Nhất Hàng gật đầu đồng ý, Thạch Giai liền tiếp nhận du long cùng pháp khí tàn phiến bắt đầu chế tạo. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, mới du long cuối cùng chế tạo xong. Thạch Giai đi vào một cái nhà kho giống như phòng nhỏ, từ bên trong lấy ra một cái dài mảnh hộp gỗ, thả tới Cố Nhất Hàng trước mặt. Hộp mở ra, bên trong chính là một lần nữa chế tạo du long. Chế tạo thanh này kiếm mới rất khó khăn, cái kia mảnh chứa huyền thiết cùng xích đồng mảnh kim loại vô cùng khó nóng chảy, bình thường bếp lò đốt nửa ngày mới biến đỏ. May mắn ta có tổ truyền dung sắt bí phương, có thể trên phạm vi lớn lên cao độ nóng trong lò, cuối cùng mới đưa tàn phiến nóng chảy cùng du long bách đoán cương hỗn làm một thể. Sau thân kiếm lại trải qua lạnh đèn, nóng rèn mới bách thượng thiên lần rèn, lấy ngoài thành thanh hà bích ba đầm nước cho bảo kiếm tôi vào nước lạnh, lúc này mới hoàn thành thanh này trong giang hồ cũng xưng là thần binh lợi khí du long. Thạch Giai giới thiệu lúc Cố Nhất Hàng đã rút ra du long. Bảo kiếm như trước kia so sánh nặng một chút, thân kiếm ánh sáng như gương, có kỳ dị hoa văn uốn lượn mà lên, không hổ du long chi danh. Lưỡi kiếm sắc bén lộ ra một loại băng lãnh nguyệt khí, ánh mắt rơi lâu, phản phất có thể cảm nhận được một tia đâm vào cốt tủy lạnh thấu xương hàn ý, vì sao muốn lấy bích ba đầm nước tôi vào nước lạnh? Cố Nhất Hàng tò mò hỏi. Sư đệ cái này liền không hiểu, bảo kiếm tôi vào nước lạnh đối với chất lượng nước yêu cầu rất cao, càng là có phẩm chất riêng nước hiệu quả càng tốt. Bích ba đầm mặc dù là thanh hà một đoạn, nhưng chẳng biết tại sao chất lượng nước cấm lãnh, để dùng cho bảo kiếm tôi vào nước lạnh có thể cực lớn để cao kiếm khí độ cứng cùng tính bền dẻo. Nói xong, Thạch Giai chưa từng quá giàu có trên đầu hao một sợi tóc, từ du long lưỡi dao bên trên cao mấy tấc địa phương thả xuống, chỉ thấy tóc bay xuống trên lưỡi kiếm lập tức bị chia làm hai đoạn rơi xuống. Thổi tóc tóc đứt. Cố Nhất Hàng kinh ngạc nhìn hướng Thạch Giai. Còn không chỉ, người hướng du long bên trong đưa vào một chút chân khí, sau đó chém về phía khối kia thỏi sắt. Thạch Giai chỉ vào một bên trên mặt bàn không sai biệt lắm nửa thước dày hình chữ nhật khối sắt nói. Cố Nhất Hàng theo hắn nói hướng du long bên trong đưa vào chân khí. Lúc này hắn phát hiện du long chân khí truyền tính dị thường tốt, chẳng những đưa vào tốc độ so với trước đây nhanh nhiều, chân khí đến trên thân kiếm hao tổn cũng muốn nhỏ không ít. Giơ lên bảo kiếm, Cố Nhất Hàng có chút dùng sức chém về phía trước, có thể cảm giác được trên thân kiếm truyền đến lực cản, nhưng cũng không lớn. Cố hẹn. Trên bàn thỏi sắt bị một phân thành hai, chém sắt như bùn. Mắt thấy tràng diện này, Cố Nhất Hàng lại lần nữa cả kinh nói, ha ha ha. Thạch Giai cười to, sư đệ, thanh này mới du long lợi hại hay không? Cố Nhất Hàng thu kiếm vào vỏ, ôm quyền thi lễ, cảm ơn sư minh đúc bảo kiếm. Sư minh kỹ nghệ cao siêu rèn đúc ra như vậy nhọn hoắt bảo kiếm, có thể được xưng là một đời đúc kiếm đại sư. Thạch Giai trên mặt cười vui vẻ, xua tay. Nhờ có sư đệ khối kia chứa huyền thiết cùng xích đồng tàn phiến, tài nghệ của ta như thế nào chính ta tâm lý nắm chắc. Thanh này du long như vậy ưu tú vẫn là chiếm tài liệu tiện nghi. Hai người lại khách khí vài câu. Thạch Giai đối với Cố Nhất Hàng nói ra, ta kỳ thật còn muốn cảm tạ sư đệ. Nếu không phải ngươi kịp thời cứu viện, vũ sư đệ liền không phải là đoạn cánh tay đơn giản như vậy. Đối với chuyện này, ta cùng ngươi tam sư minh đều nhờ ơn của ngươi. Nhớ ngày đó ngũ sư đệ nhập môn vẫn là ta dẫn hắn luyện kiếm. Về sau hắn chấp nhất làm cái thợ săn không muốn tại kiếm quán đảm nhiệm giáo tập, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ cho sư phụ cùng chúng ta đưa tới thịt rừng, đại gia thân như một nhà. Ta cũng không có nghĩ đến hắn đi săn nhiều năm như vậy, cuối cùng cắm ở thú săn trên thân nói đến những thứ này, Thạch Giai cảm xúc rõ ràng thấp xuống. Có thể nhìn ra, hắn cùng Ngũ Du quan hệ sát thực vô cùng tốt. Sư Minh không cần khách khí, tất cả mọi người là sư minh đệ, ta cứu Ngũ sư Minh không phải có lẽ sao? Ngươi muốn khách khí với ta cũng quá khách khí. Hơn nữa Ngũ sư Minh những ngày này khôi phục không tệ, ta trước mấy ngày lên núi thuận tiện đi nhà hắn nhìn hắn trong sân luyện kiếm. Còn nói đùa ta nói về sau lên núi đi săn không mở được cùng, nhưng còn có thể dùng kiếm pháp. Chính là phải luyện nhiều một chút bộ pháp, bằng không đổi không kịp thú săn liền nguy rồi. Cố Nhất Hàng nói xong, Thạch Giai đi theo cười lên. Cái này Ngũ Dũng, đều như vậy còn muốn đi săn từ tiệm thợ rèn trở về, Cố Nhất Hàng tựa như tiểu hài tử lấy được món đồ chơi mới đồng dạng đối với mới bảo kiếm yêu thích không buông tay. Rút kiếm ra tới trên dưới nhìn mấy lần, sau đó trong sân thi triển Thanh Phong Thập Tam kiếm. Thanh Phong Từ Lai, Bình Phong Bị Định, Phong Vũ Lê Hoa. Kiếm chiêu mở rộng, trong tiểu viện phảng phất xuất hiện một đầu tử kiếm quang hóa thành du long, vốn lượn xoay quanh, xuyên qua không chắc, liền Cố Nhất Hàng thân ảnh đều bị kiếm quang che chắn. Thanh Phong thập tam kiếm chiêu thức càng thêm lăng lệ, mỗi một kiếm đều mang theo suy suy tiếng xé gió, chân khí truyền vào Du Long sau hao tổn cực nhỏ, chuyển như nước chảy mây trôi. Phong quân tàn vân. Cố Nhất Hàng khẽ quát một tiếng, kiếm thế đột nhiên gia tốc, lưỡi kiếm những nơi đi qua, không khí phảng phất bị xé nứt, lá rụng trong sân bị khí lưu vô hình cuốn lên, trong nháy mắt hóa thành một biển. Hắn cảm giác trong tay Du Long phảng phất cùng tự thân hòa làm một thể, trong huy sái không tốn sức chút nào, kiếm chiêu uy lực cùng tốc độ đều viễn siêu lúc trước. Một lát sau, Cố Nhất Hàng thu kiếm mà đứng, trong viện kiếm quang tàn đi, chỉ để lại một mảnh lạnh lạnh nguyệt khí. Hắn khẽ bước thân kiếm, trong lòng nghĩ đến, Du Long gồm cả chém sắc như bùn sắc bén cùng ưu lương chân khí chuyển tính, đúng là đem thần binh lợi khí. Vừa mới luyện kiếm, cảm giác chân khí tại trên thân kiếm phun ra nuốt vào tựa hồ muốn tạo thành trong truyền thuyết kiếm khí kiếm mang, nhưng cuối cùng luôn có cảm giác kém chút cái gì. Sư Minh nói kiếm khí chỉ có tiên tiên cao thủ mới có thể luyện thành, nhưng cảm giác hình như không phải như vậy. Ta nội công khoảng cách cảnh giới tiên tiên còn xa, tựa hồ cũng có thể luyện thành kiếm khí. Suy nghĩ một hồi kiếm pháp, Cố Nhất Hàng liếc nhìn trạng thái của mình. Tính danh, Cố Nhất Hàng tuổi tác, 14 tuổi tu vi, hậu thiên công pháp, tí ngọ hô hấp pháp, tầng thứ 2 91, 100, bát quái du thân bộ, đại thành 14, 100, cơ sở kiếm pháp, đại thành 25, 100, thanh phong thập tam kiếm, tinh thông 1, 100, long ngâm thiết bố sam, tầng thứ 2 85, 100, trấn kiếm thức, nhập môn 21, 100, bởi vì ô linh hùng phách hoàn dùng hết quan hệ, Cố Nhất Hàng nội công cùng với ngoại công tốc độ tu luyện đều chậm lại. Bất quá tí ngọ hô hấp pháp đã tiếp cận tầng thứ 2 viên mãn, cho dù tốc độ tu luyện chậm lại, lại có nửa tháng thời gian cũng có thể đột phá. Khoảng thời gian này, Cố Nhất Hàng tiến bộ nhanh nhất vẫn là thanh phong thập tam kiếm. Giết mãnh hổ, lại kiếm chém Lý Thanh Sơn, Vương Đại Bưu, trải qua hơn 10 ngày tu luyện, thanh phong thập tam kiếm cuối cùng tại vừa mới đột phá đến tinh thông giai đoạn. Lấy Cố Nhất Hàng hiện nay những thứ này công phu tu hành trình độ đến xem, ngoại trừ công lực còn thấp so ra kém những cái kia hậu thiên cực cảnh cao thủ, các công phu cùng bọn hắn đã rất gần. Tam sư Minh tại kiếm quán bên trong là gần với sư phụ cao thủ, Lý Thanh Sơn thực lực lại cùng Tam sư Minh không sai biệt lắm. Cố Nhất Hàng đánh Lý Thanh Sơn lúc mặc dù chiến đấu cháy bỏng một chút, nhưng cuối cùng vẫn là chiến thắng đối phương. Nói rõ thực lực của hắn bây giờ đã vượt qua Tam sư Minh, chỉ ở trong huyện thành mấy cái hậu thiên cực cảnh cao thủ phía dưới. Chương 50, kinh người chân tướng chương 50, kinh người chân tướng trong nháy mắt, lại là hơn 10 ngày thời gian. Cảnh đêm như nước, ánh trăng trong sáng theo cửa sổ chiếu vào cổ hương cổ sắt trong phòng ngủ. Trên bàn chậu gốm bên trong, một đôi kim hồng giao nhau cá chép tự tại bơi qua bơi lại, không biết có phải hay không là ảo giác, ánh trăng tại chậu gốm bên trên tựa hồ đặc biệt phát sáng, hình như cái kia một chậu nước đem phủ cận ánh trăng đều hút tới đồng dạng. Trong gian phòng cách đó không xa giường La Hán bên trên, Cố Nhất Hàng ngồi xếp bằng nhắm mắt, hai tay hư nắm tại vùng đan điền, trong cơ thể tí ngọ chân khí như thủy ngân tiêu chảy không ngừng lặp đi lặp lại vận chuyển. Những ngày này tu luyện để cho hắn có một cái phát hiện mới. Từ khi đem long nữ biến thành cá vàng thả tới phòng ngủ về sau, mỗi lần tu luyện đều cảm thấy xung quanh linh khí muốn so ngày trước nhiều hơn không ít, nhất là nửa đêm giờ tí, kèm theo ánh trăng vung vãi, trong phòng linh khí mật độ tăng nhiều. Hắn tu hành tí ngọ hô hấp pháp theo công lực dần dần sâu, mỗi lần vận công lúc hấp thu linh khí số lượng cũng có đề cao. Xung quanh linh khí tăng nhanh đối với hắn luyện công cũng có không nhỏ chỗ tốt. Rất hiển nhiên, loại này biến hóa là chậu gốm bên trong long nữ mang tới. Nửa ngày, Cố Nhất Hàng chân khí trong cơ thể theo vận chuyển càng dày đặc nặng nề, sau đó hắn cảm giác trên thân chợt nhẹ, chân khí theo một cái khác đầu càng thêm phức tạp kinh mạch lộ tuyến bắt đầu vận hành. Một chu thiên kết thúc, chân khí trở về đan điền, tính chất tựa hồ có một chút thuế biến, càng ngày càng tinh thuần linh động. Tinh thần của hắn cũng theo chân khí thuế biến tăng lên, tại chiếu kỷ cùng khải trí ra chỉ bên dưới trở nên càng mẫn cảm, phạm vi cảm ứng cũng tăng lên không ít. Rất hiển nhiên, tí ngọ hô hấp pháp đột phá đến tầng thứ 3. Ngay tại Cố Nhất Hàng đắm chìm ở nội công đột phá vui sướng lúc, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu phòng ở bên trên có nhẹ nhàng rung động. Hắn cảnh giác mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó cấp tốc xuống giường, tả hữu quan sát một vòng, nhẹ nhàng mở cửa phòng, vận lên khinh công 2-3 lần trèo lên nóc phòng. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, qua trong giây lát hoàn thành. Trèo lên nóc phòng về sau, Cố Nhất Hàng trốn tại chỗ bí mật tả hữu xem xét, đột nhiên trong mắt hơi híp, nhìn thấy một cái bóng đen đang thi triển khinh công ở trong màn đêm vượt nóc băng tường. Tốc độ của đối phương rất nhanh, thân pháp nhẹ nhàng linh động, hiển nhiên mới vừa từ hắn trên phòng trải qua. Cố Nhất Hàng trong lòng hiếu kỳ, do dự một chút, từ trong chữ vật không gian lấy ra khối miếng vải đen vây quanh tại trên mặt, thi triển khinh công đuổi theo. Người áo đen khinh công là thật tốt, càng nhà leo tưởng như giẫm trên đất bằng, nếu không phải Cố Nhất Hàng tối nay nội công đột phá cảm giác lực tăng nhiều, cũng không có biện pháp phát hiện đối phương. Cao thâm khó dò khinh công hiển nhiên cho người áo đen cực lớn tự tin, hắn không hề cảm thấy tại cái này trong đêm tối còn sẽ có người phát hiện mình, hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng càng ngày càng gần cái đuôi. Không bao lâu, người áo đen đã theo thành đông đến thành tây. Nơi này là Thanh Thạch huyện quan biên thân hảo khu cư trú, hai bên đường phố đều là chiếm diện tích rất rộng đại viện. Đến một nhà cửa son nhà giàu trên phòng, người áo đen dừng bước lại, nhìn xung quanh một chút, cũng không có phát hiện trốn tại mái hiên bóng tối bên dưới cái đuôi. Thế là hắn phi thân đi xuống, biến mất ở một cái vườn hoa trong tiểu viện. Cố Nhất Hàng thấy rõ, cái này tòa nhà không phải Lý Hào nhà hắn sao? Trong lòng của hắn nghi hoặc, tỉ mỉ nhìn trái phải một cái, phát hiện trong viện không có người, vận lên khinh công theo người áo đen lộ tuyến đi vào. Tiểu viện rất xinh đẹp, ngoại trừ ngoài hoa viên còn có cái không lớn hồ nước. Cố Nhất Hàng sau khi hạ xuống, trong viện đã không có bóng dáng của người áo đen. Bên cạnh gian phòng đèn đốt sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy có bóng người lay động. Hiển nhiên, nếu như không có nước vào hồ, người áo đen kia chính là vào phòng. Cố Nhất Hàng nhẹ nhàng đi tới bên cửa sổ, nín thở ngưng thần, theo mở ra một cái khe nhỏ vào trong nhìn. Trong phòng, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, cử chỉ thân mật giống như tại lẫn nhau kể tâm sự. Ưng ca, ngươi làm sao thời gian dài như vậy mới đến nhìn ta? Ta nghĩ ngươi nghĩ thật khổ trong phòng anh đến mông lung, lấy Cố Nhất Hàng góc độ vừa hay nhìn thấy nam tử bóng lưng cùng nữ tử chính diện, có thể loáng thoáng có thể nghe được một chút hai người trò chuyện. Nữ tử kia xem ra tuổi tác không lớn, dáng dấp có chút xinh đẹp, đôi mi thanh tú cao lại phản nản nói: không có cách, gần nhất nha môn chầm chầm đến gấp. Ta cũng là tại Khang Nhạc huyện lại ra lần tay, quan tướng phủ chú ý hấp dẫn tới, mới lặng yên không tiếng động tới Thanh Thạch huyện cùng ngươi gặp gỡ. Nữ tử kinh ngạc: Khang Nhạc huyện, đây không phải là? Nam tử áo đen gật gật đầu, có chút tự đắc, chính là vương gia chỗ Khang Nhạc huyện. Bọn hắn không phải ghét bỏ ngươi thanh danh cùng ngươi từ hôn sao? Ta liền tìm cơ hội đem vương gia chưa xuất các nữ nhi ăn, để cho bọn họ cũng thể nghiệm ngươi đã từng đau đớn. Nữ tử đầu tiên là giật mình, hơi có chút không đành lòng. Sau đó nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra có chút tàn nhẫn và ý, nũng nịu cho nam tử rót rượu: vẫn là Ưng ca người tốt với ta, biết cho ta xuất khí. Cái kia vương gia tiểu nương tử thế nào, có thể hợp ngươi quý đại quan nhân cầu vị? Nam tử tiếp nhận chung rượu uống một ngụm, khinh thường nói: giơ củi cô nàng một cái, nếu không phải vì ngươi xuất khí, ta còn trướng mắt đây. Sau đó cười đem nữ tử ôm vào trong ngực: ta vẫn là ưa thích Lan Nhi ngươi dạng này, dáng người nở nang lẳng lơ mị tận xương. Ha ha ha. Nữ tử nghe nói như thế nhổ một cái: ngươi nói ta mập? Không phải mập, là đầy đặn, ta chỉ thích như vậy. Cha ta huynh nói với ngươi chuyện ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Nữ tử lại hỏi: đáp ứng, làm sao không đáp ứng? Ta không có chỗ ở cố định, không có cách nào cho ngươi cùng hài tử một cái an ổn sinh hoạt. Ngươi huynh trưởng làm an bài coi như không tệ. Bất quá ta cũng không thể lập tức đồng ý, nhất định phải nắm một trận, để tránh về sau bọn hắn coi ta là hạ nhân sai bảo, chuyện gì đều để ta đi làm. Nữ tử hừ nhẹ: ai dám lấy ngươi làm hạ nhân, ngươi là hài tử của ta phụ thân. Cùng lắm thì ta theo ngươi đi lang thang giang hồ. Nghe nữ tử lời nói, nam tử áo đen vui vô cùng, một cái ôm lấy đối phương liền hướng giường đi đến. Hắn quay người lại, ngoài cửa sổ Cố Nhất Hàng nhìn thấy ngay mặt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hái hoa đại đạo quý bá ưng. Dưới kinh ngạc, Cố Nhất Hàng không thể khống chế tốt thân thể, dán tại bên cửa sổ cánh tay cùng cửa sổ tiếp xúc phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Vốn là rất nhỏ âm thanh, người bình thường rất khó chú ý, nhưng làm sao quý bá ưng cũng là cao thủ, cảm giác nhạy cảm. Trong gian phòng ôm mỹ nhân hắn nguyên bản vẫn là nở nụ cười, đột nhiên lỗ tai khẽ động, sắc mặt trầm xuống. Người nào? Quý bá ưng thấp giọng quát nói. Sau đó đem trong ngực nữ tử thả xuống. Không tốt, bị phát hiện. Phía ngoài Cố Nhất Hàng biết hành tung bại lộ, không do dự, vận lên kinh công lên nóc phòng. Biết bên trong nam tử áo đen là quý bá ưng về sau, vừa mới hai người đối thoại hắn cũng đoán thuận rõ ràng. Không nghĩ tới Lý phủ tiểu nữ nhi Lý Duyệt Lan lại là cùng hái hoa đại đạo thông dâm mang thai. Hơn nữa cái này hái hoa tặc còn vì Lý Duyệt Lan chuyên môn đi huyện bên từ hôn vương gia hái hoa, dơ bẩn vương gia tiểu thư trong sạch. Hai người này trạng thái tinh thần đều không thế nào tốt. Đây là Cố Nhất Hàng nghĩ rõ ràng sự tình ngọn nguồn sau cho ra kết luận. Bên ngoài có người, có phải hay không là trong phủ hạ nhân? Bị thả xuống Lý Duyệt Lan nghi tiếng nói. Quý bá ưng lắc đầu, người bên ngoài khinh công rất cao, nếu không phải không biết tại sao sót hành tung, ta còn phát hiện không được hắn. Chuyện của chúng ta đã bị hắn nghe qua, đề phòng ngươi ta quan hệ trong đó bại lộ, lưu hắn không được. Ngươi trong phòng chờ lấy, ta đi một chút liền về. Cùng Lý Duyệt Lan giải thích một câu, quý bá ưng cấp tốc ra ngoài. Chương 51, kịch đấu lúc này, Cố Nhất Hàng vừa mới ra Lý phủ. Hắn phát hiện hái hoa đại đạo cùng Lý Duyệt Lan bí mật, nhưng thân ở Lý phủ cũng không tiện làm cái gì. Một vạn 1,000 lượng người đấu, Lý phủ người nói không tốt giúp ai. Vượt qua hai gia đình nóc phòng, rơi vào một cái vắng vẻ âm u hẻm nhỏ, đang muốn hướng trong nhà phương hướng đi, dư quang thoáng nhìn mấy đạo bóng đen đánh tới, hơi nhún chân một cái xoay người né tránh. Siêu, siêu, siêu. Chỉ thấy mấy đạo dài bằng bàn tay phi tiêu xuyên qua Cố Nhất Hàng vừa mới đứng địa phương, đính tại sau lưng trên mặt tường. Cố Nhất Hàng theo ám khí bay tới phương hướng quay đầu nhìn, cách đó không xa trên nóc nhà, toàn thân áo đen quý bá ưng gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Khinh công của hắn thật cao, nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Đơn thuần tốc độ ta sợ rằng không bằng hắn, đang suy nghĩ quý bá ưng đã theo trên phòng rơi xuống. Ngươi là thần thánh phương nào, đêm khuya đi theo quý mộ sau lưng ý muốn như thế nào? Cố Nhất Hàng dùng miếng vải đen che mặt, quý bá ưng không rõ ràng hắn là lai lịch gì, xuất lời dò xét. Chạy không được dứt khoát cũng không chạy, Cố Nhất Hàng đem để tay đến trên chuôi kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, hái hoa đại đạo quý bá ưng, hái hoa vô số, nhiều lần phạm án, lại duy trì có không đến Thanh Thạch huyện. Tất cả mọi người tưởng rằng trùng hợp, không nghĩ tới ngươi thế mà cùng Thanh Thạch huyện nhà giàu nhà tiểu thư thông dâm, còn cùng Lý phủ có chỗ cấu kết. Vì một cái cùng ngươi thông dâm nữ tử, ngươi lại đi hỏng một cô gái khác trong sạch, xem như hái hoa tặc, ngươi quý bá ưng thật nên bị ngàn đao băm thây. Quý bá ưng ánh mắt càng băng lãnh, vừa mới trong phòng lời nói ngươi đều nghe được, rõ rõ ràng ràng. Vậy liền giữ lại không được ngươi. Quý bá ưng nói xong, từ ống tay áo trượt xuống hai cái đoạn kiếm, hai tay nắm ở, thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh mang theo nghiêm nghị sát ý hướng Cố Nhất Hàng đánh tới. Nếu như Cố Nhất Hàng chỉ là nhận ra hắn, quý bá ưng cũng không thèm để ý, nhưng đối phương nhìn thấy hắn vào Lý phủ còn biết hắn cùng Lý tiểu thư quan hệ, vậy liền không giết không được. Lý tiểu thư mang thai cốt nhục của mình, cái tầng quan hệ này tiết lộ ra ngoài, kết quả tốt nhất cũng là hắn đi xa tha hương cũng không thể về Lý phủ cùng chính mình nữ nhân cùng hài tử gặp mặt. Làm không cẩn thận còn sẽ có người dùng Lý Duyệt Lan cùng đứa bé trong bụng của nàng tới uy hiếp hắn. Ken. Cố Nhất Hàng xuất kiếm ngăn cản một chút, sau đó đội vàng nghiêng người né tránh. Đối phương khinh công cực cao, tốc độ kinh người, cầm trong tay hai cái đoạn kiếm công tới, kiếm ảnh như mưa phùn đập vào mặt, lợi dụng mọi lúc. Nếu là bình thường võ nhân gặp bỡ, có thể không kịp phản ứng liền sẽ bị đoạn kiếm đánh trúng yếu hại. May mắn Cố Nhất Hàng khinh công cũng không kém, lại kiếm pháp cao cường. Bình phong bị định, phong phất thủy dương, hai chiêu đều là phòng ngự tính kiếm thức, chỉ thấy Cố Nhất Hàng bộ pháp phiêu hốt, kiếm thế mềm dẻo kéo dài, như trong gió cành liễu, gỡ kình hóa lực, đem Quý Bá Ưng công kích toàn bộ ngăn lại. Liên tiếp mấy chiêu cấp công không có bất kỳ cái gì kết quả, Quý Bá Ưng dừng lại xuất kiếm rút lui hai bước, vẻ mặt nghiêm túc. Thanh Thạch huyện có thể có như thế kiếm pháp chỉ có Thanh Phong kiếm quán quán chủ Triệu Minh Đạo. Nhưng lấy các hạ tuổi tác hiển nhiên cũng không phải là Triệu quán chủ. Chẳng lẽ các hạ là huyện khác tới, nhưng vì sao muốn che mặt, làm cái kia giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân? Trải qua vừa mới giao thủ, Quý Bá Ưng đã biết đối phương võ công không yếu, chỉ sợ không phải hắn thời gian ngắn có thể cầm xuống. Nhưng người này biết quá nhiều, không giết không được. Làm một cái bị quan phủ truy nã tập nhân, Quý Bá Ưng hiển nhiên không phải cái gì quang minh chính đại người. Hắn có quá nhiều biện pháp không thông qua võ công mà lấy một người tính mệnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải biết đối phương là ai, dáng dấp ra sao. Ha ha, ngươi một cái hái hoa tặc, làm sao có mặt nói người khác giấu đầu lộ đôi? Bớt nói nhiều lời. Hôm nay nếu không thể phân cái thắng bại, vậy ngày mai ngươi cùng Lý gia tiểu thư chuyện tất nhiên truyền khắp Thanh Thạch huyện. Chuyện cho tới bây giờ, Cố Nhất Hàng cũng muốn đem cái này việc các bất tận hái hoa tặc cầm xuống. Trải qua vừa mới giao thủ, hắn cảm giác võ công của đối phương cùng chính mình ngay tại sàn sàn với nhau. Chỉ bất quá Quý Bá Ưng khinh công quá cao, tốc độ quá nhanh, nếu là một lòng chạy trốn, hắn khẳng định đuổi không kịp. Cho nên hắn mở miệng cùng nhau kích, tránh cho đối phương sinh ra chạy trốn tâm tư. Tốt tốt tốt, tiểu tử, ngươi nhất định muốn tự tìm cái chết, trách không được người khác. Ta Quý Bá Ưng ngang dọc Quảng Tông quận thời gian dài như vậy không có bị quan phủ bắt đến, ngươi cho rằng là dựa vào cái gì? Hôm nay liền để cho ngươi kiến thức một chút ta thực lực. Chịu chết đi. Quý Bá Ưng giận dữ, dưới chân đạp một cái dùng so với vừa mới càng nhanh một bậc tốc độ công tới. Thiên Vũ Châm. Trong tay hắn song kiếm khoảng cách gần một phát, hóa thành vô số hàn tinh, đối với Cố Nhất Hàng tiến hành không khác biệt bao trùm thức đâm tới. Cố Nhất Hàng không hề sợ hãi, luận tốc độ hắn có thể kém một chút, nhưng luận kiếm pháp hắn không cảm thấy Quý Bá Ưng có thể so sánh hắn mạnh. Ngày ấy Thanh Phong thập tam kiếm đột phá đến tinh thông giai đoạn sau hắn lại tu tập một đoạn thời gian, đã càng ngày càng tiếp cận sư phụ Triệu Minh Đào cảnh giới. Phong Vũ Lê Hoa. Cố Nhất Hàng hướng về sau rút lui một bước, cùng đối phương thoáng kéo ra một chút khoảng cách, sau đó kiếm nhanh tăng nhiều, Du Long kiếm quang hóa thành một mảnh bay tán loạn hoa lê đem hàn tinh ngăn tại bên ngoài. Hai người dùng đều là khoái kiếm, ngươi tới ta đi mạo hiểm vô cùng. Đây cũng là Cố Nhất Hàng lần thứ nhất gặp phải tốc độ còn nhanh hơn chính mình đối thủ. Phía trước mấy lần chiến đấu, không quản là cùng trong núi mãnh thú vẫn là Thanh Lang Bang hai vị ban chủ, Cố Nhất Hàng đều có thể bằng vào nhanh người một bước tốc độ cùng nhanh nhẹn chiếm cứ chủ động. Nhưng mà tối nay gặp phải cái này hái hoa tặc còn nhanh hơn hắn, Cố Nhất Hàng chỉ có thể tập trung tinh thần, dựa vào bén nhạy bộ pháp cùng thành thạo kiếm pháp ứng phó. Lại đấu mấy hiệp, Cố Nhất Hàng dần dần mò thấy Quý Bá Ưng đường lối. Đối phương tốc độ sát thực nhanh, nhưng quá mức đi thẳng về thẳng, trong phạm vi nhỏ né tránh công phu lại là không bằng hắn. Khả năng này cũng là hai người khinh công thiên về khác biệt quan hệ. Bắt Quái Du thân bộ am hiểu nhất trốn tránh, luyện đến chỗ sâu có thể hóa thành một vệ hư ảnh, tại trong một tấc vuông tuần hoàn du tẩu, tránh né công kích của địch nhân. Theo hai người giao thủ, Quý Bá Ưng càng ngày càng nhanh. Tức chắc, Phong Vũ, hắn không quản là thân pháp tốc độ vẫn là tốc độ công kích đều phải nhanh hơn Cố Nhất Hàng, tới lui càng thêm tự nhiên. Trong tay hai cái đoạn kiếm hoặc như ong rừng bay lượn, tạo thành một đạo kín không kẽ hở kiếm võng, lại như chim sẻ bay mổ lấy cực nhanh tốc độ cùng nhỏ bé biên độ tinh chuẩn độ thứ, chuyên công Cố Nhất Hàng mắt, hầu, yếu huyệt chờ yếu đất chỗ. Phong Quân Tàn Vân, Quý Bá Ưng lấy nhanh đánh nhanh, Cố Nhất Hàng cũng không có rơi vào hắn tiết tấu, mà là dùng linh hoạt thân pháp né tránh đồng thời kiếm thế tăng gọn, dùng ra Phong Quân Tàn Vân như vậy thẳng thắn thoải mái chiêu thức, lấy phạm vi công kích phá đối phương cực tốc. Công kích lâu không hạ, lại bị Cố Nhất Hàng kiếm chiêu bước lui mấy bước, Quý Bá Ưng khẽ cắn môi, quyết định lại liều một phen. Cái này nếu là đặt tại bình thường, hắn căn bản không có khả năng cùng Cố Nhất Hàng đánh thời gian dài như vậy. Nguyên tắc của hắn là phàm là gặp phải nguy hiểm, có thể chạy liền chạy, dù sao hắn khinh công cao cường bình thường người đuổi không kịp. Chỉ bất quá hôm nay bị người bịt mặt này bắt được cái trôi, không thể không chiến. Kẻ địch khó chơi, xem ra muốn thi triển tuyệt chiêu đụng một cái. Quý Bá Ưng nhìn chằm chằm Cố Nhất Hàng ánh mắt càng ngày càng lạnh, trong tay hai thanh đoạn kiếm tại tràn đầy chân khí đi sau ra như phong minh tiếng vang. Dưới chân khinh công mở ra, cả người hóa thành một cái bóng mở liền hướng đối diện Cố Nhất Hàng đánh tới. Phong tước liên hoàn thích. Đây là sở học của hắn đoạn kiếm kiếm pháp tuyệt chiêu, bắt trước chim rồi nhanh nhẹn cùng ong độc lăng lệ, lấy siêu cao tốc, biên độ nhỏ liên tục đột thứ làm tâm, đối với địch nhân tiến hành bao trùm tính đả kích. Chương 52, kiếm khí giết người chương 52, kiếm khí giết người đối mặt cái này thoáng như là tút mà xuống đột thứ mưa kiếm, Cố Nhất Hàng lần này không có lui. Hai mắt ngưng lại, đã mở ra khải trí hắn có thể thấy rõ đối phương mỗi một lần đâm tới. Trong tay Du Long tràn đầy chân khí, lưỡi kiếm phong mang tất lộ. Phong Quân Tàn Vân, lại là phạm vi lớn công kích một chiêu, bất quá lần này Du Long kiếm quang càng tăng lên, đem đánh tới mưa kiếm toàn bộ bao phủ. Hiểu Phong Xuyên Lâm, ngay sau đó kiếm quang thu lại hợp nhất, vô cùng gây nên tinh chuẩn cùng xuyên thấu xuyên qua hai thanh đoạn kiếm vây chặt, như lưu tinh truy đâm về đằng trước. Quý Bá Ưng hoàn toàn không có phản ứng lại. Nguyên bản hắn đã thích ứng cùng Cố Nhất Hàng tiết tấu chiến đấu, dùng ra tuyệt chiêu sau bản ở vào ưu thế. Không nghĩ tới kiếm của đối phương thuật đột nhiên tăng nhiều, ứng đối chiêu thức vừa nhanh vừa chuẩn, không đợi hắn biến chiêu, Du Long đã xuyên qua hai cái đoạn kiếm phòng thủ đâm vào trước ngực của hắn. Ngươi đến cùng là ai? Quý Bá Ưng một mặt không thể tin, cúi đầu liếc nhìn chúng kiếm lồng ngực, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhất Hàng, trong miệng máu tươi chảy ròng. Đây là kiếm khí, ngươi làm sao có thể thi triển? Không sai, Cố Nhất Hàng cuối cùng một kiếm kỳ thật chỉ chọc vào Quý Bá Ưng lồng ngực khoảng một tấc, nhưng trên mũi kiếm phun ra kiếm khí đã đem trái tim của hắn xoắn nát. Cố Nhất Hàng không nói chuyện, thu kiếm vào vỏ. Quý Bá Hưng trùng điệp ngã trên mặt đất, con mắt trợn to, một bộ chết không nhắm mắt bộ dạng. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến. Đến mức kiếm khí, ta nói chính mình cũng là kiến thức nửa vời ngươi tin không? Mở ra khải trí sau Cố Nhất Hàng kiếm thuật tiêu chuẩn tăng nhiều, đang thi triển hiệu phong xuyên lâm sau không biết làm sao lại dùng ra kiếm khí. Hắn cẩn thận hồi tưởng vừa mới chiến đấu trải qua, nhất là cuối cùng kiếm khí từ Du Long kiếm nhọn phun ra quá trình. Phía trước luyện kiếm lúc liền có loại kiếm khí nô lên muốn ra cảm giác, không nghĩ tới lần này chiến đấu thế mà thật sự thực hiện. Cố Nhất Hàng nghiêm túc tự hỏi, tựa hồ cùng ý niệm có quan hệ. Vừa mới dùng ra kiếm khí về sau, cảm giác tinh thần thoáng có chút hề bại, là thần tiêu hao quá nhiều biểu hiện hơi chút suy nghĩ, Cố Nhất Hàng nhìn hướng trên mặt đất Quý Bá Hưng thi thể. Lúc này không phải luyện công thời cơ tốt, vẫn là trước xử lý xong đối phương lại nói. Túi người bắt đầu trình tự hóa sở thi phân đoạn. Một cái màu đen túi tiền, bên trong một chút tán toái ngân lượng, còn có mấy tấm ngân phiếu. Cố Nhất Hàng đến, 500 lượng, làm hái hoa tặc như thế kiếm tiền sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, hái hoa tặc cũng có cái tặc chữ, hái hoa đồng thời trộm ít đồ cũng rất bình thường. Đây là cái gì? Thu đi túi tiền hắn lại từ đối phương trong quần áo phát hiện một miếng da cách đồng dạng đồ vật, mở rộng xem xét. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mặt nạ da người? Đây là một tấm nam tử mặt, cái mũi con mắt miệng trở trên mặt khí quan đồng dạng không thiếu, sờ tới sờ lui cùng người làn da không có gì khác nhau. Quý Bá Hưng phạm vào nhiều như vậy vụ án còn có thể tiêu giao đến bây giờ, ngoại trừ cao thâm khinh công bên ngoài, tấm này mặt nạ da người chắc hẳn không thể bỏ qua công lao. Thu hồi mặt nạ, Cố Nhất Hàng lại lục soát, đáng tiếc lại không thu hoạch. Những người này đều không đem bí tịch võ công mang ở trên người sao? Giết người bạo bí tịch không phải có lẽ sao? Làm sao đến ta lần này đều không có thực hiện? Yên lặng nổ nước bọt một câu, Cố Nhất Hàng đứng lên. Hắn là thật có chút trông mà thèm Quý Bá Hưng khinh công, nếu có thể học cũng quá tốt. Chuẩn bị rời đi lúc, Cố Nhất Hàng nhìn xem thi thể trên đất do dự một lát. Quý Bá Hưng có 1,500 lượng treo thưởng, đây cũng không phải là cái con số nhỏ, đầy đủ tại Thanh Thạch huyện mua một chút một gian đái hoa viên hồ nước tòa nhà lớn. Bất quá Cố Nhất Hàng không muốn ra cái này danh tiếng, phía trước Lý Thanh Sơn cùng Vương Đại Bưu treo thưởng liền bị hắn từ bỏ. Đây chính là 1,500 lượng à, cho dù đối với ba đại võ quản quán chủ như thế huyện thành đỉnh cấp cao thủ cũng có nhất định dụ hoặc, đang giàu dĩ Cố Nhất Hàng đột nhiên nghĩ đến mới vừa lấy được mặt nạ ra người, cảm thấy có dự định. Du Long ra khỏi vỏ, đem Quý Bá Hưng đầu cắt lấy, hởi xuống đối phương y phục khẽ quấn thả tới trong chữ vật không gian. Không quản trên đất không đầu thi, Cố Nhất Hàng nhìn xung quanh một chút bay người lên phòng, mở rộng khinh công hướng nhà chạy đi. Một bên khác, Lý Duyệt Lan đợi lâu tình lang không về, nội tâm sốt ruột, ra ngoài gõ vang đại ca cửa phòng. Cái này nửa đêm canh ba không ngủ được, thì ta làm cái gì? Lý Kiêm ngáp một cái ra ngoài, giấc mộng bên trong bị đánh thức có chút bất mãn. Lý Duyệt Lan đem chuyện mới vừa rồi cùng đại ca giải thích một lần. Lý Kiêm lúc này mới nghiêm túc, hắn suy nghĩ một lát, Quý Bá Hưng đã đi bao lâu rồi? Có một cái lâu ngày thần. Ca, Quý Lang có thể hay không xảy ra chuyện? Lý Duyệt Lan nội tâm sốt ruột, một mặt lo lắng thần sắc. Lý Kiêm an ủi nhà mình muội tử, không cần lo lắng, Quý Bá Hưng nhiều lần phạm đại án lại một mực không thể bị quan phủ bắt lấy, toàn bộ nhờ một thân tốt võ nghệ. Có lẽ là hắn xử lý cái kia nghe lén tiểu tặc sau cảm thấy ngươi có thể nghỉ ngơi, liền không có trở về quấy rầy ngươi. Có lẽ tối mai hắn lại có thể tới cùng ngươi gặp nhau. Nghe đại ca nói như vậy, Lý Duyệt Lan nội tâm cũng bình tĩnh trở lại. Lý Kiêm cười cười, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngươi không vì mình cân nhắc cũng phải vì trong bụng hài nhi cân nhắc. Lý Duyệt Lan gật gật đầu, quấy rầy đại ca, ta cái này liền đi về nghỉ. Nhìn xem tiểu muội bóng lưng rời đi, Lý Kiêm nụ cười dần dần rút đi. Suy nghĩ một chút tìm đến thân cận hạ nhân bàn giao nói, ngươi mang mấy người tại phụ cận mấy con phố đi dạo, nhìn xem có cái gì dị thường. Hắn nói thật không minh bạch, hạ nhân cũng không hiểu ra sao, không biết đại công tử nói cái này dị thường là có ý gì. Để cho ngươi đi ngươi liền đi, chuyển xong trở về cùng ta bẩm báo. Lý Kiêm không kiên nhẫn nói. Hạ nhân gật đầu đón lấy việc phải làm, tìm mấy người ra ngoài. Không bao dài thời gian, hạ nhân trở về, một mặt hoảng sợ, đại công tử, chúng ta tại khoảng cách quý phủ không xa một đầu trong ngõ tối phát hiện một cái thi thể không đầu, ngài nhìn nên xử lý như thế nào, muốn hay không báo quan? Lý Kiêm nghe chân mày nhíu sâu hơn, trừ bọn ngươi ra còn có hay không người khác nhìn thấy? Không có, ngõ hẻm kia vốn là không có gì người đi, hiện tại vẫn là đêm khuya đem thi thể kia trở về trong phủ tới. Lý Kiêm suy nghĩ một chút nói, a cái gì a, còn không mau đi, nhiều mang chút vải vóc bao khỏa, đừng để người nhìn ra cái gì, đem thi thể chỗ sân bãi xử lý một chút, vết máu cái gì đều cho ta làm sạch sẽ. Minh bạch. Hạ nhân gật đầu đáp. Lý Kiêm phân phó xong, đi qua đi lại vài vòng, đi hướng nhà chính chuẩn bị đánh thức phụ thân. Chỉ chốc lát công phu, Quý Bá Hưng thi thể không đầu bị trở về Lý phủ, liền đặt ở Lý Kiêm cùng Lý Vĩnh Lương trước mặt. Đây là Quý Bá Hưng truy sát cái kia tập nhân, nhưng hắn vì sao muốn đem đối phương đầu cắt đi? Lý Vĩnh Lương chưa từng thấy Quý Bá Hưng, nghe nhi tử giải thích, tưởng rằng Quý Bá Hưng người truy sát. Lý Kiêm tiến lên tỉ mỉ xem xét một lát, sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu. Cha, chỉ sợ không phải, cái này thi thể không đầu tựa như là Quý Bá Hưng bản thân. Cái gì? Lý Vĩnh Lương kinh hãi, tiến lên hai bước, nhìn kỹ không đầu thi. Có thể hắn chưa từng thấy Quý Bá Hưng bản thân, ngoại trừ toàn thân áo đen cũng nhìn không ra cái gì. Ta cùng Quý Bá Hưng nói qua hai lần, cỗ này không đầu thi cùng thân hình của hắn rất tương tự. Hơn nữa Quý Bá Hưng mỗi lần ban đêm tới Lý phủ đều là toàn thân áo đen, đến mức bị cắt mất đầu. Lý Kiêm do dự một chút, tỷ lệ lớn là đối phương muốn dùng Quý Bá Hưng đầu đi quan phủ đổi tiền thưởng. Một lát sau, thi thể không đầu bị khiêng xuống đi, Lý Vĩnh Lương ngồi ở thái sư ỷ bằng gỗ đàn hương bên trên uống ngụm nước trà an ủi một chút. Cha, bây giờ Quý Bá Hưng đã chết, chúng ta phía trước mưu đồ cũng muốn thất bại. Vẫn là sớm tính toán tốt. Lý Vĩnh Lương gật gật đầu, kỳ thật chúng ta Lý phủ cùng cái này hái hoa tặc không có bất cứ quan hệ nào, Lan Nhi bên kia cũng là bị ép buộc, là người bị hại. Đến cùng là lão hồ ly, gặp Quý Bá Ưng đã chết, lập tức liền cùng đối phương phủi sạch quan hệ. Lý Kiêm liền hiểu ngay, ta hiểu được, nhưng tiểu muội bên kia nên nói như thế nào? Lý Vĩnh Lương suy nghĩ một lát, ngươi tìm người nhìn chằm chằm điểm huyện nha, nhìn xem có người hay không cầm đầu đi lĩnh thưởng. Nếu có, liền lời nói thật cùng Lan Nhi nói, sau đó để cho nàng nạp thai. Tiểu muội không muốn làm sao bây giờ? Lý Vĩnh Lương hừ lạnh, cha đều đã chết, còn giữ cái này nghiệt chủng có làm được cái gì? Hiện tại nàng không còn tẩy bảo, có đánh hay không thai liền không phải do nàng. Chương 53, lĩnh thưởng chương 53, lĩnh thưởng ngày thứ nhì, Cố Nhất Hàng đổi thân người giang hồ thường xuyên trang phục, mang lên mặt nạ ra người, lại đổi đem bình thường kiếm sát, đứng tại trước gương đồng chính mình cũng không nhận ra chính mình. Cái này khuôn mặt cũng quá bình thường chút, thật sự là một điểm nhận dạng không có. Bất quá như vậy mới phải dung nhập đám người, thuận tiện Quý Bá Ưng tránh né quan phủ lùng bắt Cố Nhất Hàng nhìn xem trong gương ngụy trang phía sau chính mình nghĩ đến. Không có đi cửa chính, thừa dịp người trong nhà không chú ý, nhẹ nhàng nhảy lên leo tường đi ra, sau đó ở trong huyện thành xoay vài vòng. Chờ đến phủ nha cửa ra vào lúc, trong tay hắn đã nhiều một cái bốn phương gỗ hộp, bên trong tự nhiên là Quý Bá Ưng đầu người. Làm cái gì? Gặp hắn tay cầm kiếm sắt hướng trong huyện nha đi, cửa ra vào nhà dịch quát hỏi. Lĩnh treo thưởng. Cố Nhất Hàng mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng, giơ tay lên một cái bên trên hộp. Nha dịch gặp hắn khí thế bất phàm, không dám thất lễ, lại hỏi một câu, vội vàng đi vào thông báo. Chỉ trong chốc lát, Cố Nhất Hàng đã đứng tại huyện nha bên trong. Gỗ hộp đặt ở trước mặt trên bàn, người ở bên trong đầu đã hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt. Vương Bổ đầu đối với đầu người cẩn thận xem xét một vòng, còn dùng tay sờ lên đầu trên mặt làn da, quay đầu về sau lương tướng mạo uy nghiêm quan viên nói ra, "Tôn đại nhân, là Quý Bá Ưng đầu. Ta phía trước được mời đi huyện khác đuổi bắt cái này tặc cùng hắn đánh qua đối mặt, không có sai." Phía sau hắn mặc một thân quan phục, thắt lưng đeo trường đao quan võ gật gật đầu, sau đó nhìn hướng Cố Nhất Hàng, "Vị này tráng sĩ xưng hô như thế nào, thoạt nhìn không phải Thanh Thạch huyện người a? Là ở nơi nào đem Quý Bá Ưng đánh giết?" Bên cạnh có nha dịch nhỏ giọng giới thiệu, "Đây là chúng ta Thanh Thạch huyện huyện úy Tôn đại nhân." Cố Nhất Hàng mặt không đổi sắc, hai tay ôm quyền, tại hạ Triệu Vô Cực, người giang hồ xưng Vô Ảnh Kiếm. Gần nhất một mực tại phụ cận mấy huyện đuổi bắt hái hoa đại đạo Quý Bá Ưng. Trước mấy ngày đối phương tại bên cạnh Khang Nhạc huyện phạm phải vụ án lộ hành tung, thế là ta một đường truy tìm đến Thanh Thạch huyện. Tại tối hôm qua cùng Quý Bá Ưng ở trong thành đụng phải, một tràng kịch đấu hạ tướng chém giết. Tại vị trí nào? Vương Bổ Đầu hỏi. Thành Tây. Cố Nhất Hàng nói cái đại khái vị trí. Vương Bổ Đầu cùng Tôn huyện úy liếc nhau, ta cái này liền dẫn người tới xem xét. Tôn huyện úy gật gật đầu, ấm giọng nói với Cố Nhất Hàng, vị này Triệu hiệp sĩ, mời tại huyện nha chờ một lát. Viên này đầu xác định là hái hoa tặc Quý Bá Ưng không thể nghi ngờ, quan phủ treo thưởng một điểm sẽ không thiếu, ta bên này cần đi cái quá trình. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, ngồi xuống ghế dựa, cũng không nói chuyện, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cứ như vậy yên tĩnh chờ lấy. Chỉ chốc lát công phu, Vương Bổ Đầu dẫn người trở về, tìm tới Triệu hiệp sĩ nói địa phương, bất quá không thấy thi thể, hẳn là bị người trở đi. Từ phụ cận vết máu cùng vết kiếm bên trên có thể nhìn ra nơi đó đã từng phát sinh qua một tràng chiến đấu kịch liệt, hơn nữa thời gian sẽ không quá dài. Nói xong hắn lấy ra một cái dài bằng bàn tay phi tiêu. Đây là ta tại phụ cận phát hiện, Quý Bá Ưng thường dùng phi tiêu. Tôn huyện úy nhận lấy nhìn một chút gật gật đầu, cùng một bên một thân văn chức ăn mặc quan viên với tay, từ trong tay lấy tới một sấp ngân phiếu đặt ở Cố Nhất Hàng trước mặt. Nơi này là Quý Bá Ưng treo thưởng 1,500 lượng, Triệu hiệp sĩ có thể một chút. Cố Nhất Hàng cầm lấy ngân phiếu trực tiếp ôm vào trong lòng, ta tin được Tôn đại nhân. Người tiền thanh toán xong, ta sẽ không quấy rầy. Cáo tử. Nói xong ôm quyền, quay người rời đi huyện nha. Có thể một mình đánh giết Quý Bá Ưng, cái này Triệu Vô Cực là cái cao thủ. Đáng tiếc không phải chúng ta Thanh Thạch huyện người, lĩnh xong treo thưởng đoán chừng lẽ gian nên rời đi. Tôn huyện úy cảm thán nói, nhờ một ít loại này hành hiệp trượng nghĩa như khách, chúng ta công tác cũng có thể tốt làm rất nhiều. Lão Vương, ngươi nói có đúng hay không? Vương Bổ Đầu từ phía sau đi tới, nhìn xem Cố Nhất Hàng bóng lưng rời đi, ta nhìn Triệu Vô Cực luôn có loại cảm giác quen thuộc. Tôn huyện úy kinh ngạc nói, trước đây tại địa phương khác gặp qua hắn. Có khả năng à, nhìn dáng vẻ của hắn giống như là chuyên môn dựa vào hoàn thành treo thưởng sinh hoạt chóp đao nhân, có thể trước đây đã gặp ở nơi nào? Lý phủ. Lý Vĩnh Lương cùng Lý Khiêm tiếp vào hạ nhân thông báo, có người đi huyện nha lĩnh hái hoa tặc Quý Bá Ưng treo thưởng. Nhưng nhìn trong lĩnh thưởng người tướng mạo, Lý Khiêm hỏi, thấy rõ, tiểu nhân dùng tiền, cùng nhìn cửa nha dịch dò nghe. Lĩnh thưởng người kêu Triệu Vô Cực, ngoại hiệu Vô Ảnh Kiếm, nghe nói là trước mấy ngày từ Khang Nhạc huyện đuổi theo Quý Bá Ưng hành tung tới. Tối hôm qua đem chém giết, có hay không cùng ở người, người kia bây giờ tại nơi nào đặt chân? Lý Khiêm tiếp tục hỏi. Hạ nhân cười khổ, người kia quá mức cảnh giác, từ huyện nha đi ra theo mấy bước liền không thấy tăm hơi. Lý Vĩnh Lương phất phất tay, đuổi hạ nhân lui ra. Có thể giết chết Quý Bá Ưng, cái kia Triệu Vô Cực không thể nghi ngờ là cái đỉnh tiêm cao thủ, vài tên hạ nhân làm sao có thể cùng bên trên. Việc này liền dừng ở đây, ngươi mấy ngày nay để người chú ý đến trong huyện tin tức, nếu là không có Quý Bá Ưng cùng Lan Nhi nghe đồn, đã nói lên Triệu Vô Cực không có đem sự tình lộ ra đi. Lý Kiêm gật gật đầu, hài nhi minh bạch. Lý Vĩnh Lương tiếp tục nói, ngươi chờ chút đi tìm Lan Nhi cùng nàng đem sự tình nói rõ. Bất luận cuối cùng như thế nào, chuyện này đều dừng ở đây. Lý Kiêm nghĩ đến Điêu Hoa bước đồng muội muội, cười khổ gật đầu. Một lát sau, Lý Duyệt Lan chỗ vườn hoa tiểu viện, trong gian phòng truyền đến một tiếng sắc nhọn gọi tiếng. Sau đó chính là kêu khóc cùng chửi mắng. Lý Kiêm khuyên một hồi từ trong nhà đi ra, gọi tới hai cái tỷ nữ cùng một cái hạ nhân. Hai người các ngươi đi vào thăm chút ít tỷ, đừng để nàng làm chuyện điên rồ. Ngươi tại cái này giữ cửa, không có lệnh của ta không cho phép tiểu thư ra cái nhà này. Trong phòng, kêu khóc một trận Lý Duyệt Lan khuôn mặt bặm mẹo, trong mắt tràn đầy cừu hận. Các ngươi đều không quản ta, ta muốn viết thư cho Tam Ca, để cho hắn giúp ta báo thù. Triệu Vô Cực, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Một bên khác, từ huyện nha đi ra, vung sau lưng cái đuôi Cố Nhất Hàng đầu tiên là trở lại tại bên ngoài thuê biệt tử, lấy xuống mặt nạ ra người, đổi y phục, bình thường về nhà. Buổi trưa, theo thường lệ tu luyện tí ngọ hô hấp pháp, môn nội công này đến tầng thứ 3 sau luyện công tốc độ càng chậm chạp. Mấy chu thiên vận hành xuống, Cố Nhất Hàng có thể cảm giác được nội lực gia tăng, nhưng trên bảng điều khiển không có chút nào biến hóa vẫn là tầng thứ 31, 100. Hắn có cảm giác, cho dù có cá vàng lòng nữ mang tới linh khí gia trì, tầng thứ 3 không có 1-2 năm thời gian sợ rằng khó mà luyện đầy. Cố Nhất Hàng cũng không nóng nảy, ngược lại cảm thấy lúc này mới bình thường. Bởi vì Hoàn Vũ chiếu hư kính trạng thái gia trì cùng các loại thuốc bổ an bổ tăng thêm, hắn ngắn ngủi thời gian nửa năm liền luyện được bình thường võ nhân hơn 10 năm mới có thể đạt tới công lực, tốc độ tiến bộ đã thật nhanh. Sáng tỏ tinh khí thần ba quan hệ, cùng với đang luyện công chân khí độ tinh thuần cùng thần liên quan về sau, Cố Nhất Hàng liền lại không chấp nhất tại nhanh chóng lớn mạnh chân khí lượng, mà là càng coi trọng đối với chân khí tỉ mỉ điều khiển năng lực. Tại trong quá trình tu luyện, càng nhiều đem thần lạc ấn ở chân khí bên trong, để có thể thay đổi nhỏ nhập vi thao túng chân khí trong cơ thể, đạt tới như cánh tay chỉ điểm trình độ. Cố Nhất Hàng nguyên bản chân khí năng lực khống chế liền vô cùng mạnh, nhưng đó là dựa vào chiếu kỷ cùng khải trí trạng thái gia trì. Nếu như trạng thái bình thường bên dưới, hắn cũng có thể có nhập vi chân khí điều khiển lực, vậy bất luận là tu hành nội công vẫn là thi triển các loại võ công, đều sẽ có hiệu quả tốt hơn. Chương 54, nội kiếm chương 54, nội kiếm luyện qua nội công, Cố Nhất Hàng đi vào trong sân tu luyện kiếm pháp. Hắn có cái thói quen tốt, chính là sau mỗi lần chiến đấu đều sẽ đem quá trình chiến đấu không ngừng phục bản, từ trong tìm ra chính mình có thể cải tiến địa phương. Kiếm thuật của hắn tiến bộ nhanh như vậy, cũng cùng cái thói quen này có rất lớn quan hệ. Tối hôm qua cùng Quý Bá Ưng đọ sức là Cố Nhất Hàng luyện võ đến nay đụng phải nguy hiểm nhất một trận chiến đấu. Đối phương nhanh tuyệt tốc độ để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, cũng để cho Cố Nhất Hàng trong chiến đấu bị thua thiệt không nhỏ. Khách quan mà nói, Quý Bá Ưng kiếm pháp liền tương đối đồng dạng, không có quá nhiều biến chiêu, cơ bản đều là đi thẳng về thẳng đâm tới. Chỉ là tại đối phương siêu tuyệt tốc độ gia trì bên dưới, đơn giản đâm tới trở nên hung hiểm vô cùng. Cố Nhất Hàng cuối cùng có thể thắng, một mặt là dựa vào bát quái du thân bộ ưu thế, mặc dù không bằng Quý Bá Ưng nhanh, nhưng càng linh mẫn, trong phạm vi nhỏ né tránh càng hơn một bậc. Một phương diện khác thì là kiếm pháp bên trên áp chế, kiếm thuật của hắn trình độ muốn vượt qua Quý Bá Ưng không ít. Đáng tiếc, Quý Bá Ưng quá nhanh, hắn phương thức chiến đấu quyết định sẽ không theo người cứng đối cứng, đoạn kiếm cơ bản đều là chiêm chi tốc độ, không thể phát huy ra du long sắc bén vô song ưu thế. Cố Nhất Hàng rút ra du long, nhìn xem trong tay hàn quang loẹt loẹt bảo kiếm muốn nói. Sau đó, trong viện kiếm quang chợt hiện, hoặc như hoa lê nhau nhau mà xuống, hoặc như gió bấc, lăng lệ sơ sát tiêu điều. Múa hai lần thanh phong thập tam kiếm, Cố Nhất Hàng thu kiếm mà đứng. Từ tối hôm qua đến bây giờ, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất luyện tập thanh phong thập tam kiếm, nhưng vô luận như thế nào đều không thể phục khắc tối hôm qua kiếm khí kia phun ra một kiếm. Cố Nhất Hàng cao mày nghĩ đến, đã xác định kiếm khí tạo thành cùng thần có quan hệ, nhưng cụ thể là thế nào hoàn thành? Luyện tập kiếm pháp thời điểm cũng mở khải trí trạng thái, vẫn là không cách nào dùng ra kiếm khí. Sư phụ nói tiên thiên cao thủ mới có thể sử dụng ra kiếm khí đao khí loại này chân khí ly thể cường đại chiêu thức. Cảnh giới tiên thiên cùng cảnh giới hậu thiên khác nhau tại nơi nào? Vì cái gì cảnh giới hậu thiên không thể chân khí ly thể? Là chân khí số lượng cùng tính chất trên lệch sao? Nghĩ như vậy, Cố Nhất Hàng đem chân khí trong cơ thể vận hành đến du long bên trên, hắn có thể cảm giác tại chân khí ra chỉ bên dưới, nguyên bản nhọn hoắt du long phong mang càng hơn. Nhưng vô luận hắn làm thế nào, trên thân kiếm chân khí đều không thể lấy kiếm khí hình thức thoát ly vũ khí tồn tại. Hắn đồng thời chỉ làm kiếm, chân khí truyền đến trên ngón tay, càng tụ càng nhiều, mãi đến ngón tay kinh mạch có chút phồng lên mới coi như thôi. Mở ra chiếu kỷ cùng khải trí tiến vào một loại tinh thần cao độ tập trung trạng thái. Lúc này Cố Nhất Hàng chân khí năng lực trưởng khống cùng năng lực nhận biết tăng mạnh. Kiếm chỉ bên trên tụ tập đại lượng chân khí, cùng không khí ma sát suy suy rung động. Cố Nhất Hàng có thể cảm giác được, theo hắn liên tục đưa vào, không ngừng có chân khí tiêu tán tại trên không. Nếu như là tiên tiên cao thủ lời nói, từ kiếm chỉ bên trên đi ra chân khí có lẽ có thể tạo thành tương ứng kiếm khí, có nhất định uy lực cảnh giới hậu tiên võ giả làm không được, ta cũng làm không được. Không, ta tối hôm qua làm đến, tiêu hao đại lượng tinh thần khí. Thần, ý niệm. Hậu tiên luyện tinh hóa khí, tiên tiên luyện khí hóa. Cố Nhất Hàng trong lòng hơi động, trong đầu tất cả ý nghĩ bị một đường xin lên, con mắt càng ngày càng sáng. Có phải hay không là dạng này? Kiếm khí, đao khí chờ có thể ly thể đồng thời bảo trì nhất định tính trạng, nguyên nhân là bởi vì chân khí bên trong thần tỷ lệ càng lớn, cho nên mới có thể bị tu luyện giả khống chế, cho dù ly thể sau còn có thể lấy kiếm khí, đao khí hình thức đả thương địch thủ. Mà cảnh giới tiên tiên tu luyện giả từ luyện tinh hóa khí vượt qua đến luyện khí hóa thần giai đoạn, tinh thần tăng mạnh. Tiên tiên chân khí thủy biến, chẳng những bao hàm càng nhiều thiên địa linh khí, trong đó thần tỷ lệ cũng đề cao không ít, cho nên mới có thể ly thể tạo thành kiếm khí, đao khí. Ta tối hôm qua một kiếm kia là tại khải trí trạng thái đâm ra, lúc ấy tinh thần cao độ tập trung, đại lượng thần dung nhập vào một kiếm kia bên trong, thế là trong kiếm chân khí ly thể cũng không tiêu tán, mà là lấy kiếm khí hình thức phun ra đi. Cố Nhất Hàng càng nghĩ càng hưng phấn, cảm giác tất cả điểm đều thông. Như vậy ta làm sao mới có thể tại cảnh giới hậu thiên liền dùng ra kiếm khí đâu? Tận lực lớn mạnh tự thân thần, có lẽ không đủ. Cần tối hôm qua chiến đấu đâm ra một kiếm kia lúc cố kia ý niệm. Ý niệm, kiếm ý. Nghĩ đến cái này, Cố Nhất Hàng cũng không còn tiếp tục suy nghĩ, đứng dậy cùng mẫu thân lên tiếng chào hỏi, ra ngoài chạy thẳng tới Thanh Phong kiếm quán. Sân luyện công bên trong vẫn như cũ náo nhiệt, phổ thông đệ tử nhóm có tại đứng trung bình tấn luyện lực lượng, có tại luyện tập cơ sở kiếm pháp xáo lộ, còn có ngồi ở một bên tu hành thổ nạp thuật. Cố Nhất Hàng vào cửa về sau, nhìn thấy đệ tử của hắn nhao nhao chủ động chào hỏi. Nhập môn lúc trước lần luận bàn sau không dài thời gian, Kỳ Hào liền lại không tới kiếm quán. Cố Nhất Hàng không để ý, các giáo tập sư minh cũng không để ý phổ thông đệ tử tới đi đến, đối với kiếm quán kỳ thật không có quá lớn lòng cảm mến, kiếm quán dạy bọn họ cũng đơn thuần chính là vì kiếm tiền. Đến kiếm quán trong hậu viện phòng, Triệu Minh Đào ngồi ở ghế bành bên trên nhàn nhã uống trà nghỉ ngơi. Nhất Hàng tới rồi, hôm nay ngươi tới luyện kiếm thời gian nhưng có chút muộn, cái này đều xế chiều. Lại có không đến 2 tháng liền đến ngày Tết, đến lúc đó đại sư minh của ngươi cùng lao ngũ lao lục đều sẽ trở về. Đến lúc đó giới thiệu các ngươi nhận biết nhìn thấy chính mình cực kỳ hài lòng vị tiểu đệ này, Triệu Minh Đào thân thiết nói. Cố Nhất Hàng hỏi một tiếng tốt, ngồi đến sư phụ đối diện, tiện tay cầm lấy trên bàn điểm tâm cắn một cái. Đại sư minh không phải tại quận thành phủ nha người hầu sao, vừa bạn nghe hắn nói một chút quận thành là dạng gì, cũng có thể được thêm kiến thức. Triệu Minh Đào cười ha ha, lấy ngươi võ học tiến bộ tốc độ đi ra sông sáo là sớm muộn, đến lúc đó nói không tốt đại sư minh của ngươi còn muốn cậy vào ngươi. Cùng sư phụ tùy tiện hàn huyên hai câu, Cố Nhất Hàng đem chủ đề đi vào kiếm thuật bên trên. Sư phụ, ta nghe nói kiếm pháp luyện đến cao thâm khó dò tình trạng có khả năng tu thành trong truyền thuyết kiếm ý, có chuyện này hay không? Triệu Minh Đào nâng chén trà lên uống một ngụm, có a, đương nhiên là có. Kiếm ý là kiếm thuật trong tu hành cao thâm nhất cảnh giới một trong, phàm là có thể tập được người hoặc là kỳ tài ngút trời, hoặc chính là chìm đắm kiếm đạo cả đời tông sư cấp nhân vật. Cố Nhất Hàng nháy nháy mắt, cái kia phía trước dạy kiếm pháp thời điểm ngài làm sao không có nói với ta nha? Nói với ngươi có làm được cái gì? Tu thành kiếm ý có cái cơ bản nhất tiền đề, chính là kiếm khách bản thân đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên, bằng không cách nào nắm giữ. Cùng loại đạo ý, quyền ý cũng là như thế. Nắm giữ ý cảnh cao thủ nhất định là cảnh giới tiên thiên, nhưng tiên thiên võ giả không nhất định đều nắm giữ ý cảnh. Không có ngoại lệ sao? Không có loại kia tại cảnh giới hậu thiên liền nắm giữ kiếm ý người sao? Cố Nhất Hàng chưa từ bỏ ý định hỏi. Triệu Minh Đào lắc đầu, thế giới chức trách lớn chuyện gì cũng có thể phát sinh, có lẽ liền có năng lực làm thành việc này tuyệt thế kỳ tài. Bất quá ta trà trộn giang hồ mấy chục năm, chưa từng thấy cũng không có nghe qua có ai có thể tại cảnh giới hậu thiên nắm giữ kiếm ý. Dạng này a, Cố Nhất Hàng yên lặng suy nghĩ. Từ sư phụ cái này cần đến có quan hệ kiếm ý tin tức về sau, hắn đã đem trong lòng mình những dây này toàn bộ vớt minh bạch. Hắn muốn là muốn không sai, kiếm khí phóng ra ngoài chính là cùng thần liên quan. Cảnh giới tiên thiên thần lớn mạnh tới trình độ nhất định, chân khí thuế biến tự nhiên phóng ra ngoài tạo thành kiếm khí, đao khí. Cái gọi là ý cảnh cũng là lấy đầy đủ lớn mạnh thần làm cơ sở, lại dựa vào tu luyện lâu ngày kiếm pháp đao thuật, tạo thành cái gọi là kiếm ý, đao ý. Mà nếu như hắn muốn ở cảnh giới hậu thiên liền nắm giữ kiếm khí, liền cần không ngừng ẩn dưỡng lớn mạnh tự thân thần. Nếu như tại cái này cơ sở bên trên lại đem kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới nhất định, có phải là liền có thể luyện thành kiếm ý? Từ đó nắm giữ cảnh giới tiên tiên mới có thể thi triển kiếm khí. Chương 55, Vô Ảnh Kiếm Triệu Vô Cực. Chương 55, Vô Ảnh Kiếm Triệu Vô Cực nhìn xem đệ tử rơi vào trầm tư, Triệu Minh Đào tưởng rằng hắn đang vì không thể nắm giữ kiếm ý mà bề bài, an ủi, ngươi niên kỷ còn nhỏ, thời gian tu hành cũng ngắn. Việc cấp bách là nghiêm túc tu hành nội công, thật tốt luyện kiếm. Lấy tư chất của ngươi thiên chất, đột phá tiên tiên không tính khó khăn. Đến lúc đó luyện thành kiếm ý chính là nước chảy thành sông. Cố Nhất Hàng phản ứng lại, quay đầu nhìn hướng sư phụ, gật đầu nói phải. Cùng sư phụ ngồi một hồi, Cố Nhất Hàng từ hậu viện đi ra đi đến phía trước sân luyện công. Mấy cái sư huynh sư tỷ đang tập hợp một chỗ nói chuyện, Thất sư huynh Tiêu Nghiêm nhìn thấy hắn sau cười chào hỏi hắn tới. Sư đệ gần nhất những ngày này tới kiếm quán số lần có chút ít à, luyện kiếm không có phía trước chăm chỉ như vậy. Cái này không thể được, ngươi thiên phú như thế cao không thể lãng phí, sư huynh còn trông chờ về sau ngươi chiếu cố ta đây. Tiêu Nghiêm cười giỡn nói, những ngày này ta đều ở trong nhà luyện võ, tới kiếm quán số lần liền thiếu đi chút. Cố Nhất Hàng cười trả lời, đến mức chiếu cố, không cần về sau, hiện tại liền được, dù sao Thất sư huynh ngươi cũng đánh không lại ta. Hắn nói xong, mấy vị sư huynh sư tỷ cũng cười. Tiêu Nghiêm một mặt tú hoán, thiệt thòi ta còn muốn buổi tối lại mang sư đệ đi ra ngoài chơi buồng lịch. Sư tỷ Triệu Thanh Huyên gắt một cái, Thất sư huynh chính ngươi không học tốt coi như xong, còn muốn làm hư tiểu sư đệ. Tiêu Nghiêm dương dương đắc ý cười nói, chuyện của nam nhân sư mọi người không hiểu, cái này không phải cái gì học cái xấu, ta là mang tiểu sư đệ mở rộng vòng xã giao nhận biết càng nhiều bằng hữu. Cùng sư muội trộn lẫn hai câu miệng, Tiêu Nghiêm quay đầu nhìn hướng Cố Nhất Hàng thần bí hề hề nói ra, sư đệ, ngươi có biết hay không Thanh Thạch huyện hôm nay phát sinh một kiện đại sự, chúng ta vừa mới đang tại trò chuyện việc này đại sự gì? Cố Nhất Hàng hỏi. Tiêu Nghiêm còn muốn thừa nước đục thả câu, tiểu sư huynh Đoàn Vũ nói ra, chưa hôm nay có người đến huyện nha lĩnh hái hoa tặc quý bá ưng treo thưởng còn chưa nói xong, Tiêu Nghiêm vội vàng tiếp tra, đúng, nghe nói là sách theo quý bá ưng đầu đi lĩnh treo thưởng. Đây chính là ngang dọc mấy huyện phạm vào không ít đại án lại một mực cung dung ngoài vòng pháp luật hái hoa đại đạo. Liên quan phủ đều bắt không được hắn, không nghĩ tới cứ như vậy bị người giết, còn cắt đầu tới lĩnh treo thưởng. Ngươi nói đây coi là không coi là chuyện lớn. Cố Nhất Hàng cười gật đầu. Hắn không nghĩ tới lĩnh cái hái hoa tặc treo thưởng mà thôi, tin tức thế mà truyền nhanh như vậy. Hắn buổi sáng lĩnh tiền, buổi chiều liền mấy vị sư minh đều biết rõ việc này. Nghe nói đánh giết hái hoa tặc chính là vị kiếm đạo cao thủ, tên là Triệu Vô Cực. Chậc chậc, danh tự này nghe xong chính là võ lâm cao thủ, quá có khí thế. Tiêu Nghiêm ngữ khí khoa trương, bất quá những người khác không có phản bác hắn. Tam sư minh hùng húc nói ra, quý bá ương có thể tại huyện nha đuổi bắt bên dưới tiêu giao thời gian dài như vậy, công phu tất nhiên cực cao. Vị này Triệu Vô Cực hiệp sĩ võ công sợ rằng không tại sư phụ phía dưới, cũng là hậu thiên cực cảnh cao thủ. Hắn không phải là Thanh Thạch huyện người, nghe nói là từ bên cạnh Khang Nhạc huyện đuổi theo quý bá ương tới. Loại này chuyên nghiệp chóc đao nhân bình thường sẽ không tại địa phương nhỏ đợi lâu, đoán chừng nhận treo thưởng liền rời đi. Nói xong Hùng sư huynh cảm khái một câu, như vậy kiếm đạo cao thủ, không thể giao thủ luận bàn một phen, cuối cùng cũng có chút tiếng mới. Tiêu Nghiêm nhíu môi, dù sao sư huynh ngươi cũng đánh không lại nhân gia, luận bàn cũng là bị ngược. Khô khụ, cũng không phải là sinh tử đọ sức, đại gia luận bàn kiếm pháp để cao kỹ nghệ mà thôi. Bị Tiêu Nghiêm sặc một cái, Hùng Húc giữ thể diện nói, cho dù đối với Triệu Vô Cực loại cao thủ kia đến nói, có thể kiến thức càng nhiều kiếm pháp tổng không có chỗ xấu. Cố Nhất Hàng ở một bên nhìn xem nghĩ thầm, không, sư huynh, ngươi không cần tiếc nuối, lập tức liền có cơ hội cùng Triệu Vô Cực so tài. Mấy vị sư huynh đệ hàn huyên một hồi ngày, ai đi đường đấy, Cố Nhất Hàng đưa ra cùng Hùng sư huynh luận bàn. Hai người tại luyện võ tràng giao đấu một phen. Lúc này Hùng Húc đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Cố Nhất Hàng. Bất quá Cố Nhất Hàng cũng không có khả năng thật sự thắng Tam sư huynh, luận bàn mà thôi, hắn lúc trước nhỏ yếu lúc, các sư huynh cũng không có thắng qua hắn, tất cả mọi người là ngang tay kết thúc. Một lát sau, hai người thu kiếm kết thúc luận bàn. Hùng Húc cảm thán, sư đệ tốc độ tiến bộ quá mức kinh người, lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, ta đã không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn sư đệ kiếm thuật của ngươi võ công, cảm giác chính mình mười mấy năm tu luyện đều luyện đến trên thân chó. Chẳng lẽ thiên tài cứ như vậy không nói đạo lý? Cố Nhất Hàng đưa tay ôm quyền cười nói, sư huynh đã qua suy nghĩ, đều là sư huynh để cho ta Hùng Húc lắc đầu, hắn để không có để chính mình còn không rõ ràng làm sao. Vừa mới cùng Cố Nhất Hàng luận bàn, bắt đầu hắn chỉ ra 6 phần lực, thấy đối phương không chút phí sức liền dần dần dùng đến 8 phần, 9 phần thậm chí toàn lực. Nhưng Cố Nhất Hàng bên kia từ đầu đến cuối đều là một cái trạng thái ứng đối, cao thâm kiếm thuật rõ ràng vượt qua chính mình. Ha ha, sư huynh ngươi bây giờ biết cái gì gọi là người so với người phải chết, hàng so với hàng phải ném. Sư đệ loại này thiên tài sinh ra chính là vì đã kích chúng ta người bình thường tồn tại, cùng hắn so với không phải tìm cho mình không dễ chịu sao? Tiêu Nghiêm một mực ở bên cạnh nhìn xem hai người luận bàn, cái này sẽ tới trêu chọc Tam sư huynh. Hiếm hoi Hùng Húc lần này không có phản bác hắn, mà là nghiêm túc gật đầu. Một bên Cố Nhất Hàng mắt nhìn trạng thái của mình. Tí Ngọ hô hấp pháp tối hôm qua vừa mới đột phá tầng thứ 3 không có thay đổi gì, bắt quái du thân bộ đã đạt tới đại thành 24/100, 10 phần tiếp cận phụ thân Cố Hành trình độ. Long Ngâm Thiết Bố Sam mỗi ngày đều đang luyện, đã tầng thứ 292/100 đang sắp đột phá. Tối hôm qua một tràng đại chiến, kiếm pháp tăng lên cấp tốc, cơ sở kiếm pháp đại thành 30/100, Thanh Phong thập tam kiếm, tinh thông 21/100. Lộ ra kiếm khí, kiếm ý nội tại logic sau đó, Cố Nhất Hàng đối với kiếm pháp càng coi trọng. Hắn còn chưa nghĩ ra dùng cái gì biện pháp tăng lên tự thân thần, nhưng vô luận như thế nào, cao thâm kiếm thuật đều là thi triển kiếm khí, kiếm ý cơ sở. Hái Hoa Đại Đạo Quý Bá Ưng chém đầu làm một cái hấp dẫn tin tức rất nhanh tại Thanh Thạch huyện lưu truyền ra tới. Không có cách, người này tại bảng thông báo ở mấy tháng, chẳng những không có bị bắt đến, hơn nữa tiền thưởng càng ngày càng cao. Hái Hoa hành động mặc dù bị người phỉ nhổ nhưng cũng bị không ít người nghị luận. Bây giờ Quý Bá Ưng bị giết, không ít người cũng vì đó kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là vỗ tay khen hay. Dù sao trong đại lao chuỗi xem thường tầng dưới chót nhất đều là cưỡng gian phạm, không quản thượng tầng vẫn là tầng dưới, mọi người đối với Hái Hoa tặc thống hận đều là nhất trí. Vô Ảnh Kiếm Triệu Vô Cực thanh danh bắt đầu tại Quảng Tông quận quyết tán. Có người cảm thấy hắn là tiên tiên phía dưới cấp cao nhất cao thủ, bằng không mấy cái huyện nha cao thủ đều chưa bắt được Hái Hoa tặc làm sao lại bị hắn đánh giết. Cũng có người cảm thấy Triệu Vô Cực chỉ là vận khí tốt, vừa lúc phát hiện Quý Bá Ưng hành tung, võ công không có trong truyền thuyết cao như vậy. Dù sao từ Quý Bá Ưng mấy lần xuất thủ nhìn, hắn võ công khoảng cách hậu thiên cực cảnh có lẽ còn thiếu một chút. Nhưng vô luận người nào đều tán thành Triệu Vô Cực khinh công nhất định vô cùng rất cao, ít nhất không thể so Quý Bá Ưng kém. Giết cái Hái Hoa tặc phải bạc 1.500 công lượng, lại liên tiếp hiểu thông mấy cái tu luyện đạo lý, hai ngày này Cố Nhất Hàng thu hoạch phi thường lớn. Sau đó mấy ngày, hắn mỗi lần đi ra ngoài kiếm quán luyện kiếm, thỉnh thoảng liền có thể nghe được có quan hệ Triệu Vô Cực thảo luận. Bất quá hắn không có cảm giác chút nào. Nghị luận chóc đao nhân Triệu Vô Cực, quan hắn Cố Nhất Hàng chuyện gì? Chương 56, Thiết Bố Sam đột phá. Chương 56, Thiết Bố Sam đột phá. Giữa trưa, mặt trời treo trên cao trên không, phổ chiếu bạc bẩn. Trong viện, một tên dáng người khỏe đẹp cân đối tay vượn eo ong nam tử cởi trần kim trung bình tấn. Hắn dáng người vô cùng tốt, thường khối bắp thịt đường cong rõ ràng, nhưng lại chẳng qua ở phồng lên, giống như một kiện hoàn mỹ bắp thịt áo giáp khoác lên người, phối hợp một tấm xinh đẹp gương mặt, cả người tản ra cường đại mị lực. Nam tử híp mắt, nhìn như không nhúc nhích, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện trên người hắn bắp thịt đều tại lấy vô cùng tiểu nhân biên độ không ngừng chấn động. Tới gần về sau, còn có thể nghe được từ trên người hắn truyền đến kéo dài thâm trầm ngâm âm thanh. Phảng phất giao long tại uyên, duy trì liên tục dài ngâm. Một lát sau, nam tử da trên người chậm rãi biến thành xanh đen, thân thể phát ra long ngâm thanh âm càng cao vút. Tiểu viện lúc này không người, bất quá trong phòng ngủ chậu gốm bên trong cá vàng tựa hồ bị thanh âm này hấp dẫn, bơi tới chậu gốm bên dưới, đầu đưa ra ngoài, con mắt nhìn xem ngoài cửa trong viện luyện công thân ảnh. Nam tử trên thân long ngâm âm thanh càng ngày càng cao, đến cực hạn sau tựa hồ đột phá một cái bình chướng, âm thanh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, quanh người hắn lỗ chân lông toàn bộ mở ra, có nhỏ bé khí lưu từ trong phun ra, tụ lại đến cùng nhau tạo thành một đạo vô hình âm ba khí cháo đem bao phủ. Cố Nhất Hàng chậm rãi thổ khí thu công. Khoảng cách đánh giết Hái Hoa tặc lại qua hơn nửa tháng thời gian, hắn cuối cùng đem Long Ngâm Thiết Bố Sam luyện đến tầng thứ 3. Bộ này luyện thể ngoại môn võ học luyện đẩy tầng thứ 2, để cho Cố Nhất Hàng từ một người bình thường biến thành trời sinh thần lực người, không ngừng rèn luyện khiến cho thân thể từ trên bản chất sinh ra không nhỏ thủy biến. Bây giờ đến tầng thứ 3, phương diện lực lượng không có tăng thêm bao nhiêu, bất quá vận công lúc bên ngoài thần sinh ra một tầng từ nội tức tạo thành vòng bảo hộ, có thể ở một mức độ nào đó ngăn cản nội lực công kích, còn có bắn ngược công năng. Rút ra Du Long Bảo kiếm tại vận công trên cánh tay thử một chút. Tốt à, cái gọi là âm ba khí cháo đối với lợi khí hiệu quả tựa hồ không quá tốt, cũng có thể là Du Long quá mức nhọn hoắt nguyên nhân. Bất quá không quan trọng, Cố Nhất Hàng bắt đầu luyện tập Long Ngâm Thiết Bố Sam thời điểm nhìn chúng liền không phải là môn võ công này mang đến phòng thủ cao ngự, mà là cường điệu tại đối với thân thể rèn luyện. Long Ngâm Thiết Bố Sam đến tầng thứ 3 về sau, đã không cần tận lực vận công, hàng ngày hành tẩu ngồi nằm, chân khí đều là tự mình vận chuyển. Long Ngâm thanh âm đã có thể thu phát tùy ý, không giới hạn tại miệng mũi. Toàn thân lỗ chân lông lúc khép mở, đều có thể dẫn động khí lưu, phát ra yếu ớt cộng minh thanh âm, không giờ khắc nào không tại rèn luyện nội thân. Luyện qua công, Cố Nhất Hàng xông tới xuống thân thể, cầm khăn mặt lau khô, vào nhà mặc xong quần áo. Châu Bốn bên trong cá vàng gặp Cố Nhất Hàng đi vào, một lần nữa trở lại trong nước, bơi qua bơi lại cùng bình thường cá nhỏ không có gì khác biệt. Vào nhà về sau, Cố Nhất Hàng ngồi ở bàn đọc sách sau nhìn sẽ sách thuốc cùng đạo kinh. Thế này có thể tu hành, cơ sở pháp tắc phương diện tất nhiên cùng địa cầu chỗ thế giới có chỗ khác biệt. Cố Nhất Hàng cảm thấy một chút phương pháp luận cùng logic luận còn có thể kéo dài phía trước làm nghiên cứu khoa học lúc bộ kia, ví dụ như phát hiện quy luật, đưa ra giả như, nhiều lần thí nghiệm, tính ra kết quả bộ này quá trình, dùng tại trên tu hành cũng không thành vấn đề. Nhưng cơ sở nhất một chút tri thức không có cách nào kéo dài, dù sao thế giới khác biệt. Muốn phân tích giải quyết vấn đề, còn cần từ thế giới này học được tri thức xuất phát. Cứ như vậy, đọc sách liền vô cùng trọng yếu. Nhìn một lát đạo học kinh điển, lại đem Thanh Dương Tử Phụ Lục Sơ giải lấy ra đọc hiểu một lần. Sau đó cầm lấy Du Long Bảo Kiếm, luyện tập chân kiếm thức. Một thức này từ tu luyện giả trên thân lấy được kiếm pháp luyện tập độ khó khá lớn, cho dù lấy Cố Nhất Hàng thiên tư, 2 tháng thời gian vẫn cứ lưu lại tại nhập môn giai đoạn. Nhìn trạng thái là chân kiếm thức, nhập môn 52/100. Hơi chút ngưng thần, một chút chân khí theo cánh tay kinh mạch tiến vào Du Long, bảo kiếm trong nháy mắt tiến vào cao tần chấn động trạng thái. Lưỡi kiếm hàn quang trở nên mông lung, phát ra như có như không long long âm thanh, phản phất muốn đem quanh mình không khí cắt nát. Đáng tiếc, nhập môn giai đoạn chấn kiếm thức cũng chỉ có thể đang chuyên tâm luyện tập lúc phát động, còn không cách nào sử dụng đến thực chiến bên trong. Cố Nhất Hàng đoán chừng, chỉ có tiến vào thuần thục giai đoạn, chấn kiếm thức môn này gia tăng kiếm khí sắc bén độ vận kiếm phương pháp mới có thể trong chiến đấu hiện ra uy lực. Luyện tập một hồi, cánh tay kinh mạch hơi có chút như kim châm, dừng lại nghỉ ngơi. Vừa vặn lúc này Cao Mỹ Lan mang theo 2 đứa bé từ bên ngoài trở về. Cố Nhất Hàng đứng dậy nên đón tiếp lấy, một buồn hôm nay sớm như vậy liền tan học. Mẫu thân ra ngoài tiếp đệ đệ tan học, muội muội nhất định muốn đi theo. Nhanh đến ngày Tết, phu tử cho chúng ta thả một đoạn thời gian nghỉ dài hạn. Cố Nhất Phàm dáng dấp cùng Cao Mỹ Lan càng giống một chút, mới 10 tuổi niên kỷ, chữ chạc đàng hoàng nói chuyện, tiểu đại nhân đồng dạng. Không thể không nói, lo việc nhà năm thanh nhan trị cũng rất cao, Cố Hành cùng Cao Mỹ Lan dáng dấp liền 10 phần sáng chói, sinh ra tới 3 đứa hài tử từng cái dáng dấp xinh đẹp nhận người ưa thích. Cố Nhất Hàng cười sờ lên đệ đệ đầu, vừa vặn không cần đọc sách, ca ca ở nhà dạy ngươi kiếm pháp như thế nào. 10 tuổi chính là thân thể nhanh chóng trưởng thành giai đoạn, không thích hợp luyện tập nội công, nhưng luyện một chút kiếm thuật xáo lộ hoạt động một chút thân thể phù hợp. Cố Nhất Phàm khuôn mặt nhỏ nhăn lại tới, ta không thích chém chém giết giết, không đi tư thục ta còn có thể ở nhà đọc sách. Cố Nhất Hàng hơi kinh ngạc, lớn như vậy tiểu hài không thích vũ đao lộng động thật đúng là hiếm lạ, thoạt nhìn chính mình cái này đệ đệ là cái đọc sách hạt giống. Cao Mỹ Lan ở một bên vui mừng cười nói, tư thục phu tử nói một buổi tại đọc sách bên trên rất có thiên phú, lại học cái 2-3 năm liền có thể thử nghiệm đi thi đồng tử. Chỉ cần một mực dụng tâm đọc sách, 20 tuổi phía trước cầm cái tú tài công danh không là vấn đề phải không? Xem ra sau này chúng ta rất có thể ra cái quan lao ra. Cố Nhất Hàng có chút khoa trương nói. Đệ đệ nghe lời này, lúc đầu nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không nhịn được lộ ra đắc ý thần sắc. Đại ca, nhị ca không muốn học kiếm, ngươi dạy ta thôi. Lúc này một bên tiểu muội kéo Cố Nhất Hàng góc áo. Cố Nhất Hàng túi người đem muội muội ôm, đồng đồng vì cái gì muốn học kiếm? Ấn bởi vì đẹp mắt. Ta nhìn đại ca trong sân đường nghịch kiếm vô cùng đẹp, tựa như trên đường bán kẹo đường, thật nhiều chất thành một đống. Nàng nói xong, mấy người cũng cười. Ngươi không phải muốn học kiếm, là muốn cùng đại ca để cho hắn mua cho ngươi ăn ngon đi. Cố Nhất Phàm vạch trần muội muội tiểu tâm tư. Cố Nhất Hàng cười nói, chờ đồng đồng lớn lên một chút so với ca ca bảo kiếm cao, ca ca lại dạy ngươi. Nhà chúng ta đồng đồng như thế nhỏ liền có luyện kiếm tâm tư, về sau nhất định sẽ là cái tư thế hiên ngang hiệp nữ. Cố Hinh Đồng ngậm lấy ngón tay, hai mắt thật to đi lòng vòng, hiệp nữ là cái gì, ăn ngon sao? Ha ha ha, làm hiệp nữ liền có ăn không hết mức quả cùng kẹo đường, muốn ăn bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Cố Nhất Hàng cười nói, thật sự. Cố Hinh Đồng quay đầu nhìn hướng Cao Mỹ Lan, mẫu thân, đồng đồng về sau muốn làm hiệp nữ. Cao Mỹ Lan cương triều cười nói, thật tốt, đồng đồng trưởng thành nhất định là xinh đẹp nhất hiệp nữ. Chương 57, tu tiên chi bí. Chương 57, tu tiên chi bí. Thời gian vội vàng, đảo mắt tiến vào năm mới. Thanh Thạch huyện càng náo nhiệt, khắp nơi răng đèn kết hoa, không quản là phú hào thân hào nông thôn vẫn là bình dân bách tính nhà, đều ở một mảnh vui mừng bầu không khí bên trong. Thanh Phong kiếm quán mấy ngày nay không có đệ tử tới luyện võ, ngoại viện sân luyện công hiếm hoi yên tĩnh lại, nhưng trong nội viện lại so với ngày thường càng thêm náo nhiệt. Phòng ăn trên mặt bàn trưng bày 7-8 đĩa 8 bát đặc sản miền núi thịt rừng các loại thức ăn, các đệ tử chân truyền quanh bàn mà ngồi, chủ bị Triệu Minh Đào nụ cười một mực không từng đứt đoạn. Tất cả mọi người là cùng nhau luyện võ nhiều năm sư huynh đệ, lẫn nhau ở giữa quan hệ vô cùng tốt, trên bàn cơm ăn uống linh đình, uống rượu nói chuyện phiếm, 10 phần náo nhiệt. Hiếm hoi trở về đại sư huynh Triệu Hồng Lãng cùng lục sư huynh Phùng Hàn là giữa mọi người tiêu điểm. Bọn hắn một cái cùng đại gia nói tại quận thành người hầu gặp phải kỳ văn giật sự, một cái nói mình tại trên giang hồ chuyển phi tiêu chứng kiến hết thảy, xác thực để những thứ này một mực tại Thanh Thạch huyện sinh hoạt các sư huynh đệ mở rộng tầm mắt. Cố Nhất Hàng cùng hai vị này sư huynh là mới quen. Đại sư huynh Triệu Hồng Lãng tướng mạo cực giống cha hắn, thoạt nhìn thành thục chữ trạng, nói chuyện cũng ngăn nắp thứ tự, có thể nhìn ra được đại gia đối với vị đại sư huynh này đều hết sức kính trọng. Lục sư Minh cùng Hàn thì vừa vặn ngược lại, tính cách 10 phần sáng sủa, thích nói chuyện thích nói giỡn, cùng thất sư Minh Tiêu Nghiêm có điểm giống. Hai vị sư Minh đối với Cố Nhất Hàng cái này mới vừa quen tiểu sư đệ đều 10 phần nhiệt tình. Bọn hắn trở lại về sau, tại sư phụ cùng những sư Minh đệ khác cái kia nghe không ít có quan hệ cái này võ học thiên phú kinh người tiểu sư đệ chuyện, đối với hắn đều có chút hiếu kỳ. Sư phụ, ngũ sư Minh làm sao không có trở về? Đại gia trò chuyện, chặt đứt một cánh tay Ngũ Dũng đột nhiên hỏi. Cố Nhất Hàng cũng có chút hiếu kỳ, sư phụ phía trước nói ngày Tết lúc, ba vị sư Minh đều sẽ trở về, kết quả chỉ có đại sư Minh cùng lục sư Minh, không thấy ngũ sư Minh thân ảnh. Nghe nói như thế, Triệu Minh Đào không có trả lời ngay, thân thể hướng về sau nhích lại gần mỉm cười khẽ vuốt sợi râu. Bên cạnh Triệu Hồng Lãng giải thích nói, Vân Phàm truyền tin trở về, nói đang tại bế quan chuẩn bị đột phá cảnh giới tiên thiên, cho nên năm nay liền không trở lại. Hắn vừa dứt lời, trên bàn cơm vang lên từng trận kinh hô. Lão Ngũ liền muốn đột phá tiên thiên. Ngũ sư Minh quá lợi hại, muốn thành tiên thiên cao thủ. Quá tuyệt, chúng ta Thanh Phong kiếm quán lập tức cũng phải có tiên thiên cao thủ. Triệu Minh Đào cười đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, Vân Phàm bây giờ là Ngọc Sơn kiếm phái hạch tâm đệ tử, đột phá cảnh giới tiên thiên cũng là bởi vì Ngọc Sơn kiếm phái có phương pháp giáo dục. Tiêu Nghiêm lớn tiếng la hét, sư phụ ngài cái này nói liền không đúng, không quản bái nhập môn phái nào. Vũ sư Minh hắn là nhi tử của ngài, là sư minh của chúng ta, chuyện này sẽ không thay đổi. Có thể đột phá cảnh giới tiên thiên, cũng là chúng ta Thanh Phong kiếm quán vinh quang. Hắn nói xong, bình thường tổng cùng hắn cãi nhau đoàn vũ cũng cao giọng phụ họa, hùng húc, Thạch Giai khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt Triệu Minh Đào càng sáng lạn hơn. Triệu Thanh Huyên cùng bên người Cố Nhất Hàng giải thích nói, nhị ca mặc dù tại phụ thân đệ tử bên trong xếp hạng thứ 5, nhưng võ học thiên phú lại là tốt nhất, nguyên bản tại trong nhà tu hành lúc thực lực liền không tại tứ sư minh cùng tam sư minh phía dưới. Về sau ngoài ý muốn bị Ngọc Sơn kiếm phái một vị trưởng lão nhìn trúng, thu làm đệ tử. Không nghĩ tới mới mấy năm công phu liền muốn đột phá cảnh giới tiên thiên. Triệu Minh Đào nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào Cố Nhất Hàng trên thân, cười ha hả nói, Nhất Hàng không cần phải gấp. Ngươi thiên phú càng tại Vân Phàm bên trên, lấy ngươi bây giờ võ công tốc độ tiến bộ, không ra 5 năm tất nhiên có thể đột phá tiên thiên. Hắn nói xong, tham dự ngoại trừ Triệu Hồng Lãng cùng Phùng Hàn bên ngoài nhao nhao gật đầu. Cố Nhất Hàng nhập môn hơn nửa năm, những sư huynh đệ này đều là nhìn xem hắn từ một tên kiếm thuật học đồ trưởng thành đến hiện tại loại này trình độ, đối nó thiên tư thiên chất có khắc sâu hiểu rõ. Đại gia cảm thấy cho dù là cảnh giới tiên tiên loại này có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận vũ phu cánh cửa, đối với tiểu sư đệ đến nói cũng sẽ không là cái vấn đề. Thậm chí có không ít sư minh cảm thấy sư phụ nói 5 năm bảo thủ, tiểu sư minh hoàn toàn có thể dùng ngắn hơn thời gian đột phá. Nghe được Triệu Minh Đào nói như vậy, lại nhìn thấy các vị sư minh đệ một mặt nhận đồng thái độ, Triệu Hồng Lãng hơi kinh ngạc. Hắn tập võ hơn 20 năm, thiên tư cũng không kém, cho đến nay cũng chỉ tu hành đến hậu thiên cực cảnh, cùng phụ thân đồng dạng chưa thể đột phá cảnh giới tiên tiên. Hắn hết sức rõ ràng hậu thiên đến tiên tiên cánh cửa có nhiều khó, thiên tư thiên chất cơ duyên vận khí thiếu một thứ cũng không được. Nhị đệ có thể đột phá là vì bái nhập danh môn đại phái, học cao thâm hơn nội công, có danh sư dạy bảo, lại thêm người thiền tư còn ở phía trên hắn. Nhưng cái này tiểu sư đệ thoạt nhìn có lẽ vẫn chưa tới tuổi đời 20, lại chỉ là bái tại nhà mình loại này tiểu môn tiểu hộ kiếm cửa quán bên dưới, phụ thân lại chắc chắn thứ 5 năm bên trong tất nhiên đột phá cảnh giới tiên thiên, phần này thiên tư là nên có cao bao nhiêu? Triệu Hồng Lãng trầm ngâm một chút hỏi, tiểu sư đệ năm nay bao nhiêu tuổi tuổi tác? Cố Nhất Hàng đáp, qua năm vừa vặn 15 tuổi. Triệu Hồng Lãng trong lòng hơi động, 2 năm sau, tại Quảng Tông quận thành có một cọc cơ duyên, hoặc hứa sư đệ có thể theo kịp. Sư Minh nói tỉ mỉ. Cố Nhất Hàng hỏi, những sư Minh đệ khác cũng tò mò nhìn hướng đại sư Minh. Triệu Hồng Lãng khẽ mỉm cười, trước bắt đầu bán cái nút, sư đệ có thể từng nghe nói trong giang hồ có một cái truyền ngôn, chỉ có bước vào cảnh giới tiên thiên mới có thể gõ mở tu tiên cửa lớn. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, xác thực có chỗ nghe thấy, nhưng không hề biết là ý gì. Chẳng lẽ sư Minh rõ ràng? Triệu Hồng Lãng nhìn xem các vị sư đệ sư muội cùng lộ ra thần sắc tò mò, giải thích nói, ta xác thực biết. Tu tiên loại này chuyện, tại Thanh Thạch huyện dạng này vắng vẻ huyện thành chỉ là truyền thuyết. Nhưng đối với quan phủ cùng với quận thành chân chính hào môn nhà giàu đến nói, đồng thời không có gì thần bí. Quận thành thái thú phủ thậm chí liền có một tên tu tiên giả thường trú. Hắn nói xong đại gia lại là một tràng thốt lên, Cố Nhất Hàng trong lòng hơi động, vị này tu tiên giả thế nhưng là thái thú phủ cung phụ. Triệu Hồng Lãng cười lắc đầu, Hồng tiên sư cũng không phải cái gì cung phụ, hắn bình thường mặc dù không thế nào lộ diện, nhưng ở Quảng Tông quận địa vị còn tại thái thú đại nhân bên trên. Ta nghe quận úy Tôn đại nhân nói qua, Hồng tiên sư là bị sư môn sai khiến đến chúng ta cái này, thuộc về Quảng Tông quận người bảo vệ. Một khi có bất kỳ cần, phủ nha đều cần toàn lực phối hợp. Thái thú là một quận chi trưởng, quận úy vì đó tá quan, quản lý đất đai một quận quân sự công việc cùng trị an. Đại sư Minh tại quận thành mặc cho đô úy, thuộc về quan võ hệ thống quan biên, là quận úy cấp dưới trực tiếp, cấp bậc bên trên cùng Thanh Thạch huyện huyện úy Tôn đại nhân cùng loại. Nghe nói Hồng tiên sư chỗ tông môn 10 năm một mở sân môn, tuyển nhận đệ tử mới. Tính toán bên dưới thời gian ngay tại 2 năm sau đó. Đến lúc đó, chỉ cần tuổi tác tại 25 tuổi phía dưới đạt tới cảnh giới tiên tiên đồng thời thân gia trong sạch người đều có thể nhập cửa. Đại sư Minh nói xong, trên bàn lại là một trận nghị luận. Cổ đại xã hội tin tức hàng rào nghiêm trọng, mặc dù sinh hoạt tại cùng một mảnh thiên địa, nhưng không cùng cấp tầng người đối với thế giới nhận biết chênh lệch lớn đến kinh người. Tầng dưới chót nhất bình dân mỗi ngày là 3 bữa cơm bận rộn, không có tinh lực cũng không có con đường đi tìm hiểu ngoại bộ thế giới, nhiều nhất chính là nghe một chút đồng hương ở giữa chuyện nhà tin tức ẩm. Kiếm quan các vị chân truyền sư minh, tại Thanh Thạch huyện cơ bản thuộc về thượng tầng nhân sĩ, không thiếu ăn uống còn có tự thân sản nghiệp, nhưng tiếp xúc tin tức vòng tròn cũng bèn bèn giới hạn tại huyện thành phạm vi. Chương 58, điều kiện nhập môn chương 58, điều kiện nhập môn 25 tuổi phía dưới liền đạt tới cảnh giới tiên thiên, cái này cũng rất khó khăn đi. Ngũ sư Minh thiên phú cao như vậy, qua năm cũng hơn 30, vừa xa 25 tuổi phạm chủ. Điều kiện như thế khắc nghiệt, Mở Sơn môn lại có thể có bao nhiêu đệ tử nhập môn? Tiêu Nghiêm kinh ngạc hỏi. Đại sư Minh cười cười, thất sư đệ có biết ta Thanh Thạch huyện có bao nhiêu tu vi đạt tới hậu thiên cực cảnh cao thủ? Tiêu Nghiêm suy nghĩ một chút, 6-7 tả hữu đi. Triệu Hồng Lãng lắc đầu, trên mặt nổi 6-7, thực tế 10 cái không chỉ. Đây là nho nhỏ Thanh Thạch huyện, phải biết rằng Quảng Tông quận thuộc hạ 13 cái huyện thành, Thanh Thạch huyện tại nhân khẩu kinh tế và vị trí địa lý bên trên đều chưa có xếp hạng hàng đầu. Hơn nữa đất đai một quận, tinh hoa nhất nhân tài đại bộ phận vẫn là tập trung ở quận thành. Nhị đệ đều có thể tại chừng 30 tuổi tuổi tác xung kích tiên thiên, những cái kia thiên phú ở trên hắn thiên tài 25 tuổi phía trước tiến vào cảnh giới tiên thiên lại có cái gì không có khả năng. Huống chi ta còn không có tính toán trong giang hồ các đại môn phái. Bọn hắn bên trong cũng không ít thiên phú dị bẩm hạng người. Sư Minh, những cái kia bái qua sơn môn người cũng có thể tiến vào tiên gia tông môn. Cố Nhất Hàng tò mò hỏi. Triệu Hồng Lãng cười nói, tiên gia tông môn làm sao lại để ý những thứ này. Chỉ cần tiên tư tu vi hợp cách đồng thời xuất thân trong sạch, không phải cái gì đại gian đại ác chi đồ, bọn hắn cũng không để ý ngươi phía trước là cái nào giang hồ môn phái. Rất nhiều giang hồ môn phái sáng lập ra môn phái lao tổ bản thân chính là tiên môn xuất thân, bởi vì tư chất không đủ tu vi không cách nào đột phá, trở về thế tục, tạo dựng môn phái võ lâm. Còn có quận thành một chút hào môn nhà giàu, cũng có tổ tiên đi tu tiên cầu đạo chưa thành, tuổi già sau về nhà bồi dưỡng hậu bối, hy vọng hậu bối có thể xuất hiện thiên phú kinh người hạng người tiếp tục tu tiên. Nói xong thanh âm hắn mang theo một ít cổ vũ, chỉ cần sư đệ trong vòng 2 năm thành tựu tiên tiên, liền có thể tới quận thành tìm ta. Đến lúc đó, ta có thể để cử sư đệ tiến vào cái kia tiên đạo tông môn. Cố Nhất Hàng nhẹ gật đầu. Triệu Hồng Lãng mở cái này đầu, những sư huynh đệ khác nhóm mồm năm miệng 10 hỏi thăm hắn có quan hệ chuyện tu tiên bí mật. Chỉ cần biết hắn đều nhất nhất trả lời, để các sư huynh đệ tầm mắt trống trải rất nhiều. Từ trong lời nói Cố Nhất Hàng với cái thế giới này tu tiên tông môn cùng thế tục quan hệ có cái đại thể hiểu rõ. Đầu tiên, tu tiên giả nắm giữ viễn siêu người bình thường lực lượng cường đại cùng lâu dài tuổi thọ. Dựa theo quyền lợi tầng dưới chốt logic là bạo lực đầu này quy tắc, tu tiên đại tông địa vị còn muốn tại triều đình bên trên. Chỉ bất quá dưới tình huống bình thường, tu tiên tông môn cũng không nhúng tay thế tục vương triều quản lý, bọn hắn càng giống một cái người bảo vệ, tại từng cái quận thành lưu lại chuyên môn nhân viên, bảo vệ người bình thường không bị yêu thú dị tộc xâm nhập. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ yêu cầu triều đình cho bọn hắn dâng lễ một chút vật tư bên ngoài, tu tiên tông môn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ từ thế tục tuyển lựa một số người mới bổ sung máu mới. Lương quốc phía sau tiên môn đại tông gọi là Thượng Thanh Huyền Nguyệt Kiếm Tông cách mỗi 10 năm khai sơn thu đồ một lần. Đến lúc đó, bất luận là hoàng thân quốc thích vẫn là quan lớn tự phú, đều sẽ thử nghiệm để nhà mình thế hệ con cháu bái nhập tông môn. Một khi thành công, chỗ gia tộc lập tức lại có thể kéo dài mấy chục đến trên 100 năm phú quý. Ca, lương quốc cảnh nội tu tiên tông môn chỉ có Thượng Thanh Huyền Nguyệt Kiếm Tông một nhà sao? Nếu như bỏ qua tông môn 10 năm một giới chiêu thu đệ tử thời gian, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác tu tiên sao? Triệu Thanh Huyên hỏi một cái tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Triệu Hồng Lãng suy nghĩ một chút, ta tại quận thành người hầu mấy năm này, từng có may mắn là Hồng Tiên sư chân chạy làm việc. Lão nhân gia ông ta tính cách ôn hòa bình dị gần gũi, giải đáp ta không ít liên quan tới tu tiên nghi hoặc. Theo Hồng Tiên sư giảng, lương quốc châu bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, thuộc về Thượng Thanh Huyền Nguyệt Kiếm Tông phạm vi thế lực, cho nên tông môn mới sẽ phân công bọn hắn những đệ tử này tới phạm tục đóng giữ. Mà tu tiên giới các loại tông môn thế lực phong phú, cho dù tại lương quốc phụ cận cũng không ít khác tiểu môn phái cùng gia tộc tu tiên. Chỉ bất quá những thế lực này kém xa Thượng Thanh Huyền Nguyệt Kiếm Tông thu đồ phương thức cũng đủ loại tiểu dáng, người bình thường khó mà tiếp xúc. Những cái kia quận thành hào môn đại tộc, có một ít tổ tiên liền tiến vào những thứ này tiểu môn phái tu hành. Bọn hắn bình thường trước thử nghiệm để gia tộc đệ tử gia nhập kiếm tông, nếu như không thể thành công, lại thông qua chuyên môn con đường tiến vào tiểu nhân tu tiên môn phái. Hắn nói xong, đại gia lại là một trận nghị luận. Một bữa cơm vô cùng náo nhiệt ăn xong lâu, kết thúc dùng cơm sau đại gia lại tại sư phụ cái này ở một hồi liền riêng phần mình đi về nhà. Đưa đi các vị sư đệ, Triệu Hồng Lãng trở lại nội sảnh, phụ thân đang ngồi ở ghế bành bên trên uống trà. Vừa mới thời điểm dùng cơm ngươi làm sao không có đem một loại khác tiến vào tiên môn phương pháp nói cho các sư đệ? Triệu Hồng Lãng ngồi đến phụ thân đối diện, không nóng nảy, còn có 2 năm mới là kiếm tông mở sơn môn thu đệ tử thời gian. Chờ sang năm ta trở lại về sau lại nói cho chư vị sư đệ cũng không muộn. Các sư đệ trong nhà có phù hợp yêu cầu nhân tuyển, ta tự sẽ đề cử. Triệu Minh Đào gật gật đầu, uống một ngụm trà có chút cảm thán nói, 14 đến 16 tuổi, chỉ cần tiên tư thông minh tư chất hơn người liền có cơ hội nhập môn. Đáng tiếc vi phụ lúc tuổi còn trẻ không có cơ hội thu hoạch được phương diện này tin tức, để cho các ngươi huynh muội 3 người đều bỏ lỡ tiến vào tiên môn cơ hội. Triệu Hồng Lãng an ủi, việc này không oán phụ thân. Tu tiên bắt đầu coi trọng nhất thiên phú tư chất, mà hậu thiên tiên thiên nguyên bản là tu hành phía trước 2 cái cảnh giới. Thiên phú tốt ở nhà tu hành cũng có thể cấp tốc phá cảnh. Lấy ta cùng tiểu muội tu hành tốc độ đến xem, cho dù hồi nhỏ có cơ hội đi quận thành đo đạt thiên phú, tỷ lệ lớn cũng không cách nào nhập môn. Nhị đệ tiên tư càng tốt hơn một chút. Mặc dù tuổi tác vượt qua không ít, nhưng hắn chỗ Ngọc Sơn kiếm phái cũng có tương quan con đường. Chỉ cần hắn tiến vào cảnh giới tiên tiên sau tiếp tục tiến bộ, tương lai cũng có cơ hội đi đến tu tiên đại đạo. Triệu Minh Đào gật gật đầu. Ngươi cảm thấy Phong Nhi thế nào, có khả năng hay không tại 2 năm sau đó được tuyển chọn? Trong miệng hắn Phong Nhi tên là Triệu Dật Phong, là Triệu Hồng Lãng đại nhi tử, hắn đại tôn tử. Năm nay vừa vặn 13 tuổi. Triệu Hồng Lãng suy nghĩ một chút, ta cảm thấy Phong Nhi căn cốt thiên phú cũng không tệ lắm, cụ thể được hay không còn cần tiên sư xuất thủ đo đạc mới có thể biết. Nói xong hắn cười khổ nói, ta không có lớn như vậy mặt mũi, chỉ có thể chờ đợi 2 năm sau đó thống nhất kiểm tra. Có thể thành tốt nhất, thành không được ta sẽ cùng nhị đệ thương lượng để Phong Nhi bái nhập Ngọc Sơn kiếm phái. Có hắn nhị thúc chăm sóc, tương lai cũng không kém. Tiến vào công môn nhiều năm, Triệu Hồng Lãng hiểu rõ đồ vật càng nhiều càng là cảm giác vũ lực tu vi trọng yếu. Lại nhiều tài phú, địa vị hiển hách cùng quyền thế, tại tu tiên giả lực lượng cường đại cùng kéo dài tuổi thọ trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Huống chi, nắm giữ lực lượng tuyệt đối tiên môn mới là thế giới này chân chính người cầm quyền, cái gọi là quốc gia cùng triều đình bất quá là giúp đỡ tiên sư nhóm quản lý người bình thường đơn vị mà thôi. Đáng tiếc, Nhất Hàng tuổi tác hơi có chút lớn. Bằng không lấy tư chất của hắn, cho dù không tu luyện đến cảnh giới tiên thiên, tiên môn tỷ lệ lớn cũng sẽ thu. Nếu là 2 năm sau không được, lần sau tiên môn thu đồ hắn liền vượt qua 25 tuổi. Triệu Hồng Lăng nói, phụ thân, ta ngược lại là đối với cố sư đệ rất có lòng tin. Triệu Minh Đào nghi hoặc nhìn hắn, Triệu Hồng Lăng cười nói, trên bàn cơm làm ta nói 2 năm sau tiên môn thu đồ, yêu cầu là tiên thiên tu vi lúc, các sư đệ đều đang cảm thán tiên môn yêu cầu cao. Bọn hắn nguyên bản đã vượt qua tuổi tác, hơn nữa không quản tư chất vẫn là tu vi đều kém xa. Nhưng tiểu sư đệ cơ hội rất lớn. Người bình thường vào lúc này đều sẽ bắt đầu lo lắng chính mình thời gian 2 năm có thể hay không đột phá, trong lòng sẽ có một chút thấp thỏm cùng lo lắng. Nhưng ta từ nhỏ sư đệ trong mắt nhìn không ra nửa điểm cùng loại cảm xúc. Hắn tự hồ chắc chắn mình có thể tại trong vòng 2 năm đột phá cảnh giới tiên tiên đồng dạng. Triệu Minh Đào khẽ gật đầu, Nhất Hàng võ học tư chất đúng là ta mấy chục năm qua ít thấy. Đáng tiếc, hắn sinh ở Thanh Thạch huyện loại này địa phương nhỏ. Bằng không có lẽ có càng tốt hoàn cảnh cùng cơ hội mới là. Chương 59, âm hồn nhập thể chương 59, âm hồn nhập thể buổi chiều, huyện thành trên đường phố người càng tới càng ít. Bán cá lấy được Triệu Lao Bá cắt nửa cân thịt heo, một tay cầm sọt cá một tay xách theo thịt hướng ngoài thành đi. Theo lý thuyết bên đường đi thẳng liền có thể ra khỏi thành, nhưng chẳng biết tại sao, hắn đi vòng một vòng đi tới Tây thành. Lý phủ, cửa lớn mở rộng ra, trừng hơn trượng rộng. Cánh cửa thật dày nặng nghề, sơn son sáng rõ như mới, phảng phất có thể chiếu ra bóng người, hiển nhiên là tỉ mỉ bảo dưỡng kết quả. Bên trên lớn trừng miệng chén mạ vàng cửa đính tại vào đông mỏng manh dưới ánh mặt trời, vẫn như cũ lóe ra trầm ổn mà quý khí qua mang, hoành chín phóng túng bảy, không bàn mà hợp lễ chế, không tiếng động hiện lộ rõ ràng chủ nhân thân phận. Một đôi tinh đồng chế tạo tiêu đồ đầu thú vòng cửa uy nghiêm treo ở trung ương, miệng ngậm vòng tròn, vòng thân cũng bị lau phải sáng loáng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phát ra trầm đục gõ đánh âm thanh. Giờ phút này, phía trên đại môn sớm đã răng đèn kết hoa. Hai ngọn to lớn, dán lên vui mừng đỏ xa lục giác đèn cung đình treo thật cao, đèn thể bên trên vẽ phúc lộc thọ ba sao hoặc là mỗi năm có dư cắt tường đồ án. Người gác cổng chỗ bóng người đông đảo, mấy người mặc hoàn toàn mới áo đông, đầu đội ấm mũ người gác cổng đang tinh thần phân chấn phòng thủ. Uy, bên kia lao đầu, làm cái gì? Nhìn thấy tại cửa ra vào lưu lại bán cá lao ông, người gác cổng quát. Không có việc gì tranh thủ thời gian lăn, hôi hám, không có đồ vật bố thí ngươi. Đừng làm bẩn cửa ra vào gạch đá Triệu lao bá là đánh cá người, trên thân lâu dài quanh quẩn một cỗ mùi cá canh, tăng thêm hất lên áo tơi xuyên cũ nát, bị trở thành xin cơm đấy. Bị xua đuổi sau lão ông không dám cãi lại, cúi đầu xuống bước chân ra đi lên phía trước. Đi ra không xa quay đầu nhìn hướng cái kia phú quý náo nhiệt Lý phủ, trong ánh mắt không nhịn được toát ra khắc cốt ghi tâm hận ý, nếu như Cố Nhất Hàng tại cái này liền sẽ phát hiện, Triệu lao bá trên mặt lại phủ lên tầng kia nhàn nhạt hắc khí. Thanh thủy thôn, đầu đông một gia đình, hàng rào vây thành thổ viện, bên trong là có chút cũ nát phòng đất. Dưới mái hiên phơi nắng một chút cá khô, trong viện chất đống không ít rơm củi, bên cạnh còn phơi một tấm lưới đánh cá. Từ huyện thành trở lại về sau, Triệu lao bá cùng bạn già cùng tiểu tôn nữ cùng nhau ăn xong bữa ấm áp bữa tối. Chờ sát trời hoàn toàn tối xuống, tiểu tôn nữ nằm ở giường đất bên trên đã thiếp đi. U ám rơi ánh nến, tóc bạc phơ lão phụ nhân ngồi đến một bên, yêu thương giúp tiểu tôn nữ chỉnh lý sợi tóc, sẽ bị vai diễn dịch tốt. Cuối cùng đem tràn đầy nếp nhăn để tay tại tôn nữ trên trán cảm thụ một chút, Ngọc Châu sinh ra tới lúc nhiệt độ cơ thể liền so với bình thường tiểu hái thấp một chút. May mắn trừ cái đó ra thân thể nàng một mực rất tốt, chúng ta cũng liền không có quá để ý 2 năm này theo nàng tuổi tác tăng lớn, thân thể hình như lại lạnh một điểm. Ta lo lắng nàng có phải hay không bị bệnh gì, muốn hay không mang nàng đi trong huyện nhìn xem đại phu. Lão ông ngồi ở giường đất đối diện ghế gỗ bên trên hút tẩu thuốc, nhìn xem trên giường ngủ tiểu tôn nữ không nói gì, nếp nhăn trên mặt sâu hơn một chút. Lão phụ nhân tiếp tục nói, đời ta cũng không có cái gì tưởng niệm, chỉ hy vọng Ngọc Châu có thể thuận lợi lớn lên. Chờ đến bên kia cũng có thể cùng nhi tử nhi tức bản giao nàng nói xong, tay tại tôn nữ trên thân nhu hòa bỗ, ánh mắt nhìn hướng ở bên, hơi nhếch khóe môi lên không biết có phải hay không nhớ tới đi qua người một nhà cùng một chỗ tốt đẹp thời gian. Cụ nát u ám trong phòng nhỏ yên tĩnh lại, chỉ có lão ông rút tẩu thuốc rút hút âm thanh cùng bạn già dỗ dành tôn nữ ngủ gỗ nhẹ âm thanh. Không bao lâu, một túi tẩu thuốc hút xong, lão ông gõ gõ tẩu thuốc. Chờ năm sau, ta bớt thời gian mang Ngọc Châu đi nội thành nhìn xem. Chỉ là chúng ta không có cái gì tiền, xem bệnh kê đơn thuốc sợ rằng lại muốn phiền phức Cố đại phu. Lão phụ nhân lẩm bẩm nói, lão thiên gia phù hộ Cố đại phu người một nhà bình an, khỏe mạnh trường thọ. Lại ngồi một hồi, Triệu lao ba đứng dậy mặc vào áo tơi chuẩn bị ra ngoài. Còn muốn đi bờ sông sao? Dương đất bên trên lão phụ nhân nguyên bản cũng muốn thức đi, lúc này đột nhiên mở ra vận đục con mắt nhìn xem một mình chống đỡ lấy cái nhà này bạn già. Lão ông gật gật đầu, đi cho đại sơn cùng hắn nàng dâu đốt ít tiền. An tết, bọn hắn ở bên kia cũng phải tốn tiêu không phải. Lao phụ nhân há hốc mồm, không nói ra cái gì. Ra cửa, dọc theo ở nông thôn đường nhỏ đi đến Thanh Hà bên cạnh, lại hướng thượng du đi vài dặm mới vừa tới Bích Ba Đầm. Triệu lao ba thuần thục tại bờ đầm thanh lý ra một mảnh đất trống nhỏ, đem mang tới tiền giấy thả tới một bên, từ trong ngực lấy ra tự chế cây châm lửa, đốt một trang giấy tiền bắt đầu đốt cháy. Bích Ba Đầm phương biên hơn 10 mẫu, đầm nước sâu thẳm không thấy đáy, tuy là Thanh Hà một đoạn, nhưng mặt nước 10 phần bình tĩnh, không nhìn thấy quá mức rõ ràng dòng nước. Bởi vì quỷ nước truyền thuyết, nơi này bình thường ít có người tới. Triệu lao bá một bên giấy vàng một bên cảm giảm lại nhại nói thầm, nói cái gì trong nhà mọi chuyện đều tốt, không cần lo lắng, ngươi cùng con dâu ở bên kia phải bảo trọng, có gì cần liền báo mộng cùng cha nói, trong lời nói tràn đầy đối với đã qua đời nhi tử nhớ chi tình. Phía trước tiểu cố đại phu hai lần khuyên bảo, Triệu lao bá kỳ thật cũng biết tới Bích Ba Đồng chỗ xấu. Nhưng lão tới mất con, sinh hoạt gánh nặng cùng mất con đau buồn đã ép tới hắn thở không nổi. Mỗi lần tới Bích Ba Đồng, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy nhi tử nhi tức, sau khi về đến nhà cũng tổng làm cùng bọn hắn tương quan động. Chuyện này với hắn lực hấp dẫn quá lớn, cho nên biết rõ nơi này âm khí trọng đối với thân thể không tốt, Triệu lao bá vẫn là nghĩ đến. Hắn hiện tại ở độ tuổi này, thân thể, cảnh ngộ, kỳ thật đối nhau dục vọng không hề cao, kéo dài hơi tàn hoàn toàn là bởi vì có tôn nữ tại. Hắn cảm thấy bạn già cũng giống như vậy ý nghĩ. Tiền giấy đốt tới một nửa, một trận gió lạnh thổi qua, mặt đầm lên cao lên thật mỏng sương mù. Đại Sơn, Hiểu Mai, Triệu lao bá phảng phất tại trong sương mù nhìn thấy nhi tử của mình nhi tức, vươn tay nhẹ nhàng kêu gọi nói. Sương mù theo gió lạnh chậm rãi thổi qua đến, nhi tử nhi tức khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Đáng tiếc không bao dài thời gian, hơi nước phiêu tán, vừa mới cảnh tượng bừng tỉnh như mộng. May mà lão ông còn có một tia lý trí ở trên người, không cùng lui tản hơi nước bước vào Bích Ba Đầm. Bất quá, tại hắn không có chú ý thời điểm, tựa hồ có từng tia từng sợi hắc khí tiến vào trong thân thể. Triệu lao bá cảm giác trên thân một trận hàn ý, lập tức dùng mình một cái. Gặp tiên giấy đốt không sai biệt lắm, nhớ nhi tử cảm xúc rút đi, nhìn thấy trong bóng đêm Bích Ba Đầm hoàn toàn lạnh lẽo yên tĩnh, lão ông trong lòng không khỏi nổi lên một ít ý sợ hãi, đứng dậy rời đi. Trong nhà giường đất bên trên, lão phụ nhân đã ôm tôn nữ thiết đi. Lão nhân ngủ tương đối nông, mơ hồ nghe được cửa phòng két khép mở âm thanh, liền tỉnh lại. Quá muộn rồi, sớm nghỉ ngơi một chút à, ngày mai còn phải dậy sớm đấy gặp bạn già vào nhà, lão phụ nhân nói một câu. Triệu lao ba đáp ứng, bắt đầu thoát thân bên trên áo tơi áo khoác. Chỉ trong chốc lát, hắn cũng nằm giường đất bên trên. Trên thân làm sao như thế lạnh? Lão ông âm thanh có chút khàn khàn, bên ngoài hàn khí trọng, ta đi lại là bờ nước, lây dính một chút. Lão phụ nhân lo lắng nói, về sau vẫn là đừng đi Bích Ba Đầm. Chỗ kia chết không ít người, tà tính cực kỳ. Ta cũng muốn sân nhi, nhưng Ngọc Châu tuổi còn nhỏ, ngươi cũng muốn bảo trọng thân thể. Về sau ngay tại đầu thôn ngã tư đường cho Đại Sơn, Hiểu Mai đốt vàng mã liền tốt bởi vì là đưa lưng về phía bạn già, lại thêm trời tối, lão phụ nhân không nhìn thấy bạn già sắc mặt tái nhợt cùng gần như toàn bộ màu đen trong mắt. Nàng lời nói này xong, lão ông trên mặt hiện lên vẻ dãy rủa, con mắt lại trở về hình dáng ban đầu, ánh mắt biến ôn nhu. Hắn dùng mang theo một ít hàn ý tay vỗ vỗ làm bạn mấy chục năm thế tử, khan khan giọng nói cũng biến thành nhu hòa một chút. Ta biết, về sau không đi, ta sẽ chú ý thân thể, cố gắng làm việc, tốt đem Ngọc Châu nuôi dưỡng thành người chương 60, Chân Thủy Linh Châu chương 60, Chân Thủy Linh Châu ban đêm, trăng sáng treo cao. Ánh trăng trong sáng từ cửa sổ cùng mở ra cửa phòng chiếu vào phòng ngủ. Dương La Hán bên trên, Cố Nhất Hàng đang chuyên tâm bận công. Mắt mẹ chân khí dày đặc như xương, giống như trào lên sông lớn đồng dạng tại trong kinh mạch lập đi lặp lại vận chuyển. Tâm thần tại chiếu kỳ khải trí trạng thái từ trong ra ngoài chậm rãi tản ra, có thể cảm giác được bên trong căn phòng linh khí không ngừng hướng trong thân thể tụ tập. Hô, thật lâu, Cố Nhất Hàng thổ khí thu công, không nhịn được hướng chứa cá vàng chậu cũng nhịn. Khoảng thời gian này theo nội công tinh tiến, hắn càng cảm giác được trong phòng ngủ linh khí mật độ tăng lên. Rất hiển nhiên, loại này để cao đối hắn tu luyện có ích lợi rất lớn. Điều này cũng làm cho hắn giảm bớt lên núi số lần, mà lựa chọn càng nhiều lưu tại trong nhà tu luyện. Cầm lấy Du Long Bảo kiếm đi đến trong viện. Hôm nay tại sư phụ nhà liên hoan, từ đại sư Minh trong miệng đạt được không ít liên quan tới tu tiên tin tức, điều này cũng làm cho Cố Nhất Hàng đối với tu luyện càng thêm dụng tâm. Cong, bảo kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm pha không, phát ra long ngâm kêu to. Tiêu kiếm băng cũng không phải là lóe lên một cái rồi biến mất, mà là tại Cố Nhất Hàng xoay tròn cấp tốc dáng người lôi kéo dưới, kéo dài tới, vờn quanh, trong nháy mắt tại quanh người hắn dệt thành một mảnh lưu động, rét lạnh màn sáng. Thanh phong của vũ, nhân kiếm vào lúc này phảng phất hòa làm một thể, hóa thành một đoàn cuốn theo chí mạng phong nhuệ màu bạc phong bạo. Trong phòng ngủ, châu gốm bể cá bên trong cá vàng lại đem đầu rỗi ra mặt nước, nhìn hướng trong viện múa kiếm thiếu niên, phảng phất tại nhìn cái gì thú vị biểu diễn đồng dạng. Liên tiếp luyện 3 lần thanh phong thập tam kiếm, Cố Nhất Hàng thu kiếm mà đứng. Liếc nhìn lúc này trạng thái, tính danh, Cố Nhất Hàng tuổi tác, 15 tuổi tu vi, hậu thiên công pháp, tí ngọ hô hấp pháp, tầng thứ 326, 100, bắt quái du thân bộ, đại thành 42, 100, cơ sở kiếm pháp, đại thành 78, 100, thanh phong thập tam kiếm, tinh thông 61, 100, long ngâm thiết bố sam, tầng thứ 321, 100, trấn kiếm thức, nhập môn 82, 100, đánh giết hái hoa tặc quý bá ưng đã là hơn 2 tháng trước chuyện, hắn các hạng võ công đều có rất lớn tiến bộ. Nhất là hai hạng kiếm pháp, tiến bộ biên độ to lớn. Ngộ ra kiếm ý kiếm khí liên quan về sau, Cố Nhất Hàng đã đem tu luyện trọng tâm đặt ở kiếm pháp bên trên. Nhanh, dựa theo hiện tại tu hành tốc độ, nhiều nhất lại có 2 tháng, cơ sở kiếm pháp liền có thể tu luyện tới đại thành biên mãn. Thanh phong thập tam kiếm cũng sẽ đột phá đến đại thành giai đoạn. Đến lúc đó khoảng cách luyện được kiếm ý liền thêm gần một bước. Thu kiếm vào vỏ, cất bước trở lại phòng ngủ. Đáng tiếc, tâm thần phương diện một mực tìm không được cái gì để cao biện pháp tốt. Đứng tại chậu gốm bể cá trước mặt, nhìn xem trong nước vui sướng bơi lội cá vàng, Cố Nhất Hàng cảm thán một câu. Hắn có thể cảm giác được, theo kiếm thuật tu vi tiến bộ, tâm thần đang luyện kiếm quá trình bên trong cũng bị một chút xíu ngưng tụ rèn luyện, đáng tiếc điểm này để cao quá mức yếu ớt. Dựa theo phía trước phát ra đạo kiếm khí kia chỗ hao tổn tâm thần để tính, dựa vào luyện kiếm mang tới để thăng hiển nhiên không đủ. Hắn nhìn rất nhiều đạo môn kinh điển, thử từ trong tìm ra rèn luyện tâm thần phương pháp. Đáng tiếc, những điển tịch kia ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, phần lớn là trình bày có quan hệ thiên địa vạn vật đạo lý, lại không có cụ thể phương pháp tu luyện. Thử một chút như quan tưởng thủy tinh, hoa sen loại hình phương pháp, bởi vì cũng không có nắm giữ tương quan kiếm môn, hiệu quả phương diện chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không. Trong lòng suy nghĩ sự tình, con mắt nhìn xem trong hồ cá cá vàng vừa đi vừa về bơi lội, Cố Nhất Hàng đột nhiên trong lòng hơi động, phát hiện một chút không tầm thường đồ vật. Châu gốm bể cá chung cái này lúc ngoại trừ cá vàng còn có chút ít cây rong cùng với mấy cái trang trí dùng hòn đá nhỏ, đây đều là tiểu bội trước mấy ngày bỏ vào. Trong đó lại có một viên là đột nhiên xuất hiện, mặc dù cùng khác cục đá ngoại hình không có khác nhau, nhưng Cố Nhất Hàng nhớ rõ tiểu bội cầm cục đá bên trong không có cái này một viên. Thiếu Kỳ đưa tay tìm kiếm, làm bộ trong nước vạch một tuần, cùng viên kia cục đá đụng một cái. Chân thủy linh châu, tổn hại nghiêm trọng, thiên cương pháp bảo, đa số công năng tổn hại, chỉ giữ ẩn ấp, tú linh công năng chật trượt, lại là trong truyền thuyết pháp bảo. Cái này long nữ phía trước khẳng định là gặp đại địch, không những mình bản thân bị trọng thương, liền pháp bảo đều tổn hại nghiêm trọng. Trong lòng suy nghĩ, Cố Nhất Hàng đem tay từ trong nước lấy ra. Hắn không có lấy đi chân thủy linh châu ý tứ. Tại cái này thụ thương long nữ trong mắt, hắn chỉ là cái biết chút võ công bình thường lang trung chi tử, ngoài ý muốn đem cứu. Trừ cái đó ra cái gì cũng không biết, vì cái gì cũng không phát hiện. Cái này nhân tiết không thể sập. Tại chậu gốm một bên lưu lại một lát, Cố Nhất Hàng trở lại trên giường nghỉ ngơi, trong phòng rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Cá vàng bơi vài vòng, lại dựa đến bể cá biên giới bên trên, nhìn cách đó không xa trên giường ngủ say thiếu niên, linh động trong ánh mắt hiện lên vẻ không hiểu. Ngày Tết sau đó, đại sư Minh cùng lục sư Minh lần lượt rời đi trở về của thành. Cố Nhất Hàng tiếp tục lấy mỗi ngày đọc sách luyện võ bình tĩnh sinh hoạt. Ngày này, hắn trong phòng lật xem đạo kinh, nhìn xong một bản đứng dậy thả lại giá sách lại đi lấy một quyển khác. Một bản thanh tĩnh kinh lấy đến trong tay Cố Nhất Hàng đột cảm giác không đúng, trong sách tựa hồ xen lẫn cái gì. Ngồi xuống mở ra trang sách, từ thanh tĩnh kinh chính giữa phát hiện một tấm gấp chỉnh tề tơ chất vải lụa. Tính chất mỏng như cánh ve, đặt ở trong tay mềm mại mà có sáng bóng, có điểm giống hắn phía trước lấy được ghi chép long ngâm thiết bố sam khối bài kia, nhưng rất rõ ràng muốn so cái kia cấp cao không ít. Cố Nhất Hàng khẽ nhíu mày. Thứ này rất hiển nhiên không phải là người trong nhà thả, cái kia từ chỗ nào tới không cần nói cũng biết. Cố nén không có đi nhìn đặt ở cách đó không xa chậu gốm bể cá, đem vải lụa mở rộng. Phía trên dùng kim tuyến thêu lên rậm rạp chẳng chịt chữ nhỏ, phía sau còn có mấy tấm cầu. Nguyên hoa tẩy luyện thuật. Cố Nhất Hàng cẩn thận đọc vải lụa bên trên văn tự, phát hiện lại là một môn tâm thần quan tưởng pháp. Cái này long nữ là nghe được ta, liền đưa tới một bộ tu luyện tâm thần quan tưởng pháp. Xem ra nàng đối với ta cái này ân nhân cứu mạng ấn tượng cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất không có ác ý gì. Cầm tới môn này tâm thần quan tưởng pháp, Cố Nhất Hàng phản ứng đầu tiên không phải lấy được pháp môn tu luyện kinh hỉ, mà là mừng rỡ tại thụ thương long nữ thái độ đối với hắn. Nói thật, trong nhà trong hồ cá nuôi như thế một cái thực lực cường đại lại hoàn toàn không thể khống long nữ, Cố Nhất Hàng trong lòng một mực không thế nào vững tâm. Dù sao không phải tất cả mọi chuyện đều là thiện hữu thiện báo, cứu người một mạng bị giết cả nhà sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Tào Tháo cũng có thể làm đi ra, huống chi long nữ cũng không phải là nhân loại, ai biết nàng bị chính mình cứu sau đó là thế nào nghĩ. Hướng tôi nghĩ, đối phương thương thế tốt lên sau sẽ tùy tiện cho điểm chỗ tốt báo đáp chính mình. Hướng Hồng nghĩ, nói không chính xác long nữ cảm thấy biến thân làm cá đoạn này trải qua quá mức xấu hổ, một khi thương thế tốt lên liền đem biết việc này người đều giết cũng có nói. Người đều có thể làm được loại này chuyện, huống chi không phải người. Bất quá long nữ bây giờ phiên này động tác cũng làm cho Cố Nhất Hàng yên tâm không ít. Đối phương chủ động tiến hắn cần thiết bí tịch, nói rõ đối với hắn cũng không có cái gì ác ý, mở ra khải trí đem nguyệt hoa tẩy luyện thuật đọc hiểu mấy lần. Đây là quyển sách tu luyện tâm thần bí thuật. Tu luyện giả thông qua quan tưởng trang sáng dẫn thái âm nguyệt hoa chi lực, gột rửa thần hồn tạp chất, làm sạch pháp lực lệ khí, trong suốt đạo tâm. Dùng người tu hành như trang sáng lạnh lạnh trong suốt, trong ngoài sáng, chiếu rọi lại thiên. Bí tịch đem phương pháp tu luyện nói rất rõ ràng, hơn nữa vẽ xong từ tàn nguyệt đến trăng tròn mỗi cái giai đoạn quan tưởng trang sáng đồ án. Cố Nhất Hàng nhìn xong văn tự lại đi nhìn cái kia mấy tấm quan tưởng cầu. Chỉ cảm thấy vải lụa bên trên trăng sáng tuy là trên họa đi, nhưng cho người cảm giác cùng ban đêm trên bầu trời mặt trăng không khác nhau chút nào. Coi trọng hai mắt về sau, lại nhắm mắt, vừa mới trăng sáng đồ án một cách tự nhiên ấn đến trong đầu. Cố Nhất Hàng thử mấy lần, đều là dạng này. Rất hiển nhiên, dùng tấm này vải lụa bí tịch tới học tập nguyệt hoa tẩy luyện thuật sẽ rất dễ dàng nhập môn. Cầm vải lụa bí tịch, dùng chiếu hư liếc nhìn. Nguyệt hoa tẩy luyện thuật, công chính ôn hòa, tẩy luyện thần hồn, lớn mạnh tâm thần. Lấy tinh kim dây nhỏ thêu tại giao tiêu bên trên, có khác đạo này cao thủ tinh thần là ấn, có thể giúp người mới học nhanh chóng nhập môn khá lắm. Chắc không được cái này vải lụa mỏng như cánh ve, nguyên lai là trong truyền thuyết giao nhân tơ lụa giao tiêu xa. Kim tuyến cũng không phải kim mà là tinh kim, đến mức có thể giúp người luyện công trăng sáng cầu là vì có cao thủ tinh thần là ấn. Lấy được chiếu hư tin tức về sau, Cố Nhất Hàng càng thêm yên tâm. Bất quá đạo này tâm thần phương pháp tu luyện hiện tại còn luyện không được, bí tịch bên trên nói do muốn tại ban đêm, nhất là ánh trăng sáng tỏ thời điểm tiến hành. Tốt nhất là có thể trực tiếp tắm rửa ánh trăng chỗ. Chương 61, Nguyệt Hoa tẩy luyện thuật chương 61, Nguyệt Hoa tẩy luyện thuật đêm đó. Trăng sáng treo cao, bầu trời mặc dù tung bay một ít đám mây, lại không thể ngăn cản ánh trăng vung vãi. Giờ tí tu luyện xong nội công, Cố Nhất Hàng đi vào trong sân, tại trên mặt đất trải cái đệm, sau đó ngồi xếp bằng. Ngũ tâm hướng thiên, buông lỏng thể xác tinh thần. Hai mắt hơi đóng, vứt bỏ tạp niệm, dùng tâm đi cảm thụ trên bầu trời trăng sáng. Tưởng tượng từng sợi nhu hòa, lạnh lạnh ánh trăng như sa mỏng từ cựu thiên rơi bãi. Quan tưởng những thứ này ánh trăng quang huy thông qua đỉnh đầu vết bách hội, như nước chảy chậm rãi truyền vào trong cơ thể, chiếu sáng cả thức hải. Tại thức hải bên trong, đem dẫn vào ánh trăng quan tưởng thành bí tịch bên trên vẽ trăng sáng. Nguyệt hoa tẩy luyện thuật nhập môn khó khăn nhất hai cái cửa ải, một cái là vứt bỏ tạp niệm dẫn ánh trăng nhập thể, một cái là lấy ánh trăng làm tài liệu tại thức hải bên trong một lần nữa quan tưởng trăng sáng. Toàn bộ quá trình nhất định phải toàn tâm toàn ý, tinh lực độ cao tập trung, phàm là có một chút phân tâm, phía trước tất cả công phu đều làm không, cần một lần nữa tới qua. Người bình thường tu luyện, cho dù bí tịch bên trên có đối ứng tinh thần là cấn, nhưng ở trong quá trình này vẫn như cũ dễ dàng phân thần. Nhưng Cố Nhất Hàng mở khải trí cùng nội chiếu toàn bộ quá trình không có nửa điểm khó khăn cùng lịch, một lần hoàn thành. Thức hải bên trong ánh trăng tạo dựng trăng sáng ổn định về sau, hắn lại lần nữa khởi động đạo này ánh trăng thanh huy, từ thức hải bắt đầu, chậm rãi chạy khắp kinh mạch toàn thân, huyết đục, cuối cùng trở về thức hải. Trong quá trình này, quan tưởng ánh trăng những nơi đi qua, thân thể cùng thần hồn bên trong tạp chất, lệ khí giống như dơ bẩn bị cọ rửa, hòa tan, hóa thành nhàn nhạt hắc khí từ trong lỗ chân lông đẩy ra. Cố Nhất Hàng ngồi xếp bằng trong viện, hai mắt khép kín, toàn tâm đều ném vào đến tu luyện bên trong, đồng thời không có phát giác chính mình lúc luyện công quanh thân hiện ra nhỏ bé không thể nhận ra mông lung bạch quang. Đây là nguyệt hoa tẩy luyện thuật sau khi nhập môn mới có tu luyện biểu tượng. Trong phòng ngủ, Cá Vàng từ Cố Nhất Hàng ra ngoài vẫn tại nhìn chăm chú lên hắn, nhìn thấy đối phương trong sân ngồi xuống không lâu, trên thân liền nổi lên có chút bạch quang, vốn là rất lớn mắt kim ngư trợn càng lớn. Có thể tại một con cá trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc cũng là rất không dễ dàng. Trong viện, Cố Nhất Hàng vận chuyển mấy cái chu thiên về sau, quan tưởng ánh trăng chi quang chậm rãi lắng lại, giống như thủy triều thối lui, nhưng ở thức hải bên trong tâm lưu lại một viên như giọt sương óng ánh ánh trăng hư ảnh. Dựa theo bí tịch bên trên thuật, cái này ánh trăng hư ảnh đại biểu cho nguyện hoa tẩy luyện thuật đã nhập môn, còn có ôn dưỡng thần hồn tác dụng. Chờ cái gì thời điểm, đạo hư ảnh này ngưng thực, ánh trăng rõ ràng, tu luyện lúc trên trời nguyện cùng tâm hồ nguyện đối ứng, trong ngoài giao cảm, nguyện hoa tẩy luyện thuật liền từ tầng thứ nhất nguyện hoa sơn ngưng đột phá đến tầng thứ hai thủy nguyện tương chiếu. Sau khi thu công, Cố Nhất Hàng cảm giác đầu góc một mảnh mát mẻ, tâm thần lớn mạnh không ít, lập tức vui vô cùng. Hoạt động xuống thân thể, cảm thấy quanh thân một mảnh nhẹ nhõm, tu hành long ngâm thiết bố sam sau trồng chất tại gân cốt bắp thịt bên trong táo khí bỏ đi không ít. Hơi vận chuyển bên dưới chân khí, tựa hồ cũng linh động tinh thuần một hai. Cái này nguyện hoa tẩy luyện thuật chủ tu tâm thần, thế mà đối với thân thể cùng chân khí cũng có tác dụng không nhỏ, không hổ là long nữ truyền lại bí thuật, so với Cố Nhất Hàng phía trước tu luyện các loại trong ngoài võ học cũng cao hơn ra mấy cái đẳng cấp. Liếc nhìn trạng thái, công pháp một cột mới tăng nguyện hoa tẩy luyện thuật, tầng thứ nhất 100. Hơn tháng thời gian vội vàng mà qua, Cố Nhất Hàng ở nhà tu luyện lâu ngày, một ngày này vô cùng yên tĩnh, cong lên gửi thuốc ra ngoài, chuẩn bị lên núi chờ chút thời gian. Cùng phụ mẫu bắt chuyện qua, đi ra đầu phố. Dọc theo huyện thành đường phố đi một hồi, xa xa nhìn thấy bên đường một cái thân ảnh quen thuộc. Đang muốn tiến lên tiếng chào hỏi, người nào nghĩ đến bán cá Triệu lao bá nhìn thấy Cố Nhất Hàng về sau, biến sắc đội vàng thu thập trước mặt sạp hàng, quay người tiến vào bên cạnh chật trội ngõ hẻm nhỏ. Đi đến trước mặt lúc Triệu lao bá đã không thấy tăm hơi, Cố Nhất Hàng có chút không hiểu. Ngày trước gặp mặt các loại ân cần cảm ơn đánh cá lao nhân, làm sao thấy hắn liền chạy, như vậy hình như thấy quỷ đồng dạng. Hơn nữa hắn chú ý tới, đối phương hôm nay mặc y phục cực kỳ nặng nề, bán cá lúc trên đầu còn mang theo mũ rơm, ngày hàng cũng bày ở dựa vào tường cái bóng chỗ, nếu không phải hắn nhãn lực tốt còn không nhìn thấy. Khẽ lắc đầu, không nghĩ ra liền không nghĩ, lần sau gặp mặt hỏi một chút liền tốt. Hắn nhận biết Triệu lao bá hoàn toàn là bởi vì phụ thân, bắt đầu là đáng thương vị này tuổi già mất con lão nhân, về sau tiếp xúc mấy lần phát hiện đối phương người không sai, rất có một viên cảm ơn chi tâm. Hơn nữa không phải Triệu lao bá, hắn cũng không có biện pháp cứu long nữ, lấy được tu luyện tâm thần bí thuật, từ chuyện này hắn bao nhiêu thiếu nợ đối phương một ít nhân tình. Dọc theo đường phố đi đến chỗ cửa thành, cột công cáo bên trên quý bá ưng treo thưởng sớm đã biến mất, Nhị Long Sơn ba vị đường gia cùng với Lý Thanh Sơn chân dung vẫn còn ở đó. Lý Thanh Sơn cùng Vương Đại Bưu mặc dù sớm đã bị Cố Nhất Hàng giết, nhưng bởi vì không có người lĩnh treo thưởng, quan phủ tại không thấy thi thể dưới tình huống không thể xác định hai cái này tội phạm truy nã chết sống, treo thưởng vẫn không có lui. Ra khỏi cửa thành, Cố Nhất Hàng một đường hướng Thanh Thạch Sơn phương hướng đi. Không bao lâu, qua Thanh Hà cầu đá liền đi vào núi rừng bên trong. Hắn vừa mới tiến cánh rừng, thân ảnh lóe lên không thấy bóng dáng. Rất nhanh, hai cái lấm la lấm lét nam tử từ phía sau đi tới hắn mới vừa tiến vào cánh rừng địa phương. Người đâu? Hướng phương hướng nào đi? Không nhìn thấy a, vừa vào cánh rừng đã không thấy tăm hơi. Người nam tử cao cho mày, nhìn chằm chằm thời gian dài như vậy, thật vất vả cùng cái trước Thanh Phong kiếm quán chân truyền đệ tử, kết quả còn mất dấu, trở về làm sao cùng Nhị đương gia bằng giao. Ta nghe nói vị này chính là tứ đương gia cựu nhân, nếu có thể bắt lại hắn, có thể liền có thể biết rõ tam đương gia cùng tứ đương gia là bị người nào giết. Hai người cầu nhau thương lượng vài câu, cuối cùng quyết định trước trở về bẩm báo. Thế là quay đầu hướng Nhị Long Sơn phương hướng đi đến. Người nào cũng không phát hiện sau lưng đi theo một cái đuôi. Cố Nhất Hàng từ khi tu luyện Nguyệt Hoa Tẩy luyện thuật chẳng những tâm thần tăng mạnh, năng lực nhận biết cũng càng hơn trước kia. Hắn vừa ra Thanh Thạch huyện cửa thành không lâu liền cảm giác bị người theo dõi, không có sử dụng ra khinh công vứt bỏ đối phương, mà là tại tiến vào núi rừng sau cấp tốc trốn tránh đến một gốc rậm rạp trên cây, núp trong bóng tối quan sát. Hai nam tử xuất hiện chứng thực suy nghĩ của hắn, nghe xong bọn hắn trò chuyện Cố Nhất Hàng thuận thế liền cùng đi lên. Ta phía trước nghĩ quả nhiên không sai, giết Lý Thanh Sơn cùng Vương Đại Bưu tất nhiên cùng Nhị Long Sơn kết lên tử án. Đám này sơn phỉ đều không phải dễ đối phó, sớm muộn cũng sẽ tìm cơ hội trả thù. Cố Nhất Hàng lúc này khinh công khoảng cách đại thành viên mãn đã không xa, hôm nay ra ngoài xuyên lại là màu đậm y phục, trong rừng cây vận lên khinh công tại núi đá cùng cành cây ở giữa bay lượn, hai cái Nhị Long Sơn lâu la hoàn toàn không có phát hiện. Chỉ trong chốc lát, ở dưới chân Nhị Long Sơn, hai tên lâu la lại nhảy cùng đồng bọn đón đầu. Một đám mặc vải thô áo gai riêng phần mình cầm khác biệt binh khí sơn phỉ tập hợp một chỗ, cầm đầu là một tên thật cao gầy gò sắc mặt âm lãnh nam tử. Cố Nhất Hàng một cái liền nhận ra đối phương là Nhị Long Sơn Nhị đương gia Tôn Hạc. Người cao lâu la cùng hắn hồi báo vừa mới bám đuôi chuyện, Tôn Hạc gật gật đầu. Mất dấu không sao, hắn nếu là lên núi hái thuốc vậy liền sẽ không chỉ ra tới một lần. Về sau tiếp tục tại Thanh Thạch huyện nhìn chằm chằm, tốt nhất đem hắn lên núi lộ tuyến mò thấy. Hắn nói xong hai tên lâu la lại nhảy gật đầu nói phải. Trước như vậy đi, hôm nay còn có chuyện khác muốn làm. Chương 62, cướp đường chương 62, cướp đường hai tên lâu la lại nhảy về đơn vị, Tôn Hạc quay người đối với phía sau sơn phỉ nhóm hô, các minh đệ. Tuần Sơn tìm được chờ chút phía trước thương lộ sẽ có dê béo trải qua. Đại gia một hồi lên tinh thần một chút, làm xong cái này phiếu mua bán về trong trại uống rượu. Nghe nhị đưa ra. Chơi hắn nha. Tiếp xong dê béo trở về uống rượu. Sơn phỉ nhóm loạn kêu loạn đáp lại, Tôn Hạc ngược lại hài lòng gật đầu, cảm thấy sĩ khí có thể dùng. Hắn lên núi phía trước đọc qua 2 năm sách, tổng lấy người đọc sách tự cho mình là, mỗi lần cướp đường phía trước cũng ngứa thích tiện tay ở dưới bọn lâu la nói vài lời cổ vũ sĩ khí lời nói. Cố Nhất Hàng giấu ở cách đó không xa trên cây nhìn xem một màn này, cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhị Long Sơn nhóm này sơn phỉ chiếm cứ nhiều năm, cướp bóc quá khứ người đi đường thường khách cũng không phải lần thứ nhất, không biết hôm nay lại sẽ có cái nào vô tội người đi đường bị hại. Tôn Hạc nói xong, chỉ huy thủ hạ đưa đến mấy khối đá lăn ngăn tại giữa đường, lại để cho hai cái dáng người to con sơn phỉ tại đá lăn phía trước cách đó không xa bố trí tốt thường gạt ngựa, sau đó cùng những người khác cùng nhau giấu ở đường núi hai bên. Không bao dài thời gian, nơi xa một đội nhân mã chậm rãi đi tới. Ở giữa nhất là hai chiếc xe ngựa, phía trước mang người, phía sau kéo hàng, bên cạnh là mấy cái đơn độc cưỡi ngựa hộ vệ. Phía trước nhất cưỡi ngựa chính là người trẻ tuổi. Hắn nhìn thấy cách đó không xa giữa đường đá lăn, muốn đi mau hai bước tiến lên tra xét. Còn chưa tới trước mặt, trên đất thường gạt ngựa đột nhiên bị kéo thẳng, con ngựa chân trước bị bấp, hoảng sợ trực tiếp hướng về phía trước ngã sắp xuống. Lập tức người trẻ tuổi cũng lăn ra ngoài. Đội xe chịu cái này kinh hãi một trận bối rối. Tôn Hạc thừa cơ dẫn người xung phong đi ra. Vị đương gia này, chấm đã. Lúc này, trong đội xe dẫn đầu người trung niên dẫn đầu tỉnh táo lại, giữ chặt bị hoảng sợ ngựa, đối với trước mặt Tôn Hạc hô to. Tại hạ họ Chu, Bạch Dương huyện nhân sĩ, dắt người nhà đi qua quý bảo địa, không hiểu quy củ, va chạm chỗ, còn mời rộng lòng tha thứ. Hắn thoạt nhìn chừng 40 tuổi, khuôn mặt có chút phúc hậu, cưỡi ngựa cao to, trên lưng đeo bảo kiếm, thoạt nhìn cũng là có công phu trong người. Rộng lòng tha thứ, dễ nói. Tôn Hạc đi về phía trước một bước, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Lưu lại các ngươi trên thân tất cả gia sản cùng ngựa chiếc xe, ta Nhị Long Sơn Tôn Hạc bảo vệ các ngươi những người còn lại bình an xuống núi. Lời này vừa ra, trong rừng bọn trộm cướp phát ra một trận không có hảo ý cười vang cùng bài thiếu. Nghe được Tôn Hạc tự giới thiệu, Chu Viên ngoại trong lòng giật mình. Nhị Long Sơn đạo phỉ đại danh hắn cũng nghe qua, chỉ bất quá Bạch Dương huyện cách khá xa, phía trước cũng không có tới qua bên này, liền không có coi ra gì. Tài vật dễ nói, ta nguyện dâng lên bạc dòng 50 lượng, để cầu miễn đi trận này đào bình thai đường. Đương gia có thể hay không buông tha con ta, đồng thời để cho chúng ta thông qua hắn nói nhi tử là bị thường gạt ngựa trượt chân người trẻ tuổi, ngã sấp xuống trên mặt đất về sau đã bị sơn phỉ nhóm trói lại 50 lượng. Ngươi đổi ăn mày đây. Tôn Hạc giận dữ. Các ngươi nhiều người như vậy, phía sau còn có một xe hàng. 500 lượng. Chỉ cần lấy ra, ta liền để cho các ngươi đi qua. Trước mặt đội xe không ít người, mấy cái gì đợt đều mang đao kiếm, mặc dù hắn đối với chính mình công phu 10 phần tự tin, bất quá một khi động thủ thủ hạ khó tránh khỏi thương vong. Nếu là một đám người già trẻ em, kia dĩ nhiên cả người lẫn hàng toàn bộ đều lưu lại. Hiện tại trường hợp này, đối phương nếu là nghe lời cho tiền mãi lộ, hắn cũng không để ý tha những người này một mạng. Làm sơn vị cướp đường cũng là muốn não, lẫn yếu sợ mạnh là nguyên tắc căn bản, nếu là người nào đều cướp, hắn Nhị Long Sơn những thứ này lâu là đã sớm chết hết. 500 lượng. Chu Viên ngoại gật cười. Chúng ta làm sao có thể tùy thân mang nhiều như vậy tiền bạc? Có thể đục lên 50 lượng bạc dòng đã là đem trên thân toàn bộ tiền tài tiến đến một chỗ. Phía sau cái kia xe hàng hóa cũng chỉ là một chút bình thường đồ vật, không đáng giá bao nhiêu tiền. Hắn khẽ cắn môi, 100 lượng, góp 100 lượng cho đương gia, coi như chúng ta mới tới bảo địa cho Nhị Long Sơn chư vị lễ gặp mặt. Lúc này, phía trước rèm xe ngựa bị vén lên vết nước khe hở, người ở bên trong tựa hồ muốn nhìn xem bên ngoài phát sinh cái gì, nhìn thấy xung quanh một đám hung thần ác sát sơn phỉ, bị dọa đến vội vàng thả xuống rèm. Tôn Hạc trùng hợp nhìn thấy trong xe nữ quyến, ánh mắt sáng lên trên mặt lộ ra nụ cười rối trá, gật đầu đáp, tất nhiên ngươi như thế thượng đạo. Vậy coi như kết giao bằng hữu, 100 lượng liền 100 lượng. Chu Viên ngoại nghe lời ấy thở dài một hơi, sau đó quay người lên xe ngựa, sau khi ra ngoài cầm trong tay một cái túi tiền, ước lượng, bên trong phát ra thanh thúy tiền bạc tiếng va chạm. Nơi này là 100 lượng, coi như cho các minh đệ mua bát rượu uống, an ủi một chút. Mời đương gia tạo thuận lợi, để cho chúng ta đi qua. Tôn Hạc cũng không tiếp túi tiền, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Mở ra, đem bạc lấy ra để các minh đệ qua xem qua. Chu Viên ngoại bất đắc dĩ, đành phải túi đầu mở ra túi tiền cầm bạc. Lúc này, trước mặt Tôn Hạc sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng về phía trước phóng ra một bước đến Chu Viên ngoại bên cạnh, vận công một trường đánh vào đối phương lồng ngực. Chu Viên ngoại không có chút nào phòng bị, chịu cái này một kích miệng phun máu tươi, thân thể ngã xuống, rõ ràng thụ thương không nhẹ, mất đi sức chiến đấu. Chuyện đột nhiên xảy ra, người nào đều không nghĩ tới cái này sơn phỉ đầu lĩnh giảo hoạt như vậy, chẳng những lật lọng, còn ra tay đánh lén. Phụ thân, gia chủ, người xung quanh một trận kêu sợ hãi. Nhưng mà Tôn Hạc công kích vẫn chưa xong, hắn một trường đánh trúng về sau, rút ra bảo kiếm nằm ngang ở Chu Viên ngoại cổ. Mấy cái cách gần đó hộ vệ nghĩ lên phía trước cứu viện, đều bị sơn phỉ bọn lâu la ngăn lại. Tất cả chớ động, để đao xuống kiếm, bằng không ta liền làm thịt hắn. Tôn Hạc hô to, trên tay dùng chút khí lực, mũi kiếm cắt vỡ Chu Viên ngoại trên cổ làn da, một ít máu tươi chảy xuống. Cha, xe ngựa rèm đã bị bắn lên, bên trong một cái 12-13 tuổi tướng mạo linh động tú mỹ tiểu cô nương nhìn thấy một màn này bi thương hô to. Trên xe còn có tên nha hoàn dáng dấp nữ tử tại dắt lấy nàng, tránh cho nàng xúc động bên dưới đi ra ngoài. Đội xe bọn hộ vệ thấy tình cảnh này cũng không dám hành động mù quáng. Tiên Nhi, về trong xe đi. Ngã trên mặt đất Chu Viên Ngoại đối với nữ nhi kêu một tiếng, run rẩy chỉ vào Tôn Hạc, ngươi không giữ chữ tín. Nói xong lại phun một búng máu. Ha ha, cái này gọi binh bất thiếu trá. Hiện tại không cần ngươi 100 lượng, ngươi mang tất cả tài vật đều là của ta. Nói xong Tôn Hạc đài đầu hướng những người khác nghiêm nghị hô, còn không để đao xuống kiếm, các ngươi muốn nhìn hắn chết sao? Ngã trên mặt đất bị quản chế tại người Chu Viên Ngoại che lấy thụ thương lồng ngực miễn cưỡng hô, không muốn nghe hắn, để đao xuống kiếm chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, liều mạng với bọn họ. Thiên sư nó, lao ra hỏa, lúc này ngươi còn khoe khoang. Tôn Hạc nghe lời này giận dữ, không chút khách khí đá hắn một chân. Ngồi ở trên cây toàn bộ hành trình xem trò vui Cố Nhất Hàng thấy cảnh này lắc đầu. Cái này Chu Viên Ngoại nhìn như trầm ổn cẩn thận, kỳ thực không có một chút kinh nghiệm giang hồ, Sơn Phỉ lời nói làm sao có thể tin. Hiện tại tốt, chính mình cùng nhi tử đều bị bắt, còn lại mấy cái hộ vệ sợ ném chuột vỡ bình phía dưới đoán chừng cũng không phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu, đây là người một nhà đoàn diệt tiết tấu. Chương 63, cứu người chương 63, cứu người ta đến 3 tiếng, các ngươi lại không bỏ vũ khí xuống, ta liền chặt bên dưới lao ra hỏa này một đầu cánh tay. Gặp mấy cái hộ vệ còn đang do dự, Tôn Hạc phát hung ác, cầm trong tay bảo kiếm giơ cao. 3. Bắt đầu bị bắt vị kia Viên Ngoại chi tử lúc này vô cùng gấp gáp, hắn nhìn xem thụ thương trên mặt đất phụ thân, đối với mấy cái hộ vệ nghiêm nghị hô to, các ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh buông xuống đao kiếm. Bọn hộ vệ mặt lộ vẻ do dự, mà trên đất Chu Viên Ngoại thì vừa vặn ngược lại, dùng ra toàn lực hô, người tử, ngậm miệng, không cần phải để ý đến ta, các ngươi mấy cái che chở Yên Nhi chạy mau. Hiển nhiên, mặc dù đã rơi vào tuyệt cảnh, nhưng Chu Viên Ngoại vẫn là có thể thấy rõ tình thế. Hắn cùng nhi tử đã bị tù binh, mấy cái hộ vệ là cái gì trình độ trong lòng của hắn rõ ràng, nghĩ đánh bại Sơn Phỉ cứu ra bọn hắn cơ bản không có khả năng. Hiện tại chỉ hy vọng bọn hộ vệ có thể che chở nữ nhi chạy trốn. 2. Gặp Chu Viên Ngoại ngu xuẩn mất khôn, Tôn Hạc trên mặt hiện lên âm trầm cười lạnh, quyết định cho hắn cái dạy dỗ. Hôm nay cái này một phiếu dê béo một cái cũng đừng nghĩ chạy. 1. Theo tiếng la của hắn thiết kiếm trong tay liền muốn trùng điệp đánh xuống. Cha. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem kiếm sắt hạ lạc. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một viên bao hàm đầy chân khí, mang theo cực lớn lực đạo cục đá theo nhiều người nghiêng phía trên đánh tới. Xuy. Ken. Cục đá đánh vào trên thân kiếm, Tôn Hạc chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vào tới, mặc dù không có đưa trong tay kiếm sắt đánh bay, nhưng cũng để cho hắn bổ xuống động tác biến hình. Mũi kiếm từ Chu Viên Ngoại bên người vạch qua, cánh tay bảo vệ. Chu gia người nhìn thấy một màn này đều thở dài một hơi. Tôn Hạc giận dữ, ngẩng đầu nhìn về phía cục đá tới chỗ, quắc, người nào? Chỉ thấy một cái bóng mờ từ nơi không xa trên một thân cây lao vụt tới, trong nháy mắt liền đến Tôn Hạc trước mặt. Tự tìm cái chết. Tôn Hạc hét lớn một tiếng, trong tay kiếm sắt múa ra một mảnh kiếm quang. Từ vừa mới cục đá bên trên hắn phát giác được người xuất thủ võ công cực cao, thế là vừa bắt đầu liền dùng hết toàn lực. Chỉ thấy cái kia trên không hư ảnh đối mặt phức tạp kiếm quang bén nhọn không tránh không né, xuất thủ đồng dạng là một mảnh kiếm ảnh, lấy công đối công. Từ trên cao đi xuống, phản phất trắng loá như tuyết hoa lê bay xuống, đem Tôn Hạc hoàn toàn bao trùm. A, chỉ tiếp một chiêu, Tôn Hạc liền phát giác được người tới không quản nội công, lực đạo, kiếm pháp toàn bộ tại trên mình. Vốn là công kích kiếm chiêu, trong nháy mắt liền biến thành trông coi chiêu, hơn nữa tại đối phương áp bách dưới không ngừng lùi bước. Qua trong giây lát, hắn đã dùng ra cực hạn của mình. Miệng rộng mở ra, răng cắn chặt, trên thân gân xanh kéo căng. Chân khí tại thể nội cấp tốc lưu chuyển, trong tay kiếm sắt múa kín không kẽ hở, mới miễn cưỡng đuổi theo tốc độ của đối phương. Keng. Đáng tiếc, kiên trì không đến 2 giây, hắn một kiếm ra hơi chậm điểm, liền bị đối phương bảo kiếm thăm dò vào bên cạnh theo cổ tay bổ xuống. A, tay của ta. Tôn Hạc cầm kiếm tay bị tơ lụa bổ xuống, máu tươi phun ra ngoài. Hắn hoảng sợ kêu to, một cái tay khác đội vàng nắm chặt chảo máu cổ tay chỗ. Nhưng mà, bóng người công kích còn không có kết thúc, chặt xuống hắn một cái tay sau bay lên một chân trực tiếp đá vào Tôn Hạc phần bụng đan điền, phế đi chân khí của hắn. Bị đá bay Tôn Hạc đụng vào sau lưng lâu la trên thân, lăn hai vòng sau sủi lơ trên mặt đất. Từ Cố Nhất Hàng bắn ra cục đá cứu Chu bên ngoài, phi thân xuất kiếm đánh út về phía chùm thổ phỉ Tôn Hạc, đến một kiếm gọt đi đối phương cầm kiếm tay, một chân đem đá bay, toàn bộ tại qua trong giây lát hoàn thành. Từ đầu tới đuôi Cố Nhất Hàng chỉ ra một chiêu kiếm pháp cộng thêm một chân, liền đem cái này uy danh hiển hách nhị Long Sơn nhị đương ra đánh bại. Mãi đến Tôn Hạc ngã xuống đất, người xung quanh mới kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Sơn Phỉ đại loạn, bọn hộ vệ thừa dịp loạn xuất kích. Cố Nhất Hàng cũng không có nhàn rỗi, gặp có Sơn Phỉ muốn chạy trốn, liền thi triển khinh công đuổi kịp đem thứ nhất một kích đánh chết. Không bao dài thời gian, Tôn Hạc mang tới Sơn Phỉ lâu là toàn bộ mất mạng. Vị đại hiệp này, ân cứu mạng không thể báo đáp, xin nhận chú mỗ cúi đầu. Hết thể đều kết thúc, Chu Viên Ngoại ở bên cạnh người nâng đỡ đi lên phía trước, đối với Cố Nhất Hàng không người cúi đầu. Cố Nhất Hàng cũng không có ngăn cản, hôm nay nếu là không có hắn, Chu gia cái này một xe đội người đoán chừng cũng phải bị bắt lên núi. Lấy nhị Long Sơn tác phong trước sau như một, nam sớm muộn bị giết, nữ càng là sống không bằng chết. Nhìn như vậy hắn đúng là cứu bọn hắn một nhà người tính mệnh. Đi xong lễ, Chu Viên Ngoại đứng dậy tiến lên một bước, ngựa khí càng thêm thân thiết, ân công đại ân, Chu Mỗ muôn lần chết khó báo thứ nhất. Dám hỏi ân công tôn tính đại danh, quê quán ở đâu? Chu Mỗ ổn thỏa kết quả ngập ảnh, dốc hết tất cả lấy báo ân đức. Cố Nhất Hàng bảo kiếm chấn động, thu kiếm vào vỏ, mặt không hề cảm xúc, tại hạ Triệu Vô Cực. Bèo nước gặp nhau, hành hiệp trưởng nghĩa, chuyện đương nhiên. Viên Ngoại không cần phải nói báo. Không sai, Cố Nhất Hàng đang theo dõi hai cái kia lâu la thời điểm liền đã đổi lại mặt nạ ra người. Tại bên ngoài hành tẩu, Triệu Vô Cực cái này thân phận càng thêm dùng tốt. Không quản gặp phải chuyện gì giết người nào đều là chóc đao nhân Triệu Vô Cực cách làm, cùng hắn Cố Nhất Hàng không có quan hệ. Lúc này, trong xe ngựa tiểu cô nương cũng đi ra, đi theo ca ca cùng tiến lên phía trước. Khôn Nhi, Tiên Nhi, nhanh bái kiến Triệu Ân Công. Chu Viên Ngoại thúc giục, hai người trẻ tuổi không người hạ bái. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, quay người muốn đi gấp, Chu Viên Ngoại thấy thế liền vội vàng tiến lên, cầm vừa mới cho Sơn Phỉ cái kia một túi bạc. Một ít tu vật, thực sự khó báo Ân Công đại ân vạn nhất. Như Ân Công có thời gian có thể hay không đi theo chúng ta cùng nhau về Bạch Dương huyện, đến nhà hậu Chu nào đó có khác thâm tạng. Chu Viên Ngoại nói xong, bên người nhi tử cũng phụ họa nói, mời Ân Công nhận lấy. Tiểu nữ nhi một đôi linh động mắt to nhìn xem Cố Nhất Hàng, tràn đầy vẻ tò mò. Cố Nhất Hàng ánh mắt đảo qua túi tiền, thần sắc không có chút nào ba động, phản phất nhìn chỉ là bình thường hòn đá. Hắn khẽ lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, Triệu Mỗ cứu người, không vì bằng bạc. Chu Viên Ngoại hảo ý, tâm lĩnh. Hắn quăng lên còn tại trên mặt đất rên rỉ tôn hạ. Ta còn có việc muốn làm, Nhị Long Sơn cũng không phải là đất lành, Chu Viên Ngoại vẫn là sớm chút rời đi tốt. Nói xong hắn kéo lấy tôn hạc vào bên đường rừng rậm. Chu Viên Ngoại trong lòng cảm động, mang theo nhi tử nữ nhi hướng về Cố Nhất Hàng đi phương hướng lại lần nữa sâu sắc vái chào, Ân Công bảo trọng. Chu gia vĩnh thế cảm niệm đại ân. Bóng người biến mất không thấy gì nữa, nhi tử Chu Bình Khôn lẩm bẩm Triệu Vô Cực danh tự, phản ứng lại. Cha, vị này Triệu đại hiệp tựa như là mấy tháng phía trước đánh giết Hái Hoa đại đạo Quý Bá Ưng vị kia hiệp sĩ. Năm ngoái Quý Bá Ưng hành hành mấy huyện nhiều lần phạm phải đại án lại một mực không có bị quan phủ bắt đến, thanh danh vang lên rất, liền chúng ta Bạch Dương huyện cũng có một gia đình nữ nhi bị hại. Kết quả nhanh đến cuối năm lúc, đột nhiên truyền ra tin tức, cái kia Hái Hoa tặc bị một vị danh xưng vô ảnh kiếm Triệu đại hiệp tại Thanh Thạch huyện đánh giết. Việc này lúc ấy lưu truyền sôi sùng sục. Nghe nói trong huyện cái kia hộ nữ nhi bị hại nhân gia đặc biệt tạo Triệu đại hiệp bài vị đặt ở trong nhà cung phụ. Nghe nhi tử nói như vậy Chu Viên Ngoại cũng muốn. Hẳn là Triệu đại hiệp, như vậy hiệp nghĩa phong phạm, thật khiến cho người ta kính nể. Hôm nay nếu không phải hắn, nói không tốt chúng ta cả nhà liền muốn ham đến cái này Nhị Long Sơn. Khôn Nhi, Tiên Nhi, các ngươi phải nhớ ký Triệu đại hiệp tất đức, về sau nếu có cơ hội nhất định muốn toàn lực báo đáp. Biết, cha. Nhi tử nữ nhi đáp. Chu Duyệt Tiên nhìn xem Triệu Vô Cực biến mất thân ảnh hiếu kỳ nói, cha, ngươi nói Triệu đại hiệp không có giết cái kia trùm thổ phỉ, còn đem hắn mang đi, có phải hay không là đi Nhị Long Sơn? Ta cảm thấy có khả năng, Triệu đại hiệp là chân chính hiệp sĩ, rất có thể là nghĩ từ cái kia tôn hạc trong miệng đạt được Nhị Long Sơn một chút tin tức, tốt lên núi tiêu diệt. Chu Bình Côn nói bổ sung. Chu Duyệt Tiên có chút bận tâm, hắn chỉ có một người, có thể hay không rất nguy hiểm. Triệu đại hiệp võ công cao cường, người hiền tự có thiên tướng, nhất định không có vấn đề. Từng trải qua Cố Nhất Hàng võ công kiếm thuật, Chu Bình Côn đối nó tràn đầy lòng tin. Chu Viên Ngoại gật gật đầu, tại nữ nhi nâng đỡ lên xe ngựa, đối với nhi tử nói ra, Triệu đại hiệp chuyện chúng ta lúc này đã vô lực tương trợ. Nơi đây huyết tinh, không thích hợp ở lâu, Khôn Nhi ngươi tới dẫn đường mang mọi người mau mau rời đi. Chương 64, cha tấn chương 64, cha tấn Cố Nhất Hàng đối với cứu Chu gia một đoàn người cũng không có quá lớn cảm giác. Trong lòng hắn sớm đã đem theo dõi chính mình Nhị Long Sơn một nhóm phán quyết tử hình, vừa lúc hôm nay Tôn Hạc đơn độc dẫn người đi ra cướp đường, hắn đương nhiên phải xuất thủ có thể bắt được. Cứu Chu gia một đoàn người thuộc về thuận tay chuyện. Giống như kéo một đầu như chó chết đem vết máu khắp người Tôn Hạc kéo tới trong rừng một chỗ đất trống. Buông tay ra, tê liệt trên mặt đất Tôn Hạc dùng tràn đầy hận ý ánh mắt nhìn hướng Cố Nhất Hàng, Triệu Vô Cực đúng không? Ta khuyên ngươi thả ta, bằng không Nhị Long Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù công phu của ngươi không sai, nhưng chúng ta đại đường gia cũng không phải dễ chơi. Ngươi có lẽ nghe qua Tam Sơn Cựu Trại uy danh, chúng ta Nhị Long Sơn có thể trở thành Tam Sơn Cựu Trại một trong toàn bộ nhờ mã đại đường gia một người. Hắn chẳng những võ công cao cường, sau lưng còn có ngươi không chọc nổi tồn tại. Lời hung ác thả xong, hắn ngữ khí lại là biến đổi. Chúng ta Lục Lâm luôn luôn quy củ đều là ra ngoài làm việc sinh tử tự phụ. Hôm nay ta dẫn người cướp đường gặp phải ngươi như thế cái kẻ khó chơi, tính toán ta xui xẻo. Chỉ cần ngươi thả ta, giữa chúng ta ân oán xóa bỏ. Lần này cướp đường thất bại ta sẽ một người chống đỡ, sẽ không để đại đường gia tìm ngươi phiền phức. Cố Nhất Hàng nghe hắn lời nói lông mày nhíu lại, đưa tay chính là một cái tát mạnh, đem nói chuyện Tôn Hạc đánh ngã tại trên mặt đất, nôn một ngụm máu liên quan hai bên răng. Ta nhìn ngươi là không có hiểu rõ trạng huống, còn cùng ta chơi vừa đấm vừa xoa bộ kia. Nói xong hắn lại rút ra bảo kiếm. Ngươi muốn làm gì? Tôn Hạc quay đầu, trên mặt xuất hiện một ít ý sợ hãi. Cố Nhất Hàng khỏe miệng nâng lên nhẹ nói, ta từng nghe người nói qua, nếu như đem một người vùi vào trong đất, chỉ để lại đầu để lộ ra ngoài, tại đỉnh đầu cắt ra cái miệng nhỏ lại đem duyên tinh, thủy ngân từ cái này vết cắt rót vào, liền có thể để người việc quan trọng khó nhịn lộ sát mà ra. Không biết là thật là giả, mà vừa lúc trong tay của ta có một bình duyên tinh, có muốn thử một chút hay không, phương pháp này có thể thành hay không? Hắn cầm kiếm tại Tôn Hạc trên đầu khoa tay, lại từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ lung lay. Duyên tinh Cố Nhất Hàng đương nhiên không có, bình nhỏ cũng là hắn từ không gian tùy thân bên trong lấy ra, bên trong là dã ngoại đồ nướng gia vị. Bất quá những thứ này Tôn Hạc không hề biết, hắn tại Cố Nhất Hàng sau khi nói xong đã sợ đến mồ hôi chảy ròng, trên mặt đầy sợ hãi. Hắn làm nhiều năm như vậy sơn phỉ, có thể nói giết người như ngoé việc các bất tận, nhưng cũng không có dùng loại này tàn khốc phương pháp tra tấn qua người khác. Đừng tới đây, ngươi muốn biết cái gì ta toàn bộ nói, không cần tra tấn ta. Nhìn xem Cố Nhất Hàng cầm bình nhỏ càng ngày càng gần, Tôn Hạc run rẩy nói. Hắn biết Cố Nhất Hàng vừa mới không có giết hắn, còn đem hắn đưa đến nơi này, khẳng định là có cần dùng đến hắn địa phương. Vốn còn muốn nắm một hai, có kẻ mặc cả. Kết quả cái này Triệu Vô Cực không theo sáo lộ ra bài, cái gì đều không có hỏi trước muốn cho hắn ra hình tra tấn, vẫn là loại này nghe xong liền cực độ tàn nhẫn hình phạt. Đúng thế, ta còn không có hỏi. Cố Nhất Hàng một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, túi đầu cười nhìn hướng Tôn Hạc, vậy ta hỏi ngươi cái gì ngươi đều có thể nói sao? Có thể nói, đều có thể nói. Chỉ cần tráng sĩ có thể thả ta, hỏi cái gì ta đều nói. Tôn Hạc đã bị hù sợ, trong mắt hắn Cố Nhất Hàng nụ cười so với quỷ quái còn muốn đáng sợ. Cố Nhất Hàng hài lòng gật đầu, thế là bắt đầu hỏi đối phương có quan hệ Nhị Long Sơn tin tức cặn kẽ. Sơn trại địa hình vị trí, bên trong bố cục, có cái gì cả bấy. Còn có sơn trại hiện nay có bao nhiêu người, tuần tra lộ tuyến, cùng với có quan hệ trại chủ Mã Tam Khuê một chút tin tức. Chỉ trong chốc lát, Tôn Hạc toàn bộ bàn giao, Cố Nhất Hàng hài lòng gật đầu. Đúng rồi, ngươi sẽ không lừa gạt ta đi. Hắn đột nhiên hỏi. Sẽ không, ta nói đều là lời nói thật. Tôn Hạc có chút ủy khuất nói. Cố Nhất Hàng cười nói, quên nói cho ngươi, ta người này trí nhớ vô cùng tốt. Người khác mới vừa đã nói ta cơ bản đều có thể một chữ không kém nhớ kỹ. Hiện tại, ta sẽ đem vừa mới những vấn đề kia hỏi ngươi một lần nữa, nếu là nói cùng lần thứ nhất có chỗ ra vào, ngươi biết hậu quả. Hắn nói xong, Tôn Hạc nuốt từng ngụm nước bọt, miễn cưỡng nói ra, sao làm sao lại, ta nói đều là lời nói thật, hỏi lần nữa cũng đồng dạng. Cố Nhất Hàng trên mặt vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, lại từ vấn đề thứ nhất bắt đầu hỏi. Lần này Tôn Hạc rõ ràng trả lời chậm rất nhiều, có thể nhìn ra được hắn là vừa nghĩ vừa nói. Quét. Mới vừa trả lời xong vấn đề thứ hai, Cố Nhất Hàng trong tay bảo kiếm không có dấu hiệu nào vung lên, tức mất Tôn Hạc một bên hai. Ngươi còn có 4 lần nói dối cơ hội, người ta sẽ cho ngươi giữ lại, dù sao còn muốn trả lời vấn đề của ta không phải. Tôn Hạc dùng xong tốt tay che lại bị gọt sạch lỗ tai chỗ đau và thét lên. Hắn triệt để hỏng mất, Cố Nhất Hàng trong mắt hắn đã cùng ác quỷ không khác. Thế là không còn dám đùa nghịch hoa chiêu gì, bất luận đối phương hỏi vấn đề gì toàn bộ trung thực đáp lại. Đem lần đầu tiên vấn đề lại hỏi 2 lần, bảo đảm Tôn Hạc nói đều là thật, Cố Nhất Hàng hài lòng đứng lên. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói các ngươi đại đường ra phía sau có ta không chọc nổi tồn tại, có ý tứ gì? Gia tộc của hắn vẫn là sư môn rất lợi hại. Tôn Hạc liên tiếp thụ thương lại bị tra tấn một trận, khí tức đã yếu không ít, hắn há mồm nói ra, Mã Tam Khuê là Thúy Bình Sơn đoạn lòng trại trại chủ Thất Sát Thượng Nhân đệ tử. Thất Sát Thượng Nhân uy danh hiển hách, là Lục Lâm nổi tiếng tiên thiên cao thủ. Ta biết ngươi hỏi nhiều như vậy là muốn giết tới sơn trại. Chứ không nói ngươi đánh thắng được hay không hậu thiên cực cảnh đại đương gia, cho dù có thể thắng Mã Tam Khuê, Thất Sát Thượng Nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Nhất Hàng không có bị Tôn Hạc lời nói hù sợ, sờ lên cái cằm. Thúy Bình Sơn đoạn long trại, đây không phải là hại chết nhị sư minh cùng thập sư minh sơn trại sao? Thật đúng là không phải oan gia không gặp vỡ. Hắn kỳ thật cũng có chút phiền, vốn chỉ là diệt cái Thanh Lang Bang cứu một chút vô tội phụ nữ nhi đồng, kết quả chạy bang chủ tìm hắn báo thù, giết đối phương sau lại đắc tội nhị long sơn, bị sơn phỉ để mắt tới. Hiện tại muốn đi tiêu diệt nhị long sơn, lại biết đối phương sau lưng có lợi hại hơn sư môn. Hắn hiện tại xem như là minh bạch vì cái gì nhiều như vậy nhân vật phản diện tại giết người sau đó ưa thích chạm thảo trừ căn, rút ra củ cải mang ra bùn, cái này đánh con thì cha tới cũng quá phiền. Bất quá cái này cũng bình thường, thế giới này không có người nào là từ trong khe đá đục tới, thân bằng hảo hữu tất cả mọi người có. Nghĩ đến cái này hắn sờ lên mặt mình. Còn tốt, ta bây giờ là Vô Ảnh Kiếm Triệu Vô Cực. Túi đầu liếc nhìn trên đất Tôn Hạc, Cố Nhất Hàng tiện tay một kiếm đâm vào đối phương trái tim. Một kiếm này không có dấu hiệu nào, Tôn Hạc cũng không có nghĩ đến chính mình cũng phối hợp như vậy, ý nguyên không có trốn qua bị giết vận mệnh. Hắn ngẩng đầu chỉ vào đối diện Cố Nhất Hàng, ngươi không nói còn chưa dứt lời, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, ngẹo đầu không còn khí tức. Đây là trước khi chết nhớ tới chuyện tốt gì? Là cảm thấy chính mình không bị trả tấn, cảm thấy vui vẻ. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, lắc đầu, sau đó một kiếm chém xuống đối phương đầu, dùng bao vải thả tới không gian tùy thân bên trong. Chờ tiêu diệt Nhị Long Sơn về sau, hắn sẽ dùng Triệu Vô Cực thân phận đi lĩnh treo thưởng. Thất Sát Thượng Nhân muốn báo thủ liền đi tìm Vô Ảnh Kiếm Triệu Vô Cực. Chương 65, thành công chui vào chương 65, thành công chui vào Nhị Long Sơn, tên như ý nghĩa trên núi có 2 cái hình dạng cực giống long đầu ngọn núi, một cao một thấp. Sơn phỉ nhóm trại liền xây ở trong đó hơi thấp trên một đỉnh núi. Sơn trại lưng tựa đại sơn, hai bên là vách đá, một mặt là vách núi, chỉ có chính diện chỗ cửa lớn đậy lại thật cao thạch đầu tường, dễ thủ khó công. Trước cửa chính là một mảnh độ dốc tương đối thong thả đất bằng, thuận tiện nhân viên xe ngựa ra vào. Cửa ra vào thủ vệ nghiêm ngặt, trong ngoài đều có lâu la đứng gác cánh gác. Tiếp cận cao 2 trượng trên tường thành còn có sơn phỉ vừa đi vừa về tuần tra, từ bên trên nhìn xuống dưới, tầm mắt trống trải, sơn trại xung quanh nhân vật thu hết vào mắt. Lúc này, Cố Nhất Hàng đã tới cách sơn trại không xa trong rừng rậm. Núp ở cây cối chạc cây bên trong hướng ra phía ngoài nhìn lại, Nhị Long Sơn sơn trại cấu tạo bố cục cùng Tôn Hạc nói cơ bản phù hợp. Những thứ này sơn phỉ đem trước cửa chính mặt cây cối chặt cây một ánh sáng, nhân tạo ra một cái tầm mắt chống trải đất bằng. Cho dù hắn khinh công cao cường, nhưng chỉ cần ra rừng rậm tất nhiên sẽ bị trên tường thành sơn phỉ nhìn thấy. Từ chính diện tiến vào sơn trại không hề thích hợp. Quan sát trái phải một hồi, Cố Nhất Hàng quay người hướng một phương hướng khác chạy đi, chỉ chốc lát liền đi tới sơn trại phía sau. Nơi này là một đạo cao 100 trượng vách núi, thẳng từ trên xuống dưới, cực kỳ dốc đứng. Sơn phỉ nhóm tại bên bờ vực đóng một vòng gỗ tường rào tránh cho trong trại người trượt chân giảm xuống. Cái phương hướng này không có người thường trú, chỉ là mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có cái sơn phỉ tới tuần tra một vòng nhìn lên một cái. Cố Nhất Hàng từ dưới lên trên nhìn lại, tính toán tốt tuần tra người tới thời gian, đám người vừa đi liền chuẩn bị leo lên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút 100 trượng trên vách đá sơn trại, từ không gian bên trong lấy ra 2 cái tiểu truy thủ, vẫn đủ chân khí đối với vách đá chọc chọc. Tại chân khí ra chỉ bên dưới, dao găm thâm nhập vách đá một đoạn. Cố Nhất Hàng gật gật đầu, lập tức dưới chân đạp một cái để khí vận công dọc theo 90 độ vách núi leo lên phía trên. Bát Quái Du thân bộ tiếp cận viên mãn hắn vận lên khinh công người nhẹ như yến. Xông lên một khoảng cách về sau, lực đạo dùng hết, liền đem dao găm cắm vào vách đá, sau đó mượn lực tiếp tục ngược lên. 2 tay tả hữu khởi công, dao găm chọc vào vách đá lại rút ra, tạo thành lỗ nhỏ lại có thể trở thành dưới chân mượn lực bậc thang. Không bao dài thời gian, Cố Nhất Hàng liền bò lên trên cao trăm trượng vách núi. Thoáng thở dốc hai lần hướng sau lưng nhìn lại, thẳng đứng vách đá hiểm trở vô cùng. Chậc chậc, cái này nếu là người bình thường, đứng tại độ cao này đều phải run chân. Cố Nhất Hàng cảm khái một câu. Cũng không trách Nhị Long Sơn người đối với cái phương hướng này thủ vệ như thế bưng lòng. Leo lên như vậy dốc đứng lại cao vách đá, đối với thể lực, chân khí, khinh công đều là một loại thử thách, người bình thường căn bản làm không được. Chọn lấy một cái góc hẻo lánh, Cố Nhất Hàng nhẹ nhõm vượt qua bằng gỗ tường rào tiến vào sân trại. Dọc theo một đầu ẩn nấp lộ tuyến tiến lên, leo tường càng nhà, tận lực tránh cho bị người phát hiện. Chuyển qua một chỗ ngặt, phía trước vừa vặn có một cái mặc vải thô áo gai lâu la đi tới. Cố Nhất Hàng lùi đến góc tường. Đám người tới về sau, hắn giống như một đạo quỷ ảnh vọt đến lâu la sau lưng, đưa tay nắm chặt đối phương đầu vặn một cái, lâu la kêu lên một tiếng đau đớn thân thể mềm xuống đi. Nhìn xung quanh một chút, thấy không có người phát giác, đem đối phương thi thể ném sang một bên trong bụi cỏ. Cứ như vậy, Cố Nhất Hàng đi vào trong sơn trại có thể tránh liền tránh, tránh không khỏi liền ra tay giết người. May mà hắn biết làm ra máu tới mùi máu tươi sẽ gây nên càng nhiều người chú ý, cho nên cơ bản đều dựa vào cao thâm khinh công từ phía sau vặn gãy cổ của đối phương, sau đó đem thi thể ném ở không dễ dàng bị phát hiện nơi hẻo lánh. Ta thật là một cái tiềm hành cao thủ. Đi thẳng tới sơn trại tụ nghĩa đường trên nóc nhà, Cố Nhất Hàng cũng không có làm ra cái gì động tĩnh lớn, hắn trong lòng không khỏi âm thầm tự đắc. Cẩn thận xê dịch một mảnh ngói, theo khe hở nhìn vào bên trong. Đại sảnh bên trong, một cái mặt mọc đầy râu sắc mặt hung ác nam nhân ngồi ở chủ vị ghế bành bên trên. Thân hình hắn dị thường khôi ngô, cho dù ngồi, cũng như một nửa tháp sắt. Một thân trang phục màu đen bao vây lấy từng cục phồng lên cơ bắp, phản phất muốn đem vải bóc căng nứt. Vai rộng lưng giống như nặng nghề núi đá, hơi nghiêng về phía trước tư thế ngồi, lộ ra một cỗ tùy thời chuẩn bị tấn công nguyên thủy sức kéo. Người này chính là Cố Nhất Hàng chuyến này lên núi mục tiêu, Nhị Long Sơn chủ thổ phỉ Mã Tam Quê. Ta nói Lao Tam, ngươi chuẩn bị lúc nào xuất thủ báo thủ? Ta đều tới ba ngày, ngươi một điểm động tác đều không có. Cái này Nhị Long Sơn chim không kém bị, điều kiện cũng kém, ta nhưng đợi không được thời gian quá dài. Tụ nghĩa đường bên trong, Mã Tam Quê bên cạnh còn ngồi một cái khác nam tử. Người này thoạt nhìn 40 tuổi khoảng chừng, dáng người gầy gò, làn da trắng xám, một đôi mắt hẹp dài như lá liễu, khí chất âm lãnh giống một đầu chân nhăn rắn độc. Hắn dùng thon dài trắng xám ngón tay cầm chén trà, hút một ngụm nhỏ, có chút bất mãn nói. Đối mặt nam tử nhổ nước bọn, luôn luôn hung ác ngang ngược Mã Tam Khuê lại không có sinh khí, tràn đầy dữ tợn trên mặt kéo ra một cái nụ cười khó coi. Nhị sư minh, không phải ta không nghĩ báo thủ. Những ngày này thủ hạ huynh đệ nhìn chằm chằm vào Thanh Phong kiếm quán động tĩnh. Triệu Minh Đào lão giả kia tùy tiện không ra khỏi thành, chúng ta cũng không thể xung kích huyện thành không phải. Lão nhị đề nghị là trước bắt một cái Triệu Minh Đào đệ tử, coi đây là mồi nhử dẫn ra khỏi thành. Hắn đã phái người đi điều nghiên địa hình theo dõi, đoán chừng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Âm lãnh nam tử đặt chén trà xuống hơi không kiên nhẫn, một cái thanh thạch huyện bên trong nho nhỏ võ quán, chính ngươi giải quyết chẳng phải xong. Nhất định muốn nhờ người đưa tin đem ta gọi tới. Lão đại gần nhất đang bế quan, thiếu hắn suốt ngày ở bên thai lại nhải, ta vui vẻ tự tại. Nếu không phải sư phụ lên tiếng, ta mới không muốn thật xa chạy ngươi cái này chịu khổ. Nói xong hắn liếc nhìn Mã Tam Khuê tiếp tục phàn nàn nói, ngươi nói ngươi cũng là, chúng ta sư minh đệ cùng nhau tại Thúy Bình Sơn đợi không tốt sao? Có sư phụ tại, chỉ cần không chọc tới Đông Bình quận phủ nha cùng mấy cái kia đại môn phái, phụ cận mấy huyện chi địa mặc cho chúng ta ngăn dọc, không ai dám trêu chọc. Ngươi nhất định muốn về Thanh Thạch huyện, tại cái này nho nhỏ Nhị Long Sơn làm sơn đại vương. Mã Tam Khuê cười khổ, Thanh Thạch huyện dù sao cũng là quê nhà của ta, hơn nữa lúc trước cũng là trẻ tuổi nóng tính, nghĩ thoát ly sư phụ cánh chim đi ra sông sáo. Những năm này tại Nhị Long Sơn cũng coi như lập xuống một phần gia sản. Âm lãnh nam tử khinh thường nói, liền ngươi cái này trại, ngoại trừ một cái tôn hạt, tất cả đều là chút á miêu á cầu, nào có thể dùng người. Nói đến đây Mã Tam Khuê sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, lúc đầu Lao Tam cùng Lao Tử năng lực cũng không tệ, kết quả để Thanh Phong kiếm quán tạp chủng giết hắn ngẩng đầu nhìn hướng nhà mình sư minh, ta cũng là thủ hạ thực sự không thể dùng người, mới cùng sư phụ sư minh cầu viện. Ta tự phụ công phu không tại cái kia Triệu Minh đảo phía dưới, nhưng hắn bên cạnh còn có mấy cái chân truyền đệ tử giúp đỡ, thủ hạ ta liền còn lại một cái tôn hạt, nếu thật sự là đánh nhau hai quyền khó địch bốn tay. Nói đến đây Mã Tam Khuê sắc mặt biến phải nghiêm túc, hơn nữa ta thăm dò được, Triệu Minh Đào đại nhi tử bây giờ tại Quảng Tông quận phủ nha người hầu, cũng là cao thủ. May mắn hắn phía trước một trận trở về ở mấy ngày lại đi, bằng không cho dù có sư minh hỗ trợ có thể cũng không cách nào báo thủ. Quận thành phủ nha người hầu A Âm lãnh nam tử do dự một chút tựa như có cái gì cố kỵ, sau đó nghĩ đến cái gì lông mày mở rộng, phủ nha người hầu thì thế nào, nếu là hắn quận úy, quận thừa ta lôi kéo ngươi liền đi. Theo lời ngươi nói tối đa cũng chính là cái công tạo, đô úy, chủ bộ loại hình tiểu quan, lại có cái gì phải sợ. Huống chi hừ hừ hắn lại nói một nữa. Mã Tam Khuê nghĩ đến cái gì trong lòng hơi động. Nhị sư minh, ngươi vừa mới nói đại sư minh tại bế quan, thế nhưng là tu vi có chỗ tiến bộ. Chương 66, đánh lén chương 66, đánh lén Thúy Bình Sơn đoạn lòng trại trại chủ thất sát thượng nhân có vài vị đệ tử, lão đại Vũ Văn Cửu, là đoạn lòng trại nhị đừng ra, đi theo sư phụ thời gian dài nhất, võ công cũng là tất cả sư minh đệ bên trong cao nhất. Lão nhị chính là trước mặt âm lãnh nam tử Tôn Phi Ngư, hắn võ công gần với đại sư minh, làm người tham hoa háo sắc lại mười phần tàn nhẫn, tại Thúy Bình Sơn khu vực không nhỏ tiếng xấu. Mã Tam Khuê xếp hạng thứ 3. Võ công đại thành sau tạm biệt ân sư tự mình đi ra sông sáo. Hắn Nhị Long Sơn có thể đứng hàng Tam Sơn cựu trại một trong, cũng là mượn sư phụ thất sát thượng nhân ánh sáng. Đại sư Minh liền muốn đột phá, ta lúc đi hắn đã bế quan có chút thời gian. Nhanh lời nói chuyến này trở về hắn có lẽ liền có thể trở thành cùng sư phụ đồng dạng tiên thiên cao thủ. Tôn Phi Ngư gật đầu nói, trong ánh mắt mang theo một ít hướng về. Mã Tam Khuê đi theo cao hứng, quá tốt rồi, đại sư minh cắm ở hậu tiên cực cảnh nhiều năm như vậy, cuối cùng muốn đột phá. Chúng ta Đoạn Long trại thực lực là càng lớn mạnh. Hai người tại cái này cao hứng, trên nóc nhà nghe lén Cố Nhất Hàng có thể cao hứng không nổi. Hắn hiện tại cũng minh bạch dưới chân núi lúc, Tôn Hạc trước khi chết vì cái gì cười. Hóa ra gia hỏa này vẫn là đối với hắn có chỗ che giấu. Mã Tam Khuê tìm một cái thực lực đồng dạng cường đại sư minh, nếu là Cố Nhất Hàng tùy tiện giết tới sân trại, đối mặt chính là hai vị hậu thiên cực cảnh cao thủ. Tôn Hạc khẳng định cảm thấy, cho dù hắn võ công lại cao, cũng đánh không được hai cái cùng cảnh giới cao thủ đây công. Cân nhắc một chút thực lực bản thân, Cố Nhất Hàng không hề cảm thấy chính mình liền không có phần thắng. Cùng bình thường hậu thiên cực cảnh cao thủ so với, hắn ở nội công tu vi bên trên còn kém một điểm, nhưng bất luận tố chất thân thể vẫn là khinh công, kiếm thuật đều có ưu thế cực lớn. Dựa theo tại kiếm quán cùng sư phụ Triệu Minh đảo luận bản kinh nghiệm, hắn cảm thấy chính mình thực lực trước mắt có lẽ có thể thắng được bình thường hậu thiên cực cảnh cao thủ. Mở khải trí về sau, một tá hai cũng không phải không được. Suy nghĩ một chút, lại liếc nhìn phía dưới hai người, Cố Nhất Hàng quyết định ổn một tay. Địch sáng ta tối, lại có khinh công bộ pháp bên trên ưu thế, đương nhiên muốn trước mà giữ được, yên lặng theo dõi kỳ biến mới tốt. Đang suy nghĩ, tu nghĩa đường bên trong đột nhiên xông tới một cái sơn phỉ lâu la, một mặt kinh hoàng. Đại đương gia, không tốt. Đang cùng nhị sư minh nói chuyện trời đất, Mã Tam Khuê nhíu mày. Thật tốt nói, chuyện gì không tốt? Vội vội vàng vàng giống kiểu gì? Tuần tra huynh đệ phát hiện trong trại ít đi không ít người, cẩn thận tìm kiếm sau tại chỗ hẻo lánh phát hiện mất tích huynh đệ thi thể cái gì? Mã Tam Khuê kinh hãi, vỗ bàn đứng dậy. Nhanh dẫn ta đi nhìn xem. Nói xong liền cùng bẩm báo thuộc hạ đi ra, một bên Tôn Phi Ngư thấy thế cũng đi theo. Trong sơn trại tụ nghĩa đường phía trước quảng trường nhỏ, chết đi huynh đệ thi thể đã bị sơn phỉ nhóm tìm tới toàn bộ bày ra ở đây. Mã Tam Khuê nhìn một vòng, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Người chết toàn bộ bị đại lực vặn gãy cổ, trước khi chết hoàn toàn không có quấy rầy những người khác, nói rõ hung thủ khinh công cực cao, lực lượng cũng không nhỏ. Tôn Phi Ngư nhìn mấy lần thi thể quay đầu nhìn hướng Mã Tam Khuê, sư đệ, xem ra ngươi cái này sơn trại là vào tập nhân. Mã Tam Khuê gật gật đầu, đối với tụ tập đến trước mặt bọn lâu là chỉ huy. Năm người một tổ, toàn diện điều tra sơn trại. Đúng phải hung thủ không cần giao thủ, ngay lập tức phát tín hiệu, ta cùng nhị sư minh rất nhanh liền đến. Nghe rõ chưa? Minh bạch. Sơn phỉ nhóm cùng kêu lên trả lời, sau đó dựa theo Mã Tam Khuê phân phó phân tổ hành động. Sư minh, phiến phức ngươi dẫn người giữ vững cửa chính, ta dẫn người điều tra, nếu có động tĩnh ngươi liền đến giúp ta. Mã Tam Khuê lại cùng nhị sư minh nói. Tôn Phi Ngư gật gật đầu. Sơn trại không lớn, hai bên là vách đá, phía sau là trăm trượng vách núi, chỉ có cửa lớn một cái cửa ra. Mặc dù Mã Tam Khuê không biết cái này hung thủ giết người là thế nào đi vào trong trại, nhưng an bài sư minh giữ vững cửa chính đối phương liền khẳng định chạy không được. Mà không quản cái kia tổ nhân viên phát hiện hung thủ, hắn cùng nhị sư minh đều có thể cấp tốc trình diện. Thế mà chạy đến ta trong sơn trại giết người, để ta nhìn ngươi có phải là ăn gan hùm mật báo. Mã Tam Khuê cắn răng nghiến lợi mang theo mấy cái thuộc hạ bắt đầu tại trong trại điều tra. Giết người bị phát hiện, núp ở chỗ tối Cố Nhất Hàng lại một điểm không có sợ, ngược lại cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Nhìn chằm chằm dáng người to con Mã Tam Khuê, dưới chân phát lực, phi thân giấu kín đến trong sơn trại một cái khác gần nấp nơi hẻo lánh. Đại đương gia ra lệnh về sau, toàn bộ nhị long sơn trại đều bận rộn, sơn phỉ nhóm 5 người một đội tại trong trại từng cái gian phòng nơi hẻo lánh tìm kiếm. Tiếp tục như vậy, Cố Nhất Hàng bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, bất quá hắn đã sớm làm tốt bị phát hiện chuẩn bị, thậm chí định tìm cơ hội chủ động nhân thân. Mã Tam Khuê mang theo một đội người đi vào bếp sau trong viện, bên người mấy người thuộc hạ mở ra từng cái gian phòng cửa lớn đi vào xem xét, hắn thì ở trong viện quan sát chờ đợi. A, bên cạnh một cái nhà kho bên trong đột nhiên truyền ra thuộc hạ tiếng kêu thê thảm. Mã Tam Khuê thấy thế ánh mắt sáng lên, giận dữ hét, tập tử chạy đi đâu? Đột nhiên xông vào gian phòng. Hắn vừa vào cửa liền thấy vừa mới vào nhà điều tra tiểu đệ sủi lơ ở một bên trên mặt đất, trên cổ máu chảy như suối. Tiểu đệ tựa hồ còn lại một hơi, một đôi mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm hắn phía trên vị trí. Mã Tam Khuê bỗng nhiên phản ứng lại, vừa mới ngẩng đầu liền thấy một mảnh chói mắt kiếm quang như lưu tinh truy đồng dạng đánh tới. Đến cùng là chiếm núi làm vua sơn tặc đầu lĩnh, hậu thiên cực cảnh đại cao thủ, hắn đột nhiên bị đánh lén, sắc mặt trấn định, hoàn toàn không hoảng hốt. Vận kính nâng đao, hướng lên phía trên xuất thủ ngăn cản. Chỉ thấy đao quang kiếm ảnh giao thoa, đao kiếm tấn công âm thanh tràn đầy cả phòng. Mã Tam Khuê xuất thủ không lưu tình chút nào, định cho cái này lớn mật xâm nhập sơn trại tặc tử một cái để mắt. Nhưng vừa mới tiếp xúc, hắn liền phát hiện cái này kẻ xông vào võ công xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng cao. Kiếm nhanh nhanh như thiểm điện, lực đạo lại nặng như sơn nhạc. Kiếm pháp lăng lệ tấn mãnh, cực khó chống đỡ. Mã Tam Khuê ngay lập tức dùng hết toàn lực, trong tay bảo đao múa kín không kẽ hở, đao thế càn quét như phong cuốn tàn vân, khí thế hung mãnh dị thường. Nhưng mà, đao pháp của hắn trung quy là chậm một đường, lại bị đánh lén phía dưới vội vàng phản ứng, chiến đấu thế cục càng ngày càng hiểm ác. Hoa nha nha. Mã Tam Khuê bảo đao của vũ, thân thể khôi ngô bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, nhưng mà trên thân nhưng dần dần xuất hiện càng ngày càng nhiều nhỏ bé vết thương. Cong. Lại một lần nữa đao kiếm tương giao, Mã Tam Khuê trường đao bị chém vào, trung môn mở rộng, kẻ tập kích bay lên một chân đá vào lồng ngực của hắn. Soạn. Chỉ thấy một cái to con thân ảnh đụng nát bằng gỗ cửa sổ từ trong phòng bay đến trong viện, ngã ầm ầm trên mặt đất. Trại chủ, đại đương gia. Chuyện đột nhiên xảy ra, từ vào nhà điều tra tiểu đệ hô to, Mã Tam Khuê hướng ra phòng, đến hắn bị đánh tan đá bay đi ra, bất quá mấy giây. Đi những phòng khác điều tra sơn phỉ nhóm mới trở lại đình viện bên trong, nhìn xem té ngã trên đất trại chủ hô lớn. Kẻ địch khó chơi, đi gọi ta nhị sư minh tới. Một cước này cường độ cực lớn, Mã Tam Khuê che ngực cảm giác đau đớn một hồi. Bất quá hắn thở nhỏ tu tập ngoại công, tại sư phụ thất sát thượng nhân môn hạ ngoại trừ một tay đao pháp bên ngoài, liền một thân khổ luyện công phu luyện đến nhất tinh thủ. Chỉ là một chân còn không có cách nào đánh bại hắn. Đỡ mặt đất đứng lên, tay cầm trường đao, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm từ trong phòng đi ra thon dài thân ảnh, hắn thần sắc ngưng trọng cùng một bên thuộc hạ nhỏ giọng nói. Thông qua vừa mới giao thủ ngắn ngủi, hắn đã phát giác chính mình chỉ sợ không phải người trước mắt này đối thủ. Bất quá đối phương cũng là cảnh giới hậu thiên, đánh bại hoặc là giết hắn không phải một chiêu hai chiêu có thể làm đến, chỉ cần đem ngăn chặn, chờ nhị sư huynh đến, bọn hắn sư huynh hai hợp lực nhất định có thể đem cái này tặc tử cầm xuống. Chương 67, chém giết Mã Tam Khuê. Chương 67, chém giết Mã Tam Khuê. Mã Tam Khuê trong lòng quyết tâm, trên mặt lại bất động thanh sắc. Gặp tặc nhân từ trong phòng đi ra, hắn đè xuống lửa giận mở miệng nói ra, các hạ xưng hô như thế nào? Cùng ta Nhị Long Sơn có gì thù hận? Vì sao tùy tiện tới cửa giết đệ ta huynh? Cố Nhất Hàng cầm kiếm đi đến Mã Tam Khuê trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, mặt không hề cảm xúc, vô ảnh kiếm, Triệu Vô Cực. Chuyên tới để đưa lại đường ra cùng mặt khác huynh đệ đoàn tụ. Mã Tam Khuê sững sờ, sau đó phản ứng lại, Triệu Vô Cực. Ngươi là giết hái hoa tặc cái kia chóc đao nhân. Hắn chau mày, nhìn chằm chằm trước người kiếm khách, ngươi là từ chân núi đi lên, ẩn tàng phải như thế tốt, tất nhiên biết rõ sơn trại bố cục cùng lộ tuyến. Lão nhị theo ngươi, ngươi đã làm gì hắn? Cố Nhất Hàng khép cười một tiếng, nhị đương ra đi trước một bước, ta cái này liền đưa đại đương ra đi cùng hắn tụ lại. Hắn tự nhiên biết Mã Tam Khuê là tại trì hoãn thời gian, nói hai câu sau cũng không còn nói nhảm, phi thân xuất kiếm hướng đối phương công tới. Mã Tam Khuê nghe hắn lời nói đã hận vô cùng, nghe được ngoài viện truyền đến bọn lâu la tụ tập tiếng bước chân, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Giết lão nhị, lại tới sơn trại gây rối, ta muốn mạng của ngươi. Nói xong hắn vũ động trường đao, dùng ra một chiêu dây sắt hoành giang không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu đem đối phương kéo tại nguyên chỗ. Cố Nhất Hàng một cái phong vũ lê hoa không thể kiến công, kiếm ảnh đều bị đao thế ngăn cản. Sau đó lại là một chiêu sóc phong kinh hàn tiếp tục cất công, dây đặc kiếm quang như mưa rơi xuống, như mưa thu mang theo làm lạnh nhân tâm hàn ý. Mã Tam Khuê nỗ lực ngăn cản, mặc dù cánh tay cùng lồng ngực không ngừng xuất hiện nhỏ bé vết thương, nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Dây sắt hoành giang sau lại là một chiêu như phong giống như đóng ngăn lại quanh thân yếu hại, quyết định muốn ngăn chặn đối phương. Hai chiêu sau đó, Mã Tam Khuê thở hổn hển, ánh mắt liếc nhìn nhị sư Minh Tôn Phi Ngư cũng tại bọn thủ hạ dẫn đầu xuống chạy tới đây, lập tức trong lòng thở dài một hơi. Cố Nhất Hàng hiển nhiên cũng chú ý tới trường hợp này, kiếm thế lại lăng lệ ba phần. Phong quân tàn vân, hắn kiếm lộ phong cách biến đổi, từ vừa mới lấy tốc độ cùng tinh xảo làm chủ chuyển thành thẳng thắn thoải mái, kiếm quang bén nhọn giống như cuồng phong cắn quét, hướng đối phương ép đi. Mã Tam Khuê trường đao trong tay chống đỡ, trên mặt lộ ra nhe răng cười. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, phải không? Cố Nhất Hàng trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, kiếm trong tay chiêu chưa dừng, một kiếm chém ra về sau, cầm kiếm tay có chút rung động, sau đó du long kiếm lưỡi đao tựa hồ cũng biến thành mông lung. Không sai, chính là khổ luyện thật lâu chân kiếm thức. Ngày Tết sau đó, Cố Nhất Hàng liền đem môn này đặc thù kiếm pháp luyện đến thuần thục giai đoạn, mặc dù chấn động tần số cũng không tính cao, duy trì liên tục thời gian cũng rất ngắn, nhưng tóm lại có thể trong thực chiến dùng đến. Hắn bình thường đang luyện kiếm lúc cũng dùng qua mấy lần, phối hợp du long cứng cỏi cùng sắc bén, trong nhà các loại vật phẩm gần như không có năng lực ngăn lại một kiếm này. To bằng đầu người thạch đầu đã từng bị hắn một kiếm chém thành hai khúc. Mã Tam Khuê dùng trường đao chỉ là hàng thông thường, toàn bộ nhờ dùng tài liệu thật dày mới có thể gánh vác du long duy trì liên tục công kích. Bất quá từ vừa mới giao chiến đến bây giờ, trên lưới đao cũng xuất hiện mấy cái hạt gạo lớn lỗ thủng. Bây giờ, du long tại chấn kiếm thức ra chỉ bên dưới trình độ sắc bén tăng nhiều, trường đao không thể kiên trì được nữa. Bang, theo một tiếng thanh thúy kim loại xé rách âm thanh, Mã Tam Khuê trong tay trường đao bị du long một kiếm chặt đứt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới binh khí của mình có thể bị chặt đứt, trong tay chợt nhẹ, đao chiêu biến dạng, bỏ trống mở rộng. Cố Nhất Hàng đối với cái này sớm có dự liệu. Chặt đứt đối phương trường đao về sau, ngay sau đó một chiêu thu phong tạo diệp thân thể bỗng nhiên hướng đối phương phóng đi, bóng người giao thoa ở giữa, hai người thân thể đã thay đổi vị trí. Quét. Du long chém ngang mang theo một đạo huyết quang. Cố Nhất Hàng mặt không hề cảm xúc, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, máu tươi theo du long kiếm thân hướng phía dưới chảy tới. Phù phù. Phía sau Mã Tam Khuê trong tay đoạn đao rơi xuống, che lấy máu tươi dâng trào cổ, thân thể khôi ngô ẩm vàng ngã xuống đất. Không. Trong chớp mắt, ngoài viện nhị sư Minh đã vọt tới trước mặt, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này ngắn ngủi một hồi thời gian, vừa mới còn cùng mình tại đại sảnh nói chuyện trời đất sư đệ, bây giờ cứ như vậy bị giết. Nâng lên sư đệ thân thể, Mã Tam Khuê còn có một hơi. Hắn dùng tràn đầy máu tươi tay nắm lấy Tôn Phi Ngư cánh tay, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm một bên Cố Nhất Hàng, muốn nói cái gì lại chỉ có thể phát ra ách ách tiếng vang. Sư đệ yên tâm, sư minh nhất định báo thù cho ngươi. Tôn Phi Ngư đầy mặt cừu hận, cùng sư đệ làm cam đoan. Mã Tam Khuê nghe, tựa hồ có chút gấp, ô muốn nói cái gì, lại không phát ra được thanh âm nào. Có khả năng hay không, hắn là cảm thấy ngươi không phải là đối thủ của ta, muốn để ngươi chạy mau. Cố Nhất Hàng thanh âm sâu kín từ một bên truyền đến, nhiều hứng thú nhìn xem trên mặt đất chuyện này đối với tình nghĩa thâm hậu sư minh đệ. Thì ra sơn phỉ ác bá cũng chỉ là đối những người khác hung ác, người một nhà ở giữa quan hệ vẫn là rất tốt nha. Các người giết người ăn cướp thời điểm có hay không nghĩ tới, những cái kia phổ thông bách tính cũng có thân hữu của mình mạnh được yếu thua, vốn là núi rừng bên trong căn bản nhất phát tắc. Tôn Phi Ngư ngẩng đầu dùng ánh mắt âm lãnh nhìn hướng trước mặt giết hắn sư đệ tử nhân, giống như rắn độc trong đôi mắt toát ra cừu hận thấu xương. Hắn đem đã không còn khí tức Mã Tam Khuê nhẹ nhàng đẩy ngã trên mặt đất, chậm rãi đứng lên. Các ngươi làm sơn phỉ lâu dài ở tại trên núi, tuân theo núi rừng bên trong pháp tắc cũng không thành vấn đề. Bất quá, có vẻ như hiện tại ta là mạnh cái kia. Cố Nhất Hàng ngữ khí dần dần lạnh lùng. Tôn Phi Ngư liếc nhìn trên đất đao gãy, lại nhìn về phía Cố Nhất Hàng trong tay lóe hàn quang du long bảo kiếm. bất quá là cậy vào binh khí sắc, thừa dịp sư đệ ta không sẵn sàng mới thống hạ sát thủ. Nếu là thật mạnh, liền sẽ không giấu đầu lộ đuôi ẩn nấp vết tích, nói cho cùng bất quá là cái tiểu nhân hèn hạ mà thôi. Hắn chậm rãi rút ra thắt lưng bên trong trường đao, lưỡi đao nhắm thẳng vào Cố Nhất Hàng. Vừa mới hai người chiến đấu, Tôn Phi Ngư xa xa nhìn thấy không ít. Đối phương kiếm thuật sắc thực cao siêu, nhưng cũng không có vượt qua tam sư đệ quá nhiều, tu vi phương diện đồng dạng là cảnh giới hậu thiên, có thể thắng nhanh như vậy toàn bộ nhờ bén nhạy thân pháp cùng một cái bảo kiếm chém sắc như chém bùn. Xuất kỳ bất ý phía dưới chặt đứt tam sư đệ binh khí mới giết hắn. Tôn Phi Ngư tự phụ võ học tạo nghệ còn tại sư đệ bên trên, trong tay bảo đao cũng vật phi phàm, tự nhiên sẽ không sợ sệt Cố Nhất Hàng. Đình viện bên trong, hai người giằng co mấy giây, một trận gió lạnh thổi qua, cuốn lên vài miếng lá khô, sau đó hai cái thân ảnh đồng thời đánh tới đằng trước. Đinh, đinh, đinh. Nếu như nói cùng Mã Tam Khuê giao thủ là Cố Nhất Hàng lấy mau đánh chậm, cái kia cùng Tôn Phi Ngư chiến đấu chính là lấy nhanh đánh nhanh. Vị này thất sát thượng nhân nhị đệ tử chẳng những có so với Mã Tam Khuê càng hơn một bậc đao pháp tu vi, thân pháp tốc độ cũng là cực nhanh. Hai người chiến đấu đao quang kiếm ảnh giao thoa, nhìn như dị thường hung mãnh kịch liệt, nhưng bởi vì ra chiêu đều quá nhanh, binh khí đồng thời không có làm sao va chạm, cho dù giao kích cùng một chỗ cũng là vừa chạm vào liền đi, một kiếm sau đó là một kiếm khác, một đao phía dưới còn có một đao. Trong nháy mắt hai người đã giao thủ mấy chiêu. Ở trong quá trình này Cố Nhất Hàng cũng thử dùng hai lần chấn kiếm thức nhưng kết quả không hề lý tưởng. Đối phương bảo đao kiên cố dị thường, vung vậy ở giữa còn mang theo từng cơn đớn lạnh, cao tần chấn động du long kiếm chỉ có thể đem đối phương lưới đao đập ra cái chừng hạt gạo miệng, khó mà đem chặt đứt. Đương nhiên, cái này cũng cùng Cố Nhất Hàng tu hành chấn kiếm thức ngày ngắn, tu hành trình độ quá mức nông cạn có quan hệ. Lưỡi kiếm chấn động tần số không đủ cao, đụng phải quá mức vật cứng tự nhiên là không cách nào chặt đứt. Chương 68, Đồ Diệt Nhị Long Sơn chương 68, Đồ Diệt Nhị Long Sơn ken. Lại là một cái bền chắc đao kiếm tấn công. Tôn Phi Ngư dùng sức đẩy hướng về sau nhảy ra một bước thoát ly chiến đấu. Hắn nhìn xem yêu thích bảo đao bên trên hai cái hạt gạo lớn lôi thủng một mặt đau lòng. Ta Lãnh Phong là Đông Bình quận nổi tiếng bảo đao, gen đúc lúc gia nhập Hàn Thiết, chẳng những kiên cố vô cùng, còn có thể ngưng huyết thành băng. Cho dù cùng trong giang hồ nổi tiếng thần binh lợi khí tấn công cũng sẽ không có tổn thương. Ngươi cầm là cái gì kiếm, làm sao lại như vậy sắc bén? Cố Nhất Hàng hừ lạnh nói, giết ngươi kiếm. Tôn Phi Ngư nghĩ đến cái gì, phản ứng lại, không đúng, chúng ta giao thủ mấy chiêu, chỉ có trong đó hai kiếm cho Lãnh Phong tạo thành tổn thương, lúc khác cũng không có gì thường. Kiếm của ngươi cũng không có trong tưởng tượng sắc bén, mà là ngươi nắm giữ cái gì có thể tổn hại người binh khí bí thuật. Chấn kiếm thức hiệu quả siêu quần, đối phương có thể phát hiện bí mật trong đó Cố Nhất Hàng cũng không ngoài ý muốn. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhiều lời vô ích, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Nói xong rất kiếm đâm thẳng lại công tới. Hai người gặp chiêu phá chiêu, lại đấu mười mấy hiệp, Tôn Phi Ngư dần dần cảm giác không đúng. Kiếm của đối phương thuật tu vi tựa hồ tại mắt trần có thể thấy tăng lên, vừa mới bắt đầu lúc giao thủ giữa hai người còn người này cũng không thể làm gì được người kia, ngắn ngủi mười mấy chiêu thời gian, áp lực của hắn đã càng lúc càng lớn. Không, kiếm thuật của hắn tu vi không có khả năng tăng trưởng nhanh như vậy. Là vì hắn dần dần mò thấy đao pháp của ta con đường, cho ta áp lực mới sẽ càng lúc càng lớn. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Trong lòng Tôn Phi Ngư cảm giác nguy cơ gia tăng mãnh liệt, đồng thời cũng sinh ra thoái ý hay là trước hết đi rút lui, về núi tìm sư phụ cùng đại sư huynh. Chỉ cần hai người bọn họ xuất thủ, rất dễ dàng liền có thể báo tam sư đệ thủ. Đúng, cứ như vậy. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, tạm thời nhượng bộ cũng là vì càng tốt giữ gìn tự thân, vì cho sư phụ sư huynh truyền tin tức. Trong lòng đem chạy trốn bậc thang tìm kỹ, Tôn Phi Ngư đầu tiên là giả ý tấn công mạnh một trận, sau đó thừa dịp Cố Nhất Hàng không chú ý, lách mình lui lại, xoay người chạy. Đột nhiên biến cố cũng để cho toàn bộ thể xác tinh thần ném vào đến trong chiến đấu Cố Nhất Hàng sững sờ. Khá lắm, vừa mới lời hung ác thả như vậy vàng, ta còn tưởng rằng các ngươi sư huynh đệ cảm tình bao sâu, muốn cùng ta liều mạng đây. Kết quả liền cái này, vừa mới hiện ra điểm xu hướng suy tàn liền muốn chạy. Các ngươi đây là nhựa tình huynh đệ ai? Trong lòng nghĩ như vậy, dưới chân hắn không chậm chút nào, đã đuổi theo. Chỉ thấy hai thân ảnh tại trong sơn trại xuyên qua, một cái truy một cái trốn, rất nhanh tới cửa lớn vị trí. Từ khi Mã Tam Khuê sau khi chết, Nhị Long Sơn sơn trại liền trở nên cực kỳ hỗn loạn. Sơn vị nhóm không có cái gì trung thành có thể nói, võ công cao cường trại chủ đều bị giết, chính mình điểm này công phu nhỏ ba chân đi lên cũng là chịu chết. Thế là không ít người lên tiểu khác tâm tư, bắt đầu cướp bóc trong trại vật phẩm ra bên ngoài chạy. Đây là hiện thực bán ép liền chính mình cũng cướp. Sơn trại cửa chính đã không người thủ vệ, thật dày bằng gỗ sơn môn mở rộng bốn mở. Mắt thấy là phải đi ra ngoài, Tôn Phi Ngư trên mặt lộ ra một ít ý mừng, ngay sau đó liền cảm giác được sau lưng một đạo lăng lệ kiếm phong đánh tới, đội vàng xoay người lại ngăn cản. Ken, đao kiếm tấn công, là Cố Nhất Hàng đuổi theo. Tiểu tử, không nên quá đáng. Tôn Phi Ngư nghiêm nghị hô. Hắn cũng phát giác Cố Nhất Hàng khinh công còn cao hơn mình, nếu là đối phương không từ bỏ hắn rất khó chạy trốn. Ngươi không phải muốn thay sư đệ báo thù sao? Làm sao đột nhiên chạy? Xem ra ngươi cùng Mã Tam Khuê ở giữa tình cảm đồng dạng a. Cố Nhất Hàng một bên xuất kiếm một bên giễu cợt nói. Tôn Phi Ngư trên mặt một trận nổi giận, thấy đối phương không buông tha, cũng lên liều mạng chi tâm. Tất nhiên ngươi vội vã tự tìm cái chết, ta liền làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Toái ảnh chạm, đao quang lập lòe, Tôn Phi Ngư Lãnh Phong liền hóa thành mấy đạo thậm chí mười mấy đạo hư thực sự khó biện tàn ảnh, hướng Cố Nhất Hàng chạm đi. Chiêu này là sư phụ hắn thất sát thượng nhân truyền lại thất sát truy hồn đao tuyệt chiêu một trong, đặc biệt nhằm vào thân pháp nhanh đối thủ. Những cái kia đao quang tàn ảnh có thể nhiễu loạn đối thủ cảm giác, chân chính sát cơ thì giấu tại quang ảnh tan vỡ ngay mắt. Đối mặt đầy trời mà đến đao ảnh, Cố Nhất Hàng nheo mắt lại, rút lui một bước, dùng ra khí thế bảng bạc phong cuốn tàn vân đường đối. Thẳng thắn thoải mái kiếm chiêu xoắn nát mấy đạo đao ảnh, cuối cùng cùng nút ở quang ảnh ở giữa tuyệt sát đao đụng nhau. Khen. Cố Nhất Hàng tụ lực một kiếm vừa vặn chạm tại đối phương đao thế điểm yếu. Bởi vì cái gọi là tối cường một chút cũng là yếu nhất một điểm. Trải qua vừa mới chiến đấu, hắn đã mò thấy Tôn Phi Ngư đao pháp con đường. Đối phương đao pháp lăng lệ hung ác còn tại Mã Tam Khuê bên trên, nhưng lực lượng cùng khí thế phương diện lại có khiếm khuyết. Lúc này đao kiếm tấn công, Tôn Phi Ngư chỉ cảm thấy từ bảo đao bên trong vọt tới một cỗ đại lực, trường đao không nhịn được lệch ra, lộ ra không nhỏ sơ hở. Đối diện Cố Nhất Hàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, kiếm quang đột nhiên nổi lên, thân theo kiếm động, chính là Thanh Phong Thập Tam kiếm bên trong tốc độ nhanh nhất một chiêu Lưu Phong Vô Tích. Phúc. Chỉ thấy một đạo kiếm quang hiện lên, Du Long lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vượt qua tất cả ngăn cản xuyên thẳng đối phương lồng ngực. Tôn Phi Ngư cúi đầu nhìn xem trước ngực trường kiếm, một mặt không thể tin biểu lộ. Bảo kiếm rút ra, bộ ngực hắn máu tươi dâng trào, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Liên tiếp chém giết hai vị hậu thiên cực cảnh cao thủ, Cố Nhất Hàng giờ phút này chân khí trong cơ thể đã dùng đi hơn phân nửa, thể xác tinh thần đều cảm thấy một ít bề bài. Bất quá, đối với điểm này mệt nhọc, hắn càng mừng rỡ hơn với mình thắng lợi. Vừa mới cái này hai trận chiến đấu, hắn cũng không có dùng khải trí bờ UFF, hoàn toàn là bằng vào thực lực bản thân chiến thắng đối thủ. Vô luận là Mã Tam Khuê hay là hắn sư Minh Tôn Phi Ngư, đều là hậu thiên cực cảnh đại cao thủ. Mà Cố Nhất Hàng lúc này mặc dù nội công tu vi còn chưa đến hậu thiên cực cảnh, vậy do mượn mau lẹ thân pháp, cao thâm khó dò kiếm thuật tu vi cùng với chấn kiếm thức loại này một đồng dạng vận kiếm phương thức, cũng tại thực lực chân thật bên trên đạt tới loại này cấp độ thậm chí càng hơn bình thường hậu thiên cực cảnh cao thủ một bậc. Nhị Long Sơn hai cái này sơn phỉ đầu lĩnh chính là chứng minh tốt nhất. Giết người xong, Cố Nhất Hàng không có cứ vậy rời đi. Ngẩng đầu nhìn một vòng, trong sơn trại lúc này vẫn là loạn kêu loạn, có sơn phỉ đã chạy trốn, cũng không ít lòng tham còn tại vơ vét tài vận. Bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn tất nhiên làm tốt lựa chọn, Cố Nhất Hàng tự nhiên cũng sẽ tắc thành cho bọn hắn. Vẫn lên kinh công, tại trong sơn trại xoay một vòng, đem có thể nhìn thấy sơn phỉ lâu la toàn bộ chém giết sạch sẽ. Chỉ trong chốc lát, ngọn núi này trại đã khắp nơi trên đất thi thể, máu chảy thành sông, mùi máu tanh hun đến Cố Nhất Hàng cái này kẻ giết người nhíu chặt mày lên. Không nên cảm thấy hắn hạ thủ hung ác, Nhị Long Sơn những thứ này sơn phỉ cũng không phải loại kia bị quan phủ bức bách địa chủ thân hào chèn ép bất đắc dĩ chạy vào thâm sơn nghèo khổ gia đình, mà là từ đầu đến đuôi cường đạo giặc cướp, giết người cướp của cướp bóc quê nhà chuyện bọn hắn làm không phải một kiện hai kiện. Cho dù bị quan phủ bắt đến cũng là toàn bộ mất đầu hạ tràng. Đi vòng một vòng, từ tụ nghĩa sảnh sau lưng hai cái trang trí xa hoa trong phòng tìm ra không ít vàng bạc, còn tìm đến mấy quyển võ học bí tịch. Toàn phong tích lịch phủ thanh xà thổ tín kiếm thất sát truy hồn đao còn có một bản hoành luyện thiết bố sam. Quả nhiên, bí tịch gì đó mang ở trên người không quá hiện thực, nhưng đặt ở trong nhà cũng rất bình thường. Cố Nhất Hàng một bên lật xem bí tịch một bên cảm thán nói: "Đúa, kiếm, đao theo thứ tự là Nhị Long Sơn ba vị đương gia sở trường võ học, trong đó muốn mấy thất sát truy hồn đao nhất là tinh thâm. Bên trong không chỉ có cùng đao pháp nguyên bộ nội công tâm pháp, các loại chiêu thức chỉ xem miêu tả liền biết uy lực bất phàm. Nếu như bí tịch cũng có đẳng cấp phân chia, cái kia thất sát truy hồn đao đẳng cấp rất rõ ràng còn tại Cố Nhất Hàng học Thanh Phong Thập Tam kiếm bên trên. Đáng tiếc, đao pháp mặc dù lợi hại, nhưng chân chính mạnh vẫn là dùng đao người. Cố Nhất Hàng không có quan kiếm học đao dự định, bất quá đối với thất sát truy hồn đao bên trên ghi chép chiêu thức cùng đường lối bất công, hắn hoàn toàn có thể tham tưởng tham khảo một hai. Toàn phong tích lịch phủ cùng thanh xà thổ tiến kiếm chỉ là bình thường võ học, uy lực đồng dạng, nhìn xem liền được. Hoành luyện thiết bố sam thuộc về long ngâm thiết bố sam thấp xứng bản, thiếu hạch tâm long ngâm rèn luyện thân thể công năng, toàn bộ nhờ ngoại lực đập nện cùng thuốc bôi lên, trong đó liên quan đến nội công vận hành bộ phận ít càng thêm ít, với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì công dụng. Đem vàng bạc tài bảo cùng mấy bản bí tịch nhận đến không gian tùy thân bên trong, lại đem Mã Tam Khuê cùng Tôn Phi Ngư đầu đều cắt bỏ vào. Tại trong sơn trại điểm một mùi lửa, chờ bốc cháy, Cố Nhất Hàng mới quay người rời đi. Ra cửa lớn hướng chân núi đi một đoạn ngắn đường, sau lưng sơn trại đã ánh lửa ngút trời khói đặc cuồn cuộn. Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút, không có về Thanh Thạch huyện, mà là hướng Nhị Long Sơn một phương hướng khác Khang Nhạc huyện bước đi. Chương 69, thật là lớn sát khí, cầu theo đọc, chương 69, thật là lớn sát khí, cầu theo đọc, Khang Nhạc huyện chỗ Thanh Thạch huyện lấy đông, Nhị Long Sơn phía nam, bởi vì tiếp giáp quận thành lại giao thông tiện lợi, phồn hoa hơn xa Thanh Thạch huyện. Huyện thành cửa ra vào, người đi đường nối liền không dứt. Quần áo một mạc bình dân, ngồi xe ngựa phú hộ, đẩy xe xích lô hoặc chọn đòn gánh kiệu phu rộn ràng, một mảnh ồn ào sôi sục. Nhưng mà, một thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt đọc lại phần này náo nhiệt. Vô luận người đi đường vẫn là phu xe, đều là vô ý thức tránh ra. Đi tới cửa thành, thủ thành quan binh cũng đột nhiên khẩn trương. Dừng lại. Làm cái gì? Một tên tuổi trẻ quân tốt nắm chặt trường thương, nghiêm nghị quát hỏi, sắc mặt căng cứng. Một bên lão binh liền vội vàng đem hắn ngăn lại, tiến lên một bước, ngựa khí cẩn thận, vị đại hiệp này, dám hỏi cao tính đại danh. Tới Khang Nhạc huyện có gì muốn làm? Ngài cái túi trong tay có thể cho ta chờ kiểm tra thực hư một phen. Người tới chính là mới từ Nhị Long Sơn trở về Cố Nhất Hàng. Trên người hắn nhiễm chưa khô vết máu, một tay cầm kiếm, một tay nhấc cái căng phồng to lớn bao tải. Túi ngọn nguồn đã bị máu tươi thẩm thấu, tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm, dẫn tới người không khỏi đối với trong túi sự vật sinh ra chẳng lành liên tưởng. Bộ dáng như vậy, khó trách người qua đường tránh lui, quan binh kiểm tra. Đối mặt lão binh hỏi thăm, Cố Nhất Hàng lạnh lùng khuôn mặt bên trên không có một tia biến hóa, há mồm lạnh lùng nôn mấy chữ, Triệu Vô Cực. Nói xong hắn dương lên trong tay bao tải, tới linh treo thưởng, mang ta đi huyện nhà. Lão binh sững sờ, sau đó nhớ tới cái gì, căng cứng thần sắc lỏng xuống, nụ cười chân thành mấy phần, thì ra là Vô Ảnh kiếm Triệu đại hiệp. Ta cái này liền mang ngài đi qua. Nói xong hắn quay đầu đối với bên cạnh mấy cái quân tốt phân phó nói, hai người các ngươi bảo vệ tốt cửa thành. Người chạy mau mấy bước, trước đi huyện nha cùng mấy vị đại nhân thông bẩm một tiếng, ta mang theo Triệu đại hiệp sau đó liền đến bị điểm đến tuổi trẻ binh sĩ gật đầu đáp ứng, tò mò liếc Cố Nhất Hàng một cái, quay người bước nhanh vào thành. Triệu đại hiệp, mời lao binh nghiêng người dẫn đường. Cố Nhất Hàng một chút gật đầu, bước vào Khang Nhạc huyện thành. Huyện nha nội đường, huyện lệnh, huyện úy, huyện thừa cùng bổ đầu đám người đã tụ tập. Nhận lấy treo thưởng vốn không nhất định quấy rầy tất cả quan viên, nhưng bọn hắn đối với vị này Triệu Vô Cực đều tràn đầy hiếu kỳ. Dù sao, Hái Hoa đại đạo quý bá ưng từng ở chỗ này nhấc lên sóng to gió lớn, Khang Nhạc huyện cũng có người bị hại. Càng nghe người này là từ bọn hắn Khang Nhạc huyện một đường truy sát quý bá ưng đến Thanh Thạch huyện, mới đem tru sát. Lý đại nhân, vị này vô ảnh kiếm tại Khang Nhạc huyện lúc ngươi có thể từng gặp. Huyện nha nội đường, huyện lệnh ngồi ở chủ vị đối với tay trái thuộc hạ vị thứ nhất quan võ ăn mặc quan viên hỏi. Hạ quan chưa từng thấy qua. Huyện úy suy nghĩ một chút lắc đầu. Phùng Bổ Đầu phụ trách trong huyện trị an, thường xuyên mang theo thủ hạ ra đường tuần tra, có thể từng gặp vị này Triệu hiệp sĩ. Ngồi ở huyện úy phía sau một thân công phục trung niên Bổ Đầu cười khổ lắc đầu, không dối gạt đại nhân, đừng nói gặp qua, tại quý bá ưng chém đầu phía trước, ta liền vô ảnh kiếm Triệu Vô Cực danh hiệu đều chưa từng nghe qua. Người này tựa như từ trong khe đá đụng tới một dạng, đột nhiên xuất hiện tại Thanh Thạch huyện. Lần đầu lộ diện liền đánh giết nhiều lần phạm đại án quý bá ưng. Ngồi ở đối diện một thân dáng vẻ thư sinh huyện thừa mở miệng nói, có khả năng hay không, vị này Triệu hiệp sĩ cũng không phải là chúng ta Quảng Tông quận nhân sĩ, là từ những châu khác của tới, cho nên ở chỗ này không có chút nào thanh danh. Hắn nói xong, trong đường ngồi mấy vị đại nhân nhao nhao gật đầu. Có thể đánh giết quý bá ưng, vị này vô ảnh kiếm tu vi võ công tất nhiên cực cao, không thể nào là hạng người vô danh. Tỷ lệ lớn như Lưu đại nhân nói như vậy, đến từ những châu khác quận, thanh danh cũng không lan truyền tới. Phùng Bổ Đầu nói bổ sung. Mấy vị quan huyện đang trò chuyện này, Cố Nhất Hàng cũng tại lão binh dẫn đầu xuống đi vào huyện nhà. Tiến vào nội đường, lão binh nhìn xem Khang Nhạc huyện mấy vị đại nhân tụ tập một đường cũng mười phần giật mình, quay người cùng Cố Nhất Hàng giới thiệu các vị thân phận. Gặp qua chư vị đại nhân. Cố Nhất Hàng đưa tay ôm quyền ngữ khí bình thản. Huyện lệnh đám người biết hắn là võ công cao cường giang hồ nhân sĩ, cũng không có cảm thấy cấp bậc lễ nghĩa có cái gì không đúng. Nghe qua Triệu hiệp sĩ đại danh, đáng tiếc duyên khan một mặt, hôm nay mắt thấy hiệp sĩ phong thái, quả nhiên tuấn tú lịch sự, nghe danh không bằng gặp mặt. Huyện lệnh trước tiên mở miệng. Hắn đối với Cố Nhất Hàng ấn tượng rất tốt. Quý bá ưng nhiều lần phạm đại án, quan phủ rất lâu chưa thể đem đuổi bắt, bách tính ý kiến càng lúc càng lớn. Đợi đến bản huyện vương gia tiểu thư chịu nhục về sau, trong huyện phú hộ nhóm nhau nhau tìm tới nha môn, yêu cầu gấp rút đối với quý bá ưng lùng bắt, cho hắn cũng tạo thành không nhỏ áp lực. Đối phương đánh giết quý bá ưng, phu cận mấy huyện chi địa, lên đến quan viên phú hộ, xuống đến phổ thông bách tính, kỳ thật đều thở dài một hơi. Dù sao trong nhà ai đều thiếu không được nữ quyến, quý bá ưng làm việc điên cuồng ngược lại, tất cả mọi người không cách nào cam đoan nhà mình thân nhân sẽ không trở thành kế tiếp người bị hại. Đại nhân quá khen. Triệu hiệp sĩ lần này trước đến lại là đánh giết vị kia tội phạm. Huyện lệnh tò mò hỏi. Cố Nhất Hàng không có đáp lời, mà là cầm trong tay bao tải ném sang một bên trên mặt bàn. Sau lưng lão binh rất có nhãn lực mà tiến lên đem bao tải mở ra. Thấy rõ đồ vật bên trong sau hắn con người co rụt lại, run rẩy từ trong bao tải lấy ra ba cái máu thịt bè bét đầu người. Thấy tình cảnh này, ở đây mấy vị quan viên cũng không khỏi nhíu mày. Đầu người dọn xong, thấy rõ trong đó một cái đầu người khuôn mặt Phùng Bổ Đầu thân thể chấn động, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó bước nhanh đi lên trước, không chút nào ghét bỏ đưa tay đem máu trên mặt dấu vết lau đi. Cái này đây chính là Nhị Long Sơn đại đương gia Mã Tam Khuê. Hắn nói xong, nội đường mấy vị đại nhân trong nháy mắt kinh sợ. Nhị Long Sơn đạo phỉ đứng hàng Tam Sơn cựu trại một trong, Mã Tam Khuê một nhóm cường nhân chiếm cứ nhiều năm, phụ cận mấy huyện đều bị hại nặng nề. Đại gia không phải không nghĩ qua đem diệt trừ, nhưng trong núi địa hình phức tạp, Mã Tam Khuê võ công cao cường, thủ hạ còn có mấy cái hảo thủ giúp đỡ, huyện nha nhất thời cũng không làm gì được. Phùng Bổ Đầu, ngươi xác định người này là Mã Tam Khuê? Không có nhìn lầm. Huyện lệnh có chút không thể tin hỏi. Phùng Bổ Đầu biểu lộ nghiêm túc, Mã Tam Khuê tại Nhị Long Sơn chiếm cứ nhiều năm, thường xuyên xuống núi cướp bóc quê nhà, cướp bóc đốt giết việc các bất tận. Ta từng theo hắn chính diện gặp gỡ qua, đối với hắn tướng mạo khắc sâu ấn tượng, sẽ không nhìn lầm. Lý đại nhân cũng đã gặp kẻ này, có thể tới phân biệt một hai. Hắn nói xong, huyện úy Lý đại nhân đi lên trước, đối với cái kia đầy mặt giữ tợn đầu nhìn một chút, nghiêm túc nhẹ gật đầu, là Mã Tam Khuê không sai. Ta mấy năm trước cùng hắn giao thủ qua một lần, nhớ tới cái này khuôn mặt. Hai người xác định xong đầu thân phận về sau, Khang Nhạc huyện khiến lập tức vui vô cùng. Mã Tam Khuê chết, Nhị Long Sơn đạo phỉ tựa như nước không nguồn cây không gốc rễ, tùy tiện liền có thể tiêu diệt. Trừ bỏ nhóm này sơn tặc đối với bọn họ Khang Nhạc huyện đến nói là một cái thiên đại tin tức tốt. Chúc mừng biên đại nhân, Mã Tam Khuê chết, chúng ta lại không nhất định là thương lộ thông suốt cùng an toàn lo lắng, trong huyện nhất định càng thêm phồn vinh. Dáng vẻ thư sinh chất huyện thừa rất nhanh phản ứng lại, lập tức cùng huyện lệnh chúc mừng. Viên huyện lệnh nở nụ cười, nhờ có Triệu hiệp sĩ, là Nhị Long Sơn phụ cận bách tính ngoại trừ lớn hại. Triệu hiệp sĩ cao thượng, dân chúng sẽ không quên ngài ân đức. Huyện thừa cũng cười hướng Cố Nhất Hàng cảm ơn nói. Hai vị đại nhân đừng nội. Cố Nhất Hàng nhấc tay ngăn cản đối phương thổi phồng, nơi này ngoại trừ Mã Tam Khuê còn có hai người. Hắn chỉ bên trái cái đầu kia, đây là Nhị Long Sơn nhị đường gia Tôn Hạc, ta dưới chân núi trên đường gặp cản đường ăn cướp, một phen giao thủ sau đem chém giết. Cũng là diệt trừ Tôn Hạc về sau, ta mới lên đến Nhị Long Sơn sơn trại tiến tới chém giết Mã Tam Khuê. Đến mức vị này hắn nhìn hướng cái cuối cùng khuôn mặt gầy gò, làn da trắng sáng đầu. Là Mã Tam Khuê nhị sư mình, Thúy Bình Sơn đoạn Long trại đạo phỉ Tôn Phi Ngư, tới cho sư đệ trợ quyền, vừa lúc bị ta gặp phải, liền cùng nhau giết. Hắn nói đơn giản, nhưng trong lời nói lại toát ra lớn như vậy sát khí. Phùng Bổ Đầu thăm dò mà hỏi, Nhị Long Sơn hai vị đương gia đều chết tại Triệu Hiệp sĩ dưới kiếm, cái kia Nhị Long Sơn bây giờ giết Mã Tam Quê, Tôn Hạc về sau, ta đem còn tại sơn trại đạo tặc giáo sát trống không, sau đó một mùi lửa thiêu sơn trại. Bây giờ thời gian này hỏa có lẽ còn không có đốt xong. Hắn vừa dứt lời mấy vị đại nhân hít vào ngụm khí lạnh, lộ ra hiện lên vẻ kinh sợ chi sắc. Trước mắt vị này Triệu Hiệp sĩ thoạt nhìn dung mạo không đáng để ý, như vậy sắc khí, thật là khiến người e ngại. Huyện lệnh viên đại nhân bình phục một chút chấn động nội tâm, đối với một bên huyện thừa phân phó nói, Lưu đại nhân, cái này ba vị chủng thổ phỉ cũng đều là triều đình treo thường người, ngươi mang Triệu Hiệp sĩ đi linh thường kim. Huyện thừa lên tiếng, sau đó mang theo Cố Nhất Hàng hướng về sau đường đi đến. Chương 70, thanh danh lan truyền lớn, cầu theo đọc. Chương 70, thanh danh lan truyền lớn, cầu theo đọc. Hai người rời đi. Huyện lệnh lập tức đối với Phùng Bổ Đầu phân phó nói, ngươi lập tức mang mấy người đi Nhị Long Sơn, nhìn xem có phải là như Triệu Vô Cực nói tới. Tốc độ trở về bẩm báo. Phải. Phùng Bổ Đầu sắc mặt nghiêm túc xoay người rời đi. Chỉ trong chốc lát, Cố Nhất Hàng cầm tiền thưởng từ sau đường đi ra. Mã Tam Khuê 200 lượng, Tôn Hạc 100 lượng, Tôn Phi Ngư là đoạn lòng trại Tam Đương ra lại có 300 lượng tiền thưởng. Tổng cộng 600 lượng ngân phiếu bị hắn thu trong ngực. Đi ra về sau, viên huyện lệnh còn muốn lưu hắn ăn cơm, bị Cố Nhất Hàng cự tuyệt. Sát trời chậm một chút, Phùng Bổ Đầu mới trở lại huyện nhà. Đại nhân, ta nhận mấy người ra roi thúc ngựa chạy thẳng tới Nhị Long Sơn, vừa tới chân núi liền thấy trên núi có khói đặc toát ra. Leo đến đỉnh núi về sau phát hiện Nhị Long Sơn sơn trại đã rơi vào một cái biển lửa, người không thể vào. Về sau ta tại sơn trại xung quanh phát hiện một cái bộ dạng khả nghi người, liền bắt lại hắn tra hỏi một trận. Theo người kia nói, hắn vốn là Nhị Long Sơn Mã Tam Khuê thủ hạ đạo phỉ. Trưa hôm nay trong trại chui vào một tên cao thủ, giết không ít người. Về sau người kia bị trại chủ phát hiện, hai người kịch liệt giao thủ, kết quả Mã Tam Khuê không địch lại cũng bị chém giết. Hắn gặp người kia võ công thực sự lợi hại, liền lén lút chạy ra khỏi sơn trại. Trở lại nghĩ trở về, sơn trại đã thành một cái biển lửa. Viên huyện lệnh nghe xong Phùng Bổ Đầu nói tới nội tâm một mảnh mừng rỡ. Tốt, Triệu Hiệp sĩ quả nhiên là đại hiệp. Không, là hào hiệp. Một người một kiếm liền bình Nhị Long Sơn chỗ này phỉ ổ, cho chúng ta Quảng Tông quận ngoại trừ một lớn hại. Ta cái này liền biết tờ trình hướng thái thú bẩm báo việc này. Huyện lệnh đi rồi, Phùng Bổ Đầu lại gặp phải huyện úy Lý đại nhân. Đối phương hỏi, hắn lại đem lời vừa rồi nói một lần. Một người một kiếm diệt đi Nhị Long Sơn, đồng thời chém giết ba vị cao thủ. Tôn Hạc còn dễ nói, cái kia Mã Tam Khuê cùng Tôn Phi Ngư đều là hậu thiên cực cảnh đại cao thủ, một chọi một ta cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ cái này Triệu Vô Cực đã vào tiên tiên? Huyện úy Lý đại nhân cảm thán nói. Phùng Bổ Đầu suy nghĩ một chút, cùng ta trước đây thấy qua tiên tiên cao thủ so sánh, luôn cảm thấy vị này Triệu đại hiệp thiếu một chút uy thế. Bất quá có thể lấy một địch hai chém giết hai vị hậu thiên cực cảnh cao thủ, cho dù không vào tiên tiên, chỉ sợ cũng chỉ kém lâm môn một chân. Hơn nữa kiếm thuật của hắn tu vi nhất định cực cao. Lý đại nhân gật gật đầu. Chúng ta đều rõ ràng, Mã Tam Khuê phía sau là đoạn Long trại thất sát thượng nhân. Bây giờ hắn cùng Tôn Phi Ngư đều chết tại Nhị Long Sơn, vị kia danh xưng thất sát đại trại chủ chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia ma đầu sẽ không đối chúng ta Khang Nhạc huyện làm cái gì a? Phùng Bổ Đầu có chút bận tâm, dù sao Mã Tam Khuê hai người đầu còn tại huyện nha bên trong. Lý đại nhân khinh thường nói, hắn dám? Chỉ là một cái cảnh giới tiên tiên sơn phỉ mà thôi. Đoạn Long trại nhìn như tại Đông Bình quận hành hành không sợ, đó là bởi vì thất sát lão nhi hiểu sâu cạn biết tiền thối, chưa từng tập kích chân chính nội tình thâm hậu hào môn nhà giàu, cũng không đụng vào người của quan phủ, cho nên mới có thể tại Đông Bình quận làm lớn làm mạnh. Bằng không chỉ cần thái thú đại nhân một câu, liền có thể triệu tập mấy vị tiên tiên cao thủ giết tới núi đi, cái gì Tam Sơn cựu trại, dẹp điên chỉ ở trong mấy mắt. Phùng Bổ Đầu nhận đồng gật gật đầu, hắn mặc dù là huyện thành nho nhỏ bổ đầu, nhưng cũng tại thể chế bên trong, biết tại bọn họ loại này huyện thành khó gặp tiên tiên cao thủ, quận thành căn bản không thiếu. Không nói quận phủ nha trong cửa cao thủ, những cái kia cùng triều đình có thiên ti vạn lũ quan hệ hào môn quý tộc bên trong, tiên tiên cao thủ đều không phải số ít. Thất sát thượng nhân sẽ không tìm chúng ta phiền phức, nhưng nhất định sẽ đi tìm Triệu đại hiệp báo thủ. Lý đại nhân khẽ gật đầu, hiện tại chỉ hy vọng Triệu Vô Cực thật là tiên tiên cao thủ, hoặc là phía sau có tông môn thế gia vọng tộc cho hắn nâng đỡ. Bằng không thất sát thượng nhân cái này liên quan hắn liền khó qua, không quản là Phùng Bổ Đầu hay là huyện úy Lý đại nhân, kỳ thật đều hy vọng Triệu Vô Cực có thể không được gì. Bọn hắn là cảnh sát trưởng, đối với có thể trợ giúp chính mình tiêu diệt đạo phỉ chóc đao nhân tự nhiên có rất lớn hảo cảm. Đáng tiếc, bọn hắn đều chỉ là huyện thành tiểu quan, bản thân bản lĩnh có hạn, cũng không có nhiều cứng rắn hậu trường. Ngoài miệng nói xong tiên tiên cao thủ không gì hơn cái này, nhưng cũng chỉ là dựa vào thân phận tự vệ, không thể giúp Triệu Vô Cực cái gì. Lĩnh xong treo thưởng sau đó, Mã Tam Khuê bị giết Nhị Long Sơn bị diệt tin tức rất nhanh bị lan truyền ra ngoài, dần dần bị phụ cận mấy huyện bách tính biết. Việc này chỗ nhắc lên gợn sóng muốn lớn hơn nhiều so với hái hoa tặc Quý Bá Ưng bị giết. Quý Bá Ưng mới đến Quảng Tông quận thời gian bao lâu, cho dù nhiều lần phạm đại án tổn thương người cũng có hạn. Nhị Long Sơn một nhóm đạo phỉ đã chiếm cứ mấy năm lâu. Trong quá trình này, ăn cướp, giết người, gian dâm cướp bóc, làm ra chuyện ác nhiều vô số kể. Đại bộ phận khổ chủ đều là thôn trấn phụ cận phổ thông bách tính, cùng một chút hơi có chút tiền ép cờ người phú hảo. Khi biết Mã Tam Khuê bị giết về sau, Nhị Long Sơn phụ cận dân chúng mọi nhà vui mừng, chúc mừng cái này nên giết thiên đao trùm thổ phỉ chết đi, nguyên rủa sau khi hắn chết cũng muốn bên dưới 18 tầng địa ngục. Có không ít gan lớn sơn dân lên đến ngày bình thường không dám đến gần Nhị Long Sơn, kết quả nhìn thấy đầy đất bị đốt cháy qua phế tích, bên trong còn có không ít bị đốt chủi thi thể. Tin tức truyền xuống núi, dân chúng càng cao hứng. Một chút người nhà chết tại sơn phỉ trong tay thôn dân biết đại thù được báo khóc giống không thôi, lén lút chế tạo Triệu Vô Cực bài vị, đặt ở trong nhà mỗi ngày dâng hương cúng phụng, cầu nguyện ân công có thể hết thảy bình an. Qua 2 ngày, Cố Nhất Hàng con cái gửi thuốc từ trên núi trở lại Thanh Thạch huyện. Đang hướng nhà đi, đi qua Vĩnh Hòa trà lâu lúc đột nhiên nghe được có người gọi hắn, lần theo âm thanh nhìn lại, trà lâu tầng 2, Tiêu Nghiêm ngồi ở bên cạnh hướng hắn phất tay. "Sư đệ, đi lên ngồi một lát, uống chén trà." Cố Nhất Hàng suy nghĩ một chút không có cự tuyệt, cất bước lên lầu, đem gửi thuốc gỡ xuống thả tới bên chân, ngồi đến Tiêu Nghiêm đối diện. "Sư huynh hôm nay không tại kiếm quán dạy học sao, làm sao có thời gian đi ra uống trà?" Bưng lên Tiêu Nghiêm đổ trà nước uống một cái, Cố Nhất Hàng thuận miệng hỏi: "Hôm nay ta nghỉ một, không có việc gì liền đi ra dạo phố uống trà." "Ồ, sư huynh có rảnh rỗi thế mà không đi Mãn Xuân viện uống hoa tiểu cũng là hiếm lạ. Chẳng lẽ là hôm nay không tiện, hay là thân thể có vấn đề gì?" Cố Nhất Hàng nhíu lông mày, cười giỡn nói: "Ta cũng không phải tiểu nữ tử, nào có cái gì không tiện thời điểm. Đến mức thân thể, sư huynh ngươi ta luôn luôn long tinh hổ mãnh, Mãn Xuân viện các cô nương có thể làm chứng." Tiêu Nghiêm không muốn mặt thổi phồng nói: "Long tinh hổ mãnh a, nhà ta còn có không ít hổ cốt hỗn hợp nhân sâm linh chi ngâm rượu. Sư Minh cường tráng như vậy khẳng định không cần dùng." Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Nghiêm ánh mắt sáng lên, cấp tốc thay đổi định nọ đủ cười: "Sư đệ, ta thân sư đệ. Sư Minh thân thể tuy tốt, nhưng bồi bổ cũng không sao. Cái kia hổ cốt nhân xâm rượu cho ta làm mấy cân, hắn có thể biết Cố Nhất Hàng trong nhà hổ cốt lấy từ đầu kia ăn người hổ dữ, lại trải qua y thuật cao siêu Cố đại phu tỉ mỉ điều phối, cái này xương hổ rượu tuyệt đối là vật đại bổ." Cố Nhất Hàng hé miệng uống trà, treo Tiêu Nghiêm khẩu vị, mới đáp ứng hắn. Hai người vừa uống trà một bên tán gẫu, lại ngồi một hồi, Tiêu Nghiêm mới nói: "Chậm một chút, một hồi ta tại Mãn Xuân viện có cái bữa nhậu, sư đệ cùng ta cùng đi." Cố Nhất Hàng lắc đầu: "Ta còn suy nghĩ hôm nay làm sao mặt trời mọc ở hướng tây, sư minh không đi Mãn Xuân viện ngược lại tại cái này uống trà, nguyên lai là thời gian còn chưa tới. Ta lên núi hái thuốc 2 ngày đã 10 phần mệt mỏi, cùng sư minh ngồi một hồi liền về nhà nghỉ ngơi. Sư đệ 2 ngày này lên núi hái thuốc có thể đi qua Nhị Long Sơn?" Tiêu Nghiêm đột nhiên hỏi. "Không có, ta cơ bản không hướng cái hướng kia đi." Nghe hắn nói như vậy, Tiêu Nghiêm tinh thần chợt chợt, cùng sư đệ nói 2 ngày này phát sinh đại sự. "Ngươi có biết 2 ngày phía trước, chiếm cứ tại Nhị Long Sơn một nhóm đạo phỉ bị diệt sát sạch sẽ?" "A, còn có việc này?" Cố Nhất Hàng ra vẻ giật mình nói. "Ha ha, ngươi khẳng định đoán không ra là ai làm?" Tiêu Nghiêm giả vờ thần bí nói. "Là ai?" "Chính là phía trước giết Hái Hoa Đại Đạo Vô Ảnh Kiếm Triệu Vô Cực." Tiêu Nghiêm mang theo tốt sắc, không biết còn tưởng rằng hắn cùng Triệu Vô Cực có quan hệ gì. 2 ngày phía trước, Vô Ảnh Kiếm Triệu Vô Cực một người một kiếm giết tới Nhị Long Sơn, trải qua một trận chiến đấu kịch liệt, đem Nhị Long Sơn đại đương gia Mã Tam Quê, nhị đương gia Tôn Hạc toàn bộ chém giết, sau đó một mũi lửa đem sơn trại đốt sạch, quả thực đại khoái nhân tâm. "Thật lợi hại." Cố Nhất Hàng thuận miệng phụ họa. "Sư đệ, ngươi có biết hay không, Triệu đại hiệp chém giết đạo phỉ bên trong ngoại trừ Nhị Long Sơn một nhóm người, còn có Thúy Bình Sơn đoạn Long trại tam đương gia Tôn Phi Ngư. Cái kia Tôn Phi Ngư là Mã Tam Khuê sư mình, chẳng biết tại sao đi tới Nhị Long Sơn, vừa vận đụng phải giết tới núi đến Triệu đại hiệp, liền bị cùng nhau chém giết." Hắn càng nói càng vui vẻ, gặp Cố Nhất Hàng không có gì phản ứng trước mắt. "Đúng rồi, ngươi nhập môn muộn, có thể không rõ ràng. Chúng ta kiếm quán cùng Thúy Bình Sơn đoạn Long trại có chút tốc án. Nhị sư minh cùng thập sư đệ liền chết tại đoạn Long trại nhị đương gia Vũ Văn Cửu trong tay. Tôn Phi Ngư bị giết tin tức truyền tới về sau, sư phụ bữa chưa ăn nhiều 2 bát cơm, liên tục khích lệ Triệu đại hiệp vì dân trừ hại, làm tốt." Cố Nhất Hàng gật đầu nói như vậy còn nhờ vào Triệu đại hiệp. "Còn không phải sao? Đoạn Long trại trại chủ là tiên tiên cao thủ, nhị sư minh cùng thập sư đệ thủ không báo đáp tốt, nhưng Triệu đại hiệp giết Tôn Phi Ngư cũng coi là chúng ta kiếm quán thở một hơi." Chương 71, kiếm cảm, tăng thêm cầu theo đọc, chương 71, kiếm cảm, tăng thêm cầu theo đọc, cùng Tiêu Nghiêm ngồi một hồi, Cố Nhất Hàng cóng lên gửi thuốc hướng thành đông đi. Hồi xuân đường, phụ thân đang tại đại sảnh cho người bệnh sờ mạch chẩn bệnh, nhìn thấy nhi tử trở về ánh mắt sáng lên, bất quá trong tay còn có bệnh nhân, liền không có đứng dậy nói chuyện, chỉ là cười đối với nhi tử gật gật đầu. Cố Nhất Hàng không có quấy rầy phụ thân, đem trên thân gửi thuốc tháo xuống, đưa cho nên tiếp tới y quán học đồ, ngồi ở một bên uống trà nghỉ ngơi. Y quán hôm nay tới hỏi bệnh không ít người, ngoại trừ đang nhìn bệnh vị này, phía sau còn xếp hàng mấy cái. Đại gia xếp hàng chờ lúc lẫn nhau trò chuyện, ngồi ở đối diện không xa Cố Nhất Hàng nghe thấy rõ ràng. "Nghe nói không, Nhị Long Sơn đạo phỉ bị người diệt." "Thật hay giả?" "Cái này còn có thể có giả, 2 ngày này phụ cận mấy huyện thành đều chuyển khắp. Ta tam điệt ngay tại nha môn người hầu, hắn nói chẳng những đám kia đạo phỉ chết sạch liền sơn trại đều bị đại hỏa đốt thành một vùng phế tích." "Quá tốt rồi, đám này sơn phỉ làm nhiều việc ác, đây là báo ứng đến rồi." "Ai nói không phải, Nhị Long Sơn những thứ này sơn phỉ những năm này tại chúng ta mảnh này cũng coi như chuyện ác làm tận. Ta Đường huynh tam cô gia liền ở tại Thanh Thạch Sơn bên ngoài Hạ Hà thôn, năm ngoái bị Nhị Long Sơn đạo phỉ cướp sạch, chẳng những đoạt thuế ruộng, còn bắt đi trong thôn mấy cái tuổi trẻ nữ quyến, rất thảm. Đám này đáng chết sơn phỉ là quan phủ xuất binh đem bọn hắn tiêu diệt a." "Quan phủ?" "Quan phủ nếu có thể đi Nhị Long Sơn một nhóm cũng rất không đến bây giờ. Nghe nói là Triệu Vô Cực Triệu đại hiệp gặp chuyện bất bình rút kiếm lên núi, đem một nhóm đạo phỉ giết sạch sẽ." "Triệu Vô Cực? Đây không phải là năm ngoái đánh giết Hái Hoa Tặc vị kia hiệp sĩ sao?" "Đúng, chính là hắn." Triệu đại hiệp lúc này xem như là cho phụ cận mấy huyện ngoại trừ lớn hại, nghe nói một chút ít Nhị Long Sơn phụ cận thôn trại cảm niệm ân đức của hắn muốn cho hắn lập bia làm soạn đây. Cố Nhất Hàng diệt trừ Nhị Long Sơn một nhóm người nguyên nhân căn bản là cùng đối phương kết thù, hắn không giết người người liền giết hắn, không có hòa giải chỗ trống. Bất quá bây giờ xem ra, giết nhóm này đạo phỉ đối với phụ cận bách tính đến nói lại là một kiện cực tốt chuyện. Nghe lấy chính mình bị thổi phồng, dù chỉ là thân phận giả bị thổi phồng, cảm giác cũng rất không tệ. Một lát sau, Cố Hành nhìn xong trong tay người bệnh, cùng bị kế tiếp bệnh nhân nói âm thanh trở, đứng dậy đi đến bên cạnh Cố Nhất Hàng. Lần này lên núi có cái gì thu hoạch? Ở hai ngày mới trở về, không tìm được cái gì quá tốt dược liệu, bất quá võ công phương diện tiến bộ không ít. Cố Hành cười gật gật đầu, hai ngày này tại trong núi màn trời chiếu đất cũng vất vả, về nhà trước nghỉ ngơi đi, ta cái này còn có một chút bệnh nhân muốn nhìn. Đúng, cùng ngươi nương nói buổi tối làm hai cái thức ăn ngon, ta buổi chiều về sớm một chút, hai nhà chúng ta uống chút. Cố Nhất Hàng cười đáp ứng. Ban đêm, trăng sáng treo cao. Vạn vật im tiếng thời điểm, lo việc nhà trong tiểu viện lại có từng trận tiếng gió truyền đến, là một bóng người ở trong viện luyện kiếm. Vừa mới bắt đầu, bóng người chỉ là từng lần một thi triển âm, bổ, điểm, vẩy, chọn, xúc đổ, đoạn, chém chờ cơ sở kiếm chiêu, động tác cũng không nhanh, chỉ là thoạt nhìn mười phần thư giãn, vận kiếm tiết tấu vô cùng hoàn mỹ. Lúc này luyện kiếm người không hề giống một tên thi triển võ công võ giả, ngược lại giống một cái âm nhạc đại gia, mỗi ra một kiếm đều cắm ở tiết tấu bên trên, chọn bộ kiếm pháp nối liền giống như hợp lý viết một mảnh cảm động chương nhạc. Theo thời gian trôi qua, bóng người xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh, tiết tấu lại một điểm không có loạn, cho người cảm giác tựa như nhạc khúc từ thong thả mở đầu tiến vào sục sôi cao trào. Múa đến cực điểm, trong tiểu viện đã không nhìn thấy người tồn tại, chỉ còn lại một mảnh chói lọi kiếm băng, đột nhiên hóa thành một đầu du long trên dưới bốc lên, đột nhiên biến thành một mảnh lưu tinh phi nhanh mà xuống. Kiếm băng nóng ánh chói mắt, đẹp không sao tả xiết, nội bộ nhưng lại ẩn giấu đi khiến người sợ hãi sắc cơ. Quét, phốc. Múa đến cuối cùng, ngàn vạn kiếm ảnh hợp lại là một, bóng người tay cầm bảo kiếm từ trên cao đi xuống hư không một chém. Tựa hồ có một đạo nhàn nhạt hư ảnh từ mũi kiếm bay ra, rơi vào bàn đá xanh xếp thành trên mặt đất, vạch ra một đạo không tính quá sâu vết kiếm, kích thích một mảnh bụi đất. Cố Nhất Hàng thu kiếm mà đứng, trên mặt hưng phấn khó mà ức chế. Xong rồi, an tết sau đó, hắn một mực chuyên chú vào tự thân kiếm thuật tu vi để cao. Trải qua một đoạn thời gian dụng tâm tu hành, kiếm pháp tu vi cũng xác thực tiến bộ không ít. Hai ngày trước cái kia một tràng đại chiến lại giống rèn kiếm một bước cuối cùng tôi vào nước lạnh, chẳng những ma luyện kiếm thuật của hắn trình độ, còn đại máu và lửa bên trong bức ra hắn không ít tiềm lực. Vừa mới ở trong viện luyện kiếm, Cố Nhất Hàng trong lúc bất chi bất giác liền tiến vào một loại ngày trước chưa từng đạt tới cảnh giới. Múa kiếm thời điểm, toàn bộ thể xác tinh thần đều ném vào đến kiếm pháp bên trong, bỏ kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa. Có chút tương tự với mở ra khải trí thời điểm cảm giác, lại có nhất định khác nhau. Kiếm pháp luyện tập đến cuối cùng, hắn chẳng những chém ra tha thiết ước mơ kiếm khí, hơn nữa đối thủ bên trong bảo kiếm lại sinh ra một loại cảm thụ khác biệt. Du Long cầm ở trong tay, phản phất cũng không phải là một thanh băng lãnh kim loại vũ khí, mà là có nhiệt độ có tình cảm đồng bạn thân nhân. Nhẹ nhàng vung vẩy phía dưới, trường kiếm tựa hồ hóa thành một phần của thân thể hắn, vô luận thi triển loại nào kiếm pháp đều dị thường nhẹ nhõm tốt nhanh. Ngày trước hắn thi triển kiếm pháp đều dựa vào lâu dài luyện tập thông qua cánh tay, cổ tay cùng với chân khí lực lượng đi khống chế bảo kiếm. Nhưng bây giờ tại Cố Nhất Hàng cảm giác bên trong, trong tay Du Long tựa hồ có sinh mệnh của mình, hắn mỗi lần thi triển kiếm pháp, chính mình dùng sức đồng thời, bảo kiếm bản thân cũng tại chủ động phối hợp hắn, vô cùng thần kỳ. Nhìn xuống chính mình hiện nay trạng thái, tính danh, Cố Nhất Hàng tuổi tác, 15 tuổi tu vi, Hậu Thiên công pháp, Tí Ngọ hô hấp pháp, tầng thứ 336, 100, Bát Quái Du thân bộ, đại thành 82, 100, cơ sở kiếm pháp, viên mãn, kiếm cảm, Thanh Phong thập tam kiếm, đại thành 5, 100, Long Ngâm Thiết Bố Sam, tầng thứ 334, 100, Trấn Kiếm Thức, thuần thục 5, 100, Nguyên Hoa Tẩy Luyện Thuật, tầng thứ nhất 4, 100, các hạng công pháp tiến bộ đều tại dự đoán bên trong, Thanh Phong thập tam kiếm đi vào giai đoạn đại thành. Cơ sở kiếm pháp thậm chí luyện đến cấp cao nhất cảnh giới viên mãn. Kiếm cảm. Cố Nhất Hàng nhìn xem cơ sở kiếm pháp phía sau xuất hiện mới trạng thái. Chỉ có hai chữ cũng không có đẳng cấp cùng với độ thuần thục phân chia. Đây chính là ta đối với bảo kiếm sinh ra loại kia cảm giác mới lạ cảm giác nguyên nhân sao? Cơ sở kiếm pháp tu hành đến cảnh giới viên mãn sẽ để cho người sinh ra tên là kiếm cảm thiên phú. Tựa hồ là gia tăng cùng kiếm thân hợp. Trừ cái đó ra còn có cái gì công dụng đâu? Suy nghĩ một hồi, Cố Nhất Hàng lắc đầu, cảm thấy lúc này không cần nghĩ quá nhiều, tương lai trong tu hành tự nhiên có thể từ từ xem trong loại thiên phú này tác dụng. Hắn cầm lấy Du Long, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, theo kinh mạch truyền lại đến bảo kiếm bên trên, sau đó dùng lực vung lên. Ân. Cố Nhất Hàng cau mày. Vừa mới rõ ràng dùng ra kiếm khí, cơ sở kiếm pháp viên mãn sau kiếm thuật của hắn tu vi đã đầy đủ, khoảng thời gian này tu luyện Nguyệt Hoa Tẩy Luyện Thuật cũng để cho hắn tâm thần tăng mạnh, tình cảnh vừa nãy cũng chứng minh, dùng cái này lúc hắn có điều kiện là đủ để dùng ra kiếm khí. Lại thử mấy lần, vẫn không được. Cố Nhất Hàng luyện một lần Thanh Phong thập tam kiếm gửi hy vọng ở đang thi triển bộ kiếm pháp kia lúc dùng ra kiếm khí, nhưng vẫn là không thể thành công. Chương 72, kiếm diễn và tượng, gió mát tự sinh, tăng thêm cầu theo đọc. Chương 72, kiếm diễn và tượng, gió mát tự sinh, tăng thêm cầu theo đọc. Dừng lại luyện kiếm động tác, hắn dụng tâm hồi tưởng đến mới vừa tiến vào loại kia đốn ngộ trạng thái lúc thân thể cùng tinh thần biến hóa, cùng với phát ra kiếm khí lúc cảm giác. Dựa theo ta phía trước lý giải, ly thể kiếm khí tất nhiên ẩn chứa viễn siêu hậu thiên chân khí trình độ thần, lấy cam đoan chân khí ly thể mà không tán loạn. Mà ta hiện tại tâm thần số lượng đủ để chống đỡ loại này tiêu hao. Vừa mới dùng ra kiếm khí sau cũng không có chém giết quý bá ưng lúc cảm giác mệt mỏi chính là chứng cứ rõ ràng. Nói rõ khoảng thời gian này Nguyệt Hoa Tẩy Luyện Thuật tu luyện sát thực không nhỏ hiệu quả. Thế nhưng vì cái gì hiện tại lại lần nữa thử nghiệm liền không cách nào thành công đâu? Nghĩ như vậy, Cố Nhất Hàng trong đầu bắt đầu thoáng hiện vừa mới dưới ánh trăng múa kiếm toàn bộ quá trình, mãi cho đến cuối cùng dùng ra kiếm khí một màn kia. Là ngưng tụ. Đột nhiên trong đầu một đạo tiệm điện qua, Cố Nhất Hàng phát hiện điểm mấu chốt. Vừa mới đốn ngộ múa kiếm lúc, ta tinh thần toàn bộ ném vào đến trong kiếm. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tâm thần đặc biệt ngưng tụ mới có thể vung ra kiếm khí. Mà từ đốn ngộ đi ra về sau, tâm thần đã khôi phục trạng thái bình thường, ngưng tụ trình độ hoàn toàn không đủ để chân khí ly thể không tiêu tan. Có loại này phỏng đoán về sau, Cố Nhất Hàng bắt đầu thí nghiệm ý nghĩ của mình đến cùng đúng hay không. Hắn lúc này mặc dù không cách nào lại lần tiến vào đốn ngộ trạng thái ngưng tụ tâm thần, nhưng hắn có treo a mở ra khải trí đại nào trong nháy mắt tỉnh táo lại, tất cả xung quanh sự vật tựa hồ cũng biến thành chậm chạp không ít. Lại lần nữa vận chuyển chân khí đến Du Long bên trên, tâm theo khí động, bảo kiếm hư không một chém. Xuy. Đồng dạng kiếm khí xuất hiện lần nữa, trên mặt đất lại nhiều một đạo vết kiếm. Quả là thế. Trong lòng Cố Nhất Hàng mừng như điên, đối với khối kêu bản đá xanh liền với vung ra mấy kiếm, kiếm khí giữa ngang dọc phiến đá bên trên dâng lên một trận đá vụn bột phấn tạo thành hơi khói. Cảm thấy chân khí tiêu hao không ít lại tâm thần lại có chút hề hoài, Cố Nhất Hàng vội vàng dừng lại huy kiếm. Đóng lại khải trí bờ UFF, cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều đánh thẳng vào thần kinh của hắn, nhưng Cố Nhất Hàng lúc này nội tâm lại đặc biệt vui vẻ. Có quan hệ hậu thiên, tiên thiên, kiếm khí đủ loại hắn đều đã ngộ ra, thậm chí liền khải trí bộ phận công năng cùng nguyên lý hắn đều đã nghĩ rõ ràng. Trước nói kiếm khí, Cố Nhất Hàng vừa mới thí nghiệm đã chứng minh, chỉ cần tinh thần tu vi đạt tới trình độ nhất định, liền có thể trói buộc chân khí ly thể không tiêu tan. Tu luyện Nguyệt Hoa tẩy luyện thuật về sau, tinh thần của hắn tại lượng phương diện đề cao không ít, nhưng bởi vì thời gian tu hành quá ngắn, chất còn không có biến hóa quá lớn, mà chỉ có tại đốn ngộ cùng mở ra khải trí trạng thái lúc, tinh thần của hắn mới bởi vì cao độ ngưng tụ từ đó đạt tới có thể dùng ra kiếm khí chất lượng. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra, tu luyện giả từ hậu thiên đột phá đến tiên thiên, chẳng những có thể hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành trong cơ thể tiên thiên chân khí, tâm thần ở trong quá trình này cũng sẽ phát sinh cực lớn thay biến, không chỉ lượng gia tăng, chất cũng sẽ đề cao không ít. Dù sao chỉ cần vào tiên thiên, kiếm khí, đao khí liền trở thành đòn công kích bình thường thủ đoạn, từ hướng này cũng có thể nhìn ra, hậu thiên tấn thăng đến tiên thiên đối với tu luyện giả thuế biến là lớn cỡ nào. Cuối cùng là hoàn vũ chiếu hư kính cung cấp khải trí công năng. Nguyên bản Cố Nhất Hàng chỉ coi khải trí là cái gia tăng trí tuệ bờ UFF, nhưng trải qua thời gian dài như vậy sử dụng, từ đọc sách lúc càng nhanh chóng hơn ký ức cùng lý giải đến lúc chiến đấu trợ giúp hắn phân tích địch nhân tiến công làm ra tối ưu lựa chọn, Cố Nhất Hàng đối với khải trí nguyên lý cùng tác dụng đã có khắc sâu hơn nhận biết. Tại hắn lý giải bên trong, khải trí cũng không phải gì đó ngoài định mức gia tăng trí tuệ pháp thuật, mà là như cùng tên chữa bình thường là gợi mở trí tuệ một loại trạng thái. Người bình thường tinh thần giống như một nắm cát mịn, mỗi giờ mỗi khắc không ở vào tán loạn trạng thái. Không quản là công tác, học tập vẫn là sinh hoạt hàng ngày xử lý sự tình, đều chỉ có thể sử dụng tinh thần bên trong một bộ phận, thậm chí chỉ là một phần nhỏ. Mà thiên tài chân chính cùng cường giả, thường thường có thể tại làm sự tình lúc tập trung đại bộ phận tinh thần, như vậy không quản là hiệu suất vẫn là kết quả đều hơn xa người bình thường. Mà mở ra khải trí hiệu quả, thật giống như có một đôi tay vô hình, đem Cố Nhất Hàng cắt mịn đồng dạng tinh thần tụ hợp đến cùng nhau. Nguyên bản tại một việc bên trên chỉ có thể đầu nhập 10, 100 hoặc là 20, 100 tâm thần, giờ phút này biến thành 100%, bên ngoài biểu hiện dĩ nhiên chính là trí nhớ đề cao trí tuệ tăng nhiều. Đến mức khải trí trong lúc chiến đấu phát huy hiệu quả, Cố Nhất Hàng phỏng đoán có thể cùng người tiềm thức có quan hệ. Làm tinh thần 100% tập trung lúc, tiềm thức một chút số liệu liền sẽ bị tự nhiên rút ra, đại não ứng kích phía dưới sẽ tự động điều lấy số liệu thao túng thân thể đối với sắp đến công kích tiến hành ứng đối. Thuộc về một loại hình thức khác bên trên phản xạ có điều kiện. Chỉ tiếc, khải trí cuối cùng cũng chỉ là một loại gia trì trạng thái, mở ra sau bàn tay vô hình đem tinh thần tụ lại, đóng lại sau tinh thần lại trở về hình dáng ban đầu, cuối cùng không cách nào làm cho hắn tinh thần sinh ra căn bản thủy biến. Vẫn là phải dựa vào tu luyện Nguyệt Hoa tẩy luyện thuật hoặc là hậu thiên đến tiên tiên loại này cảnh giới tăng lên cuối cùng đạt tới phía trước định ra tu luyện mục tiêu, tại cảnh giới hậu thiên dùng ra kiếm khí, Cố Nhất Hàng nội tâm vô cùng vui vẻ. Tiếc nuối duy nhất là, hắn chỉ có tại khải trí dưới trạng thái mới có thể tự nhiên vận dụng kiếm khí. Bất quá đã ngộ ra tâm thần cùng kiếm khí quan hệ trong đó, chỉ cần kiên trì luyện tập Nguyệt Hoa tẩy luyện thuật hắn tin tưởng trạng thái bình thường dùng ra kiếm khí một ngày cũng sẽ không quá xa. Ta đã đem cơ sở kiếm pháp luyện đến cảnh giới viên mãn, còn sinh ra kiếm cảm thiên phú như vậy, tâm thần tu vi cũng để thẳng không ít, nhưng vẫn là không có sở đến kiếm ý một bên kiếm khí luyện thành, tại cảnh giới tiên thiên cũng không phải người người đều có thể nắm giữ kiếm ý trở thành Cố Nhất Hàng mục tiêu kế tiếp. Hắn liếc nhìn trạng thái của mình. Thanh Phong thập tam kiếm đã vượt qua sư phụ đạt đến đại thành giai đoạn, kỳ thật môn này kiếm pháp một chiều cuối cùng bạn tượng phong sinh lấy kiếm sinh phong liền mơ hồ mò tới ngưỡng cửa của kiếm ý sư minh cùng sư phụ đang dạy thời điểm nói là thông qua kiếm pháp thi triển tới ảnh hưởng thân thể xung quanh khí lưu hướng đi, từ đó đạt tới lấy kiếm sinh phong hiệu quả. Nhưng chiêu này rõ ràng kêu bạn tượng phong sinh mà không phải bạn tượng sinh phong, cả hai là bị động cùng chủ động quan hệ. Nếu muốn đạt tới kiếm diễn bạn tượng, gió mát tự sinh cảnh giới, dựa vào chiêu thức là không đủ, cần lấy kiếm ý dẫn động quanh thân khí lưu, vô căn cứ sinh phong mới đúng. Tại Thanh Phong thập tam kiếm bên trên tạo nghệ đã vượt qua sư phụ Cố Nhất Hàng, hiển nhiên đối với bộ này kiếm pháp có tự thân đặc biệt lý giải. Cho nên ta bước kế tiếp mục tiêu chính là tại kiên trì luyện tập Nguyệt Hoa tẩy luyện thuật đồng thời đem Thanh Phong thập tam kiếm tu luyện tới đại thành cảnh giới viên mãn, nếu quả thật có thể đạt tới kiếm diễn vạn tượng, gió mát tự sinh cảnh giới, như vậy kiếm ý cũng liền tự nhiên luyện thành nghị thông suốt tu luyện những việc này. Cố Nhất Hàng nội tâm đặc biệt vui vẻ thông suốt, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời sáng như khay bạc trăng tròn, trong lòng hào khí tăng nhiều. Một chút xíu như vậy tiến bộ đi xuống, tương lai chưa hẳn không thể trèo lên cửu thiên ôm trăng sáng. Trong phòng ngủ, trên bàn chậu gốm trong hồ cá, cá vàng đầu đắp lên biên giới rất lâu rồi, từ trong viện thiếu niên bắt đầu luyện kiếm nó liền bơi tới nhìn. Kiếm đùa bỡn là rất xinh đẹp, nhưng đối với nàng tới nói cũng bất quá tiểu hài tử cho xiếc, cùng đứa bé cầm cành cây loạn vũ không khác. Bất quá cái kia trên người thiếu niên mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra loại kia không lo không sợ tinh thần lại làm nàng mười phần chấn động. Từ nhỏ sống ở trong long cung, phụ vương mẫu hậu, thị nữ bên người, lính tôm tướng cua, tất cả mọi người nhận đến thân phận địa vị cùng với tu vi trói buộc, cho dù là tu vi cao thâm phụ vương, nàng cũng biết đối phương nhìn như phong quang, kỳ thực xử lý cẩn thận từng ly từng tí lo lắng trùng điệp, cũng căn bản không có khả năng có loại này không lo không sợ ý niệm tinh thần. Có lẽ chỉ là bởi vì hắn sinh hoạt thiên địa quá nhỏ, như trong giếng con nết và nguyệt. Đợi đến hắn chân chính nhảy ra miệng giếng, kiến thức đến ngày cao bao nhiêu đất nhiều rộng, đương nhiên cũng sẽ không có hiện tại ý nghĩ mắt kim ngư thần phức tạp, cái đuôi nhẹ nhàng phát dòng nước sâu kín muốn nói. Chương 72, danh truyền phủ huyện chương 72, danh truyền phủ huyện Nhị Long Sơn bị diệt sau sinh ra ảnh hưởng thực không nhỏ, Triệu Vô Cực trở thành phụ cận mấy huyện thành danh khí lớn nhất hiệp sĩ. Vô Ảnh Kiếm đại danh cũng mượn từ cơ hội này từ Thanh Thạch huyện, Khang Nhạc huyện những thứ này địa phương nhỏ chậm rãi khuyết tán đến toàn bộ Quảng Tông quận. Liên quận thành một chút người đều biết rõ có cái kêu Triệu Vô Cực chọc đao nhân diệt Tam Sơn cựu trại một trong Nhị Long Sơn sơn trại. Cha, không nghĩ tới Triệu đại hiệp lợi hại như vậy, thế mà diệt Nhị Long Sơn một nhóm đạo phỉ. Bạch Dương huyện Chu gia, nghe được tin tức Chu Bình Khôn một mặt hưng phấn đối với phụ thân nói: "Khụ khụ, ta lúc ấy đoán được Triệu đại hiệp muốn tìm Nhị Long Sơn phiền phức, không nghĩ tới hắn thế mà đem sơn trại đạo phỉ tiêu diệt hết, thật sự là đại khoái nhân tâm." Chu Biên ngoại sắc mặt trắng bệch, có chút hừ lực nói: "Hắn chịu Tôn Hạc một trường, chẳng những chặt đứt hai cây xương sườn, còn bị nội thương không nhẹ. Những ngày này một mực tại uống thuốc điều dưỡng. Triệu đại hiệp nghĩa bạc vân thiên, một người một kiếm giết tới Nhị Long Sơn, diệt khắp núi đạo phỉ, cứu xung quanh thôn trấn bách tính tại thủy hỏa, thật sự là chúng ta mẫu mực." Chu Bình Khôn thần sắc có chút kích động. Niên kỷ của hắn không lớn, cũng có chút công phu trong người bên trên, ngày bình thường nhìn một chút có quan hệ giang hồ đại hiệp thoại bản, nghe trong trà lâu người kể chuyện nói trên giang hồ truyền thuyết, hận không thể chính mình cũng có thể trở thành thoại bản trung hành hiệp trượng nghĩa trừ bạo an dân đại hiệp. Triệu Vô Cực hình tượng và sở tác sở vi, hoàn toàn thỏa mãn trong lòng của hắn đối với đại hiệp tất cả tưởng tượng. "Cha, ca, các ngươi đang nói chuyện gì, cao hứng như vậy?" Lúc này tiểu muội Chu Duyệt Tiên đi tới. Chu Bình Khôn không kịp chờ đợi đem Triệu Vô Cực chuyện chia sẻ cho tiểu muội. "Ân công thế mà lợi hại như vậy, bất quá có thể diệt trừ Nhị Long Sơn đạo phỉ đối với dân chúng địa phương đến nói đúng là một kiện thiên đại hảo sự." "Đại hiệp chính là đại hiệp." Chu Duyệt Tiên nháy nháy mắt, đáng yêu khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mặt sùng bái. Một bên Chu Viên Ngoại gật gật đầu, sau đó cảm khái nói: "Đáng tiếc, không biết Triệu đại hiệp nhà ở nơi nào, lại tại chỗ nào đặt chân. Chúng ta từ trên xuống dưới nhà họ Chu chịu đại ân cứu mạng, không thể không báo lấy Triệu đại hiệp năng lực, chúng ta có thể cũng giúp không được hắn cái gì bận rộn." Chu Bình Khôn mặc dù có đôi khi ngây thơ điểm, nhưng đối nhà mình thực lực giải coi như rõ ràng. Chu Duyệt Tiên cúi đầu suy nghĩ một chút, "Ta nghe nói giang hồ nhân sĩ đều tên hay là chúng ta tiêu ít tiền tìm chút kể chuyện tiên sinh, để cho bọn họ đem Triệu đại hiệp diệt trừ Nhị Long Sơn đạo phỉ chuyện bệnh thành cố sự hướng ra phía ngoài truyền bá. Cứ như vậy đã để đại gia biết Triệu đại hiệp công trạng và thành tích, cũng giúp hắn hất lên tên, một công đôi việc. Chủ ý này hay, có thể từ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ cứu chúng ta nói về." Chu Bình Khôn cao hứng nói, sau đó nghĩ đến cái gì, "Ngạch, bất quá còn phải mị hóa một chút, phải đem ta bị bắt đoạn kia xóa." Chu Viên Ngoại suy nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý, "Dạng này cũng tốt. Khôn Nhi, việc này liền giao cho ngươi đi làm." "Yên tâm đi, cha." Chu Duyệt Tiên thấy thế cũng nói, "Ta cũng cùng ca cùng nhau, chủ ý là ta nghĩ đi ra, chờ kể chuyện bệnh thành cố sự, ta muốn cái thứ nhất nghe." Chu Viên Ngoại cười nói, "Đều từ ngươi." Vậy liền đem kể chuyện tiên sinh mời đến trong nhà đến, biên tốt cố sự trước nói cho Yên Nhi nghe. Chu gia rất có tiền tài, việc này cũng không phải việc khó gì, lại thêm cố nhất hàng diệt trừ Nhị Long Sơn đạo phỉ chuyện này xác thực rất có truyền kỳ tính. Rất nhanh, Triệu Vô Cực kiếm chống Nhị Long Sơn liền bị bệnh thành thoại bán tiết mục ngắn, thông qua người kể chuyện miệng tại Quảng Tông quận truyền bá. Quận thành một gian trà lâu, đem một nhóm cản đường ăn cướp sơn phỉ chém giết sạch sẽ, Triệu đại hiệp ánh mắt đảo qua cái kia túi ngân lượng, thần sắc không có chút nào ba động, phảng phất nhìn chỉ là bình thường hòn đá. Hắn khẽ lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, bèo nước gặp nhau, hành hiệp trưởng nghĩa, chuyện đương nhiên. Viên Ngoại không cần phải nói báo. Nói xong một tay nhấc kiếm, một tay xách theo bản thân bị trọng thương trùm thổ phỉ Tôn Hạc, chạy thẳng tới Nhị Long Sơn sơn trại mà đi. Ba. Một tiếng thước gõ đập xuống, người kể chuyện lại nói: "Bởi vì cái gọi là đường không bằng phẳng có người xúc, chuyện không công bằng có người quản. Vô Ảnh Kiếm khách hiệp nghĩa cao, giết địch cứu người hiện rõ anh hảo. Muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ." "Nói thật hay, tốt sống nên thưởng." "Tiên sinh, phía sau lúc nào nói?" Đoạn này sách nói xong, dưới đại các thính giả nhao nhao gọi tốt, có vỗ tay còn có khen thưởng, bầu không khí mười phần nhiệt liệt. Kể chuyện tiên sinh cũng thật cao hứng, đoạn này vợ là hắn mới học, mặc dù không giải, nhưng không nghĩ tới hiệu quả như thế tốt. Quán trà bên trong phòng, hai người mặc cẩm bào người trẻ tuổi đang uống trà nói chuyện phiếm, thông qua bên cạnh mở ra cửa sổ nhỏ, toàn bộ hành trình quan sát thư tiên sinh biểu diễn. Cái này Triệu Vô Cực gần nhất danh khí rất lớn, diệt trừ Nhị Long Sơn đạo phỉ đoạn này thoại bản rất thụ đại gia hoan nghênh. Bên trái dáng người thẳng tắp áo xanh công tử nói: "Một cái dựa vào quan phủ tiền thưởng sống qua người trong giang hồ mà thôi, bách tính vô tri, lại thêm cố sự viết đặc sắc, mới để cho có chút danh khí." Một vị khác công tử trên người mặc áo tím, mặt lộ khinh thường: "Không thể nói như thế, Nhị Long Sơn dù sao cũng là Tam Sơn cựu trại một trong, cũng là có chút thực lực. Cái kia Triệu Vô Cực có thể một người một kiếm chọn lấy sơn trại, võ công tất nhiên không kém." Áo tím công tử nhấp một ngụm trà vung vung tay: "Tam Sơn cựu trại cũng liền bên trên ba trại có chút thực lực, cái khác đều là một đám người ô hợp. Cũng chính là bọn hắn không có náo ra cái gì động tĩnh lớn, bằng không quận phủ nha cửa đã sớm phái người đem bọn họ diệt trừ." Áo xanh công tử suy nghĩ một chút, nhận đồng gật gật đầu: "Bất quá ta nghe nói cái kia Triệu Vô Cực tiêu diệt Nhị Long Sơn đạo phỉ lúc đánh giết hai tên hậu thiên cực cảnh võ giả, rất có thể là một tên tiên tiên cao thủ." Nghe hắn nói như vậy, áo tím công tử khuôn mặt cũng nghiêm túc một chút: "Nếu thật sự là tiên tiên, Triệu Vô Cực tại Quảng Tông quận cũng có thể được cho là một hào nhân vật, có được hôm nay như vậy danh khí cũng là hợp lý." Hai người trong nhà đều là Quảng Tông quận nội thành cao môn đại hộ, nội tình thâm hậu. Bình thường hậu thiên cao thủ, không quản bao nhiêu xuất sắc bọn hắn đều không để ý, nhưng chỉ cần tiến vào tiên thiên, không quản ở đâu đều đáng giá được tôn trọng. Ta xem Thẩm Minh Thần đầy khí đủ, thế nhưng là tu vi có chỗ tiến bộ, bây giờ khoảng cách tiên môn khai sơn chỉ còn không đến thời gian 2 năm, Thẩm Minh nhưng có hy vọng trước lúc này tiến vào tiên thiên. Áo tím công tử nghe vậy dừng một chút, sau đó thở dài, khó, khó, khó. 2 năm sau đó ta vừa vặn 25, mặc dù tuổi tác thích hợp, nhưng ta bây giờ tu vi khoảng cách hậu thiên cực cảnh còn kém một chút, huống chi phía sau còn có ngăn lại vô số võ nhân tiên tiên cửa ải, lần này thành tiên cửa sợ rằng khó có cơ hội. Áo xanh công tử an ủi, Thẩm Minh cũng không cần quá mức sầu lo, tu hành sự tình vốn là vô cùng gian nan. Chúng ta tổ tiên cái nào không phải tiến vào tiên môn tu hành qua, cuối cùng còn không đều là trở về phàm tục gia tộc, cái này cuối đời. Dù cho không thể vào tiên môn, hưởng thụ một đời phú quý cũng chưa hẳn không phải một loại lựa chọn tốt. Thẩm Trọng biết Tạ Lăng Linh phong tư chất tu vi còn không bằng chính mình, đoán chừng đã sớm đối với vào tiên môn không ôm hy vọng, khẽ gật đầu hỏi: "Người tam đệ Tạ Linh quân tu vi như thế nào, có hay không đột phá tiên thiên?" Lấy tư chất của hắn thiên chất phóng ra một bước này có lẽ không có gì độ khó. Ta nhớ kỹ hắn vừa mới đi quán lễ, 2 năm sau cũng mới 22 tuổi. Tạ Linh Phong mặt lộ vẻ tự mãn, Linh quân đang ở nhà tổ trợ giúp bên dưới bế quan, chắc hẳn không bao lâu liền sẽ đột phá. Thẩm Trọng một mặt hâm mộ, Quảng Tông hầu phủ tiểu hầu gia, người tam đệ, còn có Lý Gia Phượng Hoàng Nhi, là Quảng Tông quận thế hệ này thiên phú tốt nhất 3 người. Lấy bọn hắn tư chất cho dù vào tiên môn tương lai khẳng định cũng sẽ có một phen xem như Thẩm huynh quá khen, tam đệ chỉ là hơi có thiên phú, không dám cùng tiểu hầu gia so sánh. Huống hồ Lương Quốc Tam Châu thập bát quận, thiên phú dị bẩm hạng người thực sự quá nhiều, Linh quân điểm này tư chất thực sự không tính là cái gì. Mặc dù biết bằng hữu là khiêm tốn, nhưng Thẩm Trọng vẫn là không nhịn được nhẹ gật đầu. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, trong giang hồ những cái kia danh môn đại phái cũng không ít thiên phú kinh người hạng người, 2 năm sau đồng dạng sẽ tiến vào tiên môn. Chỉ có thể nói anh hùng thiên hạ đúng như cá giết sang sông. Chương 74, lệnh truy sát chương 74, lệnh truy sát Thúy Bình Sơn đoạn Long trại. Xem như Tam Sơn cựu trại bên trên 3 trại một trong, có tiên thiên cao thủ thất sát thượng nhân tọa trấn đoạn Long trại, không quản là quy mô vẫn là nhân viên đều không phải Nhị Long Sơn có thể so sánh. Sơn trại xây ở Thúy Bình Sơn chỗ sâu, thế núi từ đôi đến đầu, phân tầng 3 nguy hiểm, tầng tầng bảo vệ. Phía ngoài cùng là một đạo tự nhiên khe nước, phía dưới chỗ sâu thẳm là một con sông lớn, hai bên chỉ có một tòa dây sắt tấm ván gỗ xây dựng cầu treo kết nối, quả thực là một người giữ ải vạn người không thể qua. Đoạn Long trại danh tự cũng bởi vậy mà đến. Qua cầu treo thì là dựa vào núi thế xây lên cự thạch cửa trại, cổng to vò chật hẹp, phía trên sắp đặt gỗ lăn đường hầm, hai bên lầu quan sát dày đặc. Trải qua cửa trại cuối cùng còn phải thông qua một đạo treo ở giữa không trung đường núi hiểm trở, nếu có địch đến đây, trên núi chỉ cần đẩy tới cự thạch, chính là tai họa ngập đầu. Cái này tam trọng địa thế nơi hiểm yếu cũng là Đoạn Long trại ngoại trừ đại trại chủ thất sát thượng nhân bên ngoài ngăn cản quan binh ngoại địch lớn nhất ỷ vào. Qua đường núi hiểm trở, trước mắt sáng tỏ thông suốt, là một mảnh phương viên mấy chục dặm trong núi thung lũng. Nơi đây chính là Đoạn Long trại chân chính hạch tâm, Tụ Nghĩa Bình. Tụ Nghĩa Bình chiếm diện tích mấy chục dặm, trung tâm nhất cao điểm xây có một phòng khách, tên là Tụ Nghĩa sảnh. Cự thạch làm cơ sở, cự mục là xà nhà, cao ngất uy nghiêm, chính là đầu lĩnh nghị sự, phân công chức vụ chỗ. Sảnh phía trước dựng thẳng một cây thay trời hành đạo màu vàng hơi đỏ đại kỳ, đón gió phần phật. Tụ Nghĩa sảnh phía dưới, các loại doanh trại dựa vào núi thế giải rác xây dựng, có chiếm diện tích rộng lớn diễn võ trường, phụ trách chế tạo, tu bổ binh khí giáp trụ tượng làm doanh, còn có cất giữ lương thảo, binh giới, tiền tài kho chứa phòng các loại. Thung lũng bên trong thông hướng tất cả nơi đóng quân muốn nói, đều là sắp đặt cửa ải trạm canh gác lầu. Ngày đêm có điêu luyện lâu la trực luân phiên nhìn. Tụ Nghĩa sảnh, chỗ sâu chủ vị ngồi trên cao một tấm nặng nghề đen trầm một ghế xếp, phía trên phủ lên một tấm to lớn da hổ, to bằng cái thớt đầu hổ vừa vặn tại thành ghế ngay phía trên. Từ xa nhìn lại còn có thể cảm nhận được cái này hung thú khi còn sống hung uy. Ghế người kia, cùng hắn nói là ngồi, không bằng nói là một tòa ngưng kết, vận sức chờ phát động núi lửa, tản ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hắn thân loại hình cường tráng, tóc có chút hoa râm, nhưng khuôn mặt lại không hiện giàn mua. Vũ quan đường còn kiên cường phải gần như dữ tợn, một đầu sâu đủ thấy xương lâu năm mặt sẹo từ trái lông mày xương nghiêng bổ xuống, cho vốn là liền hung ác khuôn mặt lại thêm mấy phần lệ khí. Giờ phút này trong Tụ Nghĩa sảnh không ít người, tràn diện lại dị thường yên tĩnh. Tất cả mọi người đứng yên tĩnh, không dám lên tiếng cũng không dám nhìn chỗ cao vị kia tràn đầy tức giận đại trại chủ. Lão tứ, sự tình đã xác nhận sao? Gia hổ trên bảo tọa bóng người đặt câu hỏi. Thuộc hạ bên trái thủ vị một cái khí chất cùng Tôn Phi Ngư có chút giống nam tử hướng phía trước bước một bước nhỏ, ngẩng đầu trả lời, ta phái người rời núi hỏi thăm rõ ràng. Nhị sư huynh cùng tam sư huynh là chết tại Nhị Long Sơn, bị Vô Ảnh kiếm Triệu Vô Cực giết chết. Đầu bị cắt mất cầm tới chân núi huyện Nha Khang nhạc nhận treo thưởng. Đến mức thân thể tại trong sơn trại bị đại hỏa đốt thành cho bụi, hắn nói xong, trong đại sảnh truyền đến một trận nghị luận âm thanh. Cổ đại không có internet, tin tức truyền bá chậm, bất quá Nhị Long Sơn bị diệt một chuyện trải qua khoảng thời gian này lên men cũng truyền đến bên cạnh Đông Bình quận. Đoạn Long Sơn đầu mục lớn nhỏ biết nhà mình trại chủ nhị đệ tử cùng tam đệ tử đều chết tại nơi khác sau cũng vô cùng khiếp sợ cùng phẫn nộ, lại càng không cần phải nói nhận được tin tức này thất sát thượng nhân. Giang giác. Nghe lão tứ lời nói, nguyên bản liền một mặt âm trầm thất sát thượng nhân tay phải trùng điệp đập xuống, đen trầm một chỗ ngồi tay vịn trực tiếp bị hắn đánh gãy bay ra ngoài. Có thể thấy được lúc này trong lòng hắn nộ khí có nhiều lượng. Hơi bình tĩnh một chút, thất sát thượng nhân hỏi lần nữa, cái kia Triệu Vô Cực là lai lịch gì? Nghe nói là Quảng Tông quận một tên chóc đao nhân, mấy tháng trước đột nhiên xuất hiện tại Thanh Thạch trấn, đánh giết bản xứ một tên khinh công cao cường hái hoa tặc. Nhị Long Sơn chiến dịch, hắn đầu tiên là dưới chân núi giết Nhị Long Sơn nhị đương gia Tôn Hạc cứu một chút qua đường người đi đường, sau đó lại rút kiếm lên núi đem Nhị Long Sơn cả nhà chém giết, trong đó liền bao gồm Nhị sư huynh cùng Tam sư huynh. Hừ hừ, một người giết sạch một cái sơn trại người, thật là lớn sát khí. Lão Nhị cùng Lão Tam mặc dù đều bị cắm ở cảnh giới hậu thiên, nhưng Lão Nhị đao pháp thành thạo, Lão Tam luyện đến một thân mạnh công, đều không phải dễ đối phó. Triệu Vô Cực có thể lấy một địch hai, đem bọn họ toàn bộ giết chết, võ công làm không kém Cửu Nhi. Thất Sát thượng nhân phân tích nói. Tứ đệ tử suy nghĩ một chút nói ra, căn cứ bọn thủ hạ thu thập được tình báo, Triệu Vô Cực kiếm pháp cùng khinh công nhất định cực cao. Nhưng không có người biết hắn từ đâu tới đây. Hắn cũng không phải là Quảng Tông quận hào môn quý tộc xuất thân, cũng không phải bất luận cái gì danh môn đại phái đệ tử. Gặp qua hắn xuất thủ người rất ít, nghe nói hắn giết Tôn Hạc chỉ dùng một chiêu, mà đồ diệt Nhị Long Sơn càng là không có lưu lại người sống. Duy nhất biết rõ chính là hắn giết Nhị sư minh cùng Tam sư minh sau cũng không có thụ thương. Có người suy đoán hắn là một tên tiên tiên cao thủ, cũng có người nói Triệu Vô Cực chỉ là kiếm thuật xuất thần nhập hóa, cũng không có tiến vào tiên tiên. Tiên tiên? Tiên tiên không phải dễ dàng như vậy đột phá. Huống chi hắn nếu là tiên tiên cao thủ, cái kia cần phải đi phủ nha lĩnh cái gì treo thưởng. Ở thế tục bên trong, tiên tiên cao thủ chính là lực lượng biểu tượng, căn bản không thể vì tiền tài bôn ba, không quản đi đến cái gì thế lực đều sẽ nhận đến cực lớn hoan nghênh. Cho dù là triều đình loại này nắm giữ nhiều nhất tiên tiên cao thủ quan phương thế lực, chỉ cần cảnh giới tiên tiên võ giả nguyện ý đầu nhập vào, nguyện ý làm quan lập tức sẽ phong cái làm quan, không muốn cũng có thể trở thành phủ nha cung phụng, mỗi tháng nhận lấy bổng lộc cùng tài nguyên tu luyện. Tứ đệ tử gật gật đầu, ngoại giới phổ biến quan điểm cũng là như thế, tất cả mọi người tán thành Triệu Vô Cực là cảnh giới hậu thiên tuyệt đỉnh cao thủ, chiến lược kinh người. Hắn không có công khai thi triển qua võ công, cũng không có cùng tiên tiên cao thủ giao thủ ghi chép, có rất ít người sẽ đem hắn làm tiên tiên cao thủ nhìn. Triệu Vô Cực lúc này người ở chỗ nào? Thất Sát thượng nhân lại hỏi. Đệ tử không biết. Cái kia Triệu Vô Cực hành tung bất định, Nhị Long Sơn chiến dịch sau tại Khang Nhạc huyện nhận treo thưởng liền nhanh chóng biến mất. Lúc này đại danh của hắn đã truyền khắp Quảng Tông quận, nhưng hắn bản thân lại một mực không có lộ diện. Điểm này rất để người nghi hoặc. Tứ đệ tử nói xong bên cạnh một cái vóc người cao lớn mặt mọc đầy râu sơn phỉ không dằn nổi lên tiếng nói, "Sư phụ, Nhị sư Minh Tam sư Minh bị giết, đại thủ không thể không báo." Đệ tử nguyện ý dẫn người đi Quảng Tông quận, tìm ra Triệu Vô Cực, là sư Minh nhóm báo thủ. Lão tứ liếc bên người sư đệ một cái, liền hai vị sư Minh đều chết tại Triệu Vô Cực thủ hạ, ngươi điểm này công phu muốn đi báo thủ, chỉ sợ là bánh bao thịt đánh chó. Ta cũng không nói muốn chính mình đi, có thể mang mấy cái đường chủ cùng ta cùng nhau xuống núi. Hợp chúng nhân chi lực đối phó Triệu Vô Cực. Dâu quay nón sơn phỉ tranh luận nói, "Hợp chúng nhân chi lực, ngươi có thể tìm tới đối phương lại nói. Huống chi cái kia Triệu Vô Cực khinh công cao cường, nhìn các ngươi nhiều người hắn sẽ không chạy sao? Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói làm sao bây giờ? Các sư huynh thủ liền không báo sao?" Hai người ngươi một câu ta một câu liền muốn ầm ĩ lên, chỗ cao Thất Sát thượng nhân nhíu mày, không nhịn được quát, "Tốt, tất cả câm miệng." Hai vị đệ tử sau khi nghe được lập tức dừng lại ầm ĩ, xoay người, rất cung kính đối với sư phụ thi cái lễ. Lão ngu có phần này tâm cũng không hưởng công hai cái sư huynh ngày trước đối ngươi thì giữ, bất quá làm việc không thể xúc động. Lão tứ, ngươi phái một số người đi Quảng Tông quận tìm kiếm Triệu Vô Cực hạ lạc. Một khi có phát hiện lập tức trở về bẩm báo. Đồng thời lấy ta danh nghĩa ban bố lục lâm truy sát lệnh, chém giết Triệu Vô Cực thưởng bạc 2,000 lượng, phát hiện hắn hành tung hạ lạc thưởng bạc 500 lượng. Là, sư phụ. Tứ đệ tử trả lời. Thất Sát thượng nhân gật gật đầu, âm thanh ngoan lệ, giết ta hai tên ái đồ, Triệu Vô Cực hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ các ngươi đại sư huynh xuất quan, ta sẽ đích thân xuống núi hướng Quảng Tông quận, đem chém thành muôn mảnh. Chương 75, đường ra chương 75, đường ra đoạn Long trại lệnh truy sát rất nhanh truyền khắp Đông Bình quận, Quảng Tông quận Lục Lâm, nhất là tại phụ cận quận huyện Sơn Phỉ cường đạo cùng với tầng dưới chốt võ lâm nhân sĩ bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. 2,000 lượng bạc đối với tiên tiên cao thủ không tính là cái gì, nhưng đối với những thứ này cảnh giới hậu tiên giang hồ nhân sĩ đến nói là một bút lớn vô cùng tài phú. Lui một bước nói, Triệu Vô Cực võ công cao cường không phải bình thường hậu tiên võ giả có thể đối phó. Nhưng chỉ cần tìm tới đối phương đem hành tung báo cáo nhanh cho đoạn lòng trại người liền có thể cầm tới 500 lượng, cái này có thể so với quan phủ treo thưởng dễ dàng cùng hảo phóng nhiều. Không ít cái gọi là lục lâm hảo hán vì tiền tài tràn vào Quảng Tông quận, tìm kiếm vô ảnh kiếm Triệu Vô Cực hạ lạc. Quảng Tông quận bản địa sơn tặc hắc bang nhóm cũng nhao nhao nâng lên tinh thần, chú ý Triệu Vô Cực có hay không đi tới nhà mình địa bàn. Thanh Phong kiếm quán. "Cha, ta nghe nói đoạn lòng trại ban bố lệnh truy sát, không ít lục lâm nhân sĩ đều đang tìm kiếm Triệu đại hiệp vết tích." Đoạn lòng trại trại chủ Thất Sát thượng nhân sợ rằng phải đối với Triệu đại hiệp xuất thủ. Hậu viện đại sảnh, Triệu Thanh Huyên từ bên ngoài đi tới, sắc mặt có chút sốt ruột. Biết Triệu Vô Cực giết Mã Tam Khuê cùng Tôn Phi Ngư về sau, nàng đối với vị này Trừng Ác Dương Thiện đại hiệp liền có cực lớn hảo cảm. Đoạn Long trại thế lực khổng lồ, Thất Sát thượng nhân lại là tiên tiên cao thủ, lệnh truy sát ban bố sau tình thế rõ ràng đối với Triệu đại hiệp vô cùng bất lợi. Triệu Minh Đào chậm rãi từ từ uống trà, một chút cũng không có dáng vẻ lo lắng, không nên gấp gáp, việc này ta đã biết. Mặc dù bây giờ tìm Triệu Vô Cực rất nhiều người, nhưng ngươi có thể nghe người nào có phát hiện? Triệu Thanh Huyên sửng sốt một chút, cái này xác thực không có. Sau đó nàng lại nói, Triệu đại hiệp có thể là giấu đi. Bất quá đây cũng không phải là kế lâu dài. Nhiều người như vậy tìm kiếm, hành tung của hắn sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Triệu đại hiệp giết đạo tặc lĩnh treo thưởng, kết quả lại bị sơn phỉ truy nã, nào có đạo lý này, quan phủ liền không còn sao. Triệu Thanh Huyên có chút tức giận. Triệu Minh Đào đặt chén trà xuống ra hiệu nữ nhi ngồi xuống. Đoạn Long trại là sơn phỉ không giả, nhưng cũng thuộc về giang hồ thế lực, tương tự với loại kia tà đạo môn phái. Trong giang hồ chém chém giết giết quan phủ xưa nay sẽ không nhúng tay. Mặc dù Triệu đại hiệp giết là chịu truy na sơn phỉ, nhưng cũng nhận triều đình tiền thưởng, tiền hàng thanh toán xong. Đến mức bị Đoạn Long trại treo thưởng truy sát, đó chính là giang hồ ở giữa ân oán, không tại quan phủ phạm vi quản hạt. Thế nhưng là Triệu Thanh Nguyên thế nhưng là nửa ngày cũng không nói ra cái gì, nàng cũng rõ ràng phụ thân nói rất đúng. Trong giang hồ môn phái khác nhau thế lực bởi vì các loại ân oán tình cừu giết chóc lẫn nhau cũng không phải lần một lần hai, chỉ cần không đổ sát người bình thường không treo chọc người trong quan phủ, triều đình chưa từng nhúng tay. Triệu Minh Đào gặp nữ nhi một mặt sốt ruột, cho nàng ngược lại cũng chén trà, cười an ủi, không cần phải gấp gáp, kỳ thật Triệu đại hiệp tình huống lúc này không có ngươi nghĩ kém như vậy. Triệu Thanh Nguyên bưng lên tới uống một ngụm, chờ lấy phụ thân giải thích. Ta nguyên bản suy đoán, Triệu đại hiệp phía sau có lẽ có một cái cường đại sư môn. Dù sao tu vi cao đến có thể một mình đánh giết hai vị hậu thiên cực cảnh cao thủ trình độ, tất nhiên là có danh sư dạy bảo, võ học cao thâm, phong phú tư lương mới có thể đạt tới. Hắn có thể đến từ những châu khác quận danh môn đại phái. Như vậy, chỉ cần hắn tự buộc tông môn, liền có thể kinh sợ đạo trích. Cho dù là thất sát thượng nhân, có thể hay không liều mạng đắc tội đại môn phái cho đồ đệ báo thủ cũng không nhất định. Người trong giang hồ coi trọng võ công cao thấp không giả, nhưng người bối cảnh trọng yếu hơn. Đoạn Long trại cũng bất quá một cái tiên tiên cao thủ, chọc tới những cái kia nội tình thâm hậu danh môn đại phái, không chừng ngày nào tựa như Nhị Long Sơn đồng dạng bị chém giết sạch sẽ. Triệu Thanh Huyên nhận đồng gật gật đầu, sau đó lại nói, vậy vạn nhất Triệu đại hiệp không có thâm hậu bối cảnh làm sao bây giờ? Triệu Minh Đào suy nghĩ một chút, không có bối cảnh liền tìm cho mình cái bối cảnh. Lấy hắn tu vi võ học, chiến lực cùng với hiện nay thanh danh, chỉ cần nương nhờ vào triều đình, quan phủ nhất định sẽ tiếp nhận. Có quan thân, đương nhiên cũng không cần sợ Đoạn Long trại trải qua phụ thân quyết bảo, Triệu Thanh Huyên tâm tình tốt hơn nhiều. Không quản như thế nào, hy vọng Triệu đại hiệp có thể bình an xoay quanh Triệu Vô Cực phong ba càng lúc càng kịch liệt, lại giống như đầu nhập đầm sâu cục đá, tại cố nhất hàng trong sinh hoạt chưa thể kích thích nửa điểm gợn sóng. Trở về nhà về sau, hắn mỗi ngày vẫn như cũng là luyện công, đọc sách, thỉnh thoảng lên núi hái thuốc đi săn. Từ lần trước sau đó, lại không người bám đuôi. Xuân chết hạ chí, trong núi cỏ cây càng thêm xanh um, sức sống tràn trề. Trong rừng lúc gặp mai con thỏ rừng khoan thai ăn cỏ thân ảnh. Mặt trời đang mạnh, nóng rực ánh mặt trời thiêu đốt đại địa. Một chỗ trong u cốc, hơn 10 trượng cao thác nước anh minh chút xuống, nhập vào phía dưới đầm sâu, kích thích hơi nước bao phủ, mang đến một mảnh hiếm hoi mát mẻ. Cách đó không xa một phương xanh đen cự thạch bên trên, một đạo thon dài thân ảnh đang ngồi quanh chân tĩnh tọa. Hắn hai mắt hơi khép, khí tức quanh người kéo dài, theo hô hấp vận luật chậm rãi chập trùng, phảng phất cùng này sơn thạch, hơi nước, rừng cây hòa thành một thể. Ngồi im thư giãn thân ảnh bất động như núi, trong rừng đi ra sinh linh cũng nhìn như không thấy. Mấy cái nai con, thỏ rừng lặng yên đi tới bờ đầm nước uống. Một lát sau, một trận tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Bụi cây tách ra, một đầu cường tráng như núi nhỏ gấu đen chậm rãi bước đi thong thả gần bờ đầm. Sự xuất hiện của nó kinh hãi tản đi nước uống động vật. Gấu đen túi người, thô to lưới quấn lên bọt nước. Nước uống ở giữa, nó cái kia đầu lâu to lớn hơi nghiêng, nghi hoặc nhìn về phía nham thạch bên trên bóng người, trong cổ họng lăn ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Cái này tiếng gầm nhẹ tựa hồ phá vỡ một loại nào đó yên tĩnh. Bóng người thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào cách đó không xa gấu đen trên thân, lông mày khó mà nhận ra nhân lại, lập tức thân hình khẽ động, như một mảnh lá rụng phiêu nhiên rơi vào mặt đất. Gấu đen bị cái này mau lẹ động tác cả kinh vừa lui, nhưng thấy rõ đối phương nhỏ bé thân hình, bỗng cảm giác bị mạo phạm, xấu hổ toét ra miệng lớn, phát ra đinh thai nhức góc gào thét. Bóng người thần sắc không có chút nào gợn sóng, thậm chí tùy ý hướng phía trước bước đi thong thả hai bước, tư thái thanh thản phải giống như tại nhà mình đỉnh viện dạo bước. Chính mình đưa tới cửa, ngược lại tiết kiệm ta tìm săn công phu. Thanh âm hắn bình thản, lại mang theo một tia ý lạnh. Cái này thái độ hờ hững triệt để chọc giận cự thú. Gấu đen hai mắt đỏ thẫm, răng nanh hoàn toàn lộ ra, trong cổ lăn lấy uy hiếp gầm nhẹ, toàn thân cơ bắp kéo căng như sắt, thân thể cao lớn có chút đè thấp, tiến vào công kích tư thái. Giống. Ngay tại bóng người bước vào nó nhận định phạm vi công kích nháy mắt, gấu đen bỗng nhiên phát động. Nó tráng kiện chi sau bộc phát ra lực lượng kinh người, chạy lấy đà hai bước, khổng lồ thân thể như núi mang theo ác phong đột nhiên nhào lên. Hai cái quạt hương bổ tay gấu mang theo nhọn hoắt cầu chảo xé rách không khí, bùn máu miệng lớn mở lớn, nồng đậm gió tanh đập vào mặt. Toàn bộ thân hình giống như sụp đổ dãy núi, lấy thế như vạn tấn đè xuống đầu. Đối mặt cái này đủ để khiến người bình thường sợ vỡ mặt hung hãn đánh giết, người đối diện ảnh thần sắc vẫn như cũ không hề bận tâm, thậm chí liền lông mày đều chưa từng động một cái. Trong khoảng điện quang hòa thạch, hắn tay trái hư nắm, một thanh hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm đã tại tay. Tay phải nắm chặt chuôi kiếm, dưới chân hơi trầm xuống. Vụt. Réo rắt kiếm minh bạch phá không khí. Một đạo chói mắt hàn mang chợt hiện tức thì. Bóng người cùng nhào đến giữa không trung cự hùng, thân ảnh giao thoa. Oeng. Nặng nề trầm đục rơi xuống đất. Bóng người thu kiếm mà đứng, thanh sam vẫn như cũ, không vương bụi trần. Mà đầu kia hung hãn gấu đen đã trở thành một bộ thi thể khổng lồ, trùng điệp ngã tại bờ đầm. Định thân nhìn lại, hai cái to lớn tay gấu đứt từ cổ tay, lăn xuống một bên. Viên kia giữ tợn đầu gấu, càng là bị nghiêng nghiêng chém ra gần nửa, chỉ còn lại một ít da thịt liền tại trên cổ, máu đỏ tươi như suối dâng trào, trong nháy mắt đem dưới thân bùn đất cùng đầm nước nhiễm phải một mảnh chói mắt đỏ thắm. Mùi máu tanh hỗn hợp có hơi nước, trong sơn cốc tràn ngập ra.